ngươi hiểu cái cầu. Một cái lột lấy ống tay áo, ngậm hồng hà thuốc lá, thao lấy một thanh thục xuyên khẩu âm người trẻ tuổi cười mắng cái kia có thể giống nhau sao. 80 đến vạn x6, giống như cái này ca môn nhi mở buồn bã một hệ x6 vậy căn bản không phải một cái cấp bậc. Người ta xe này chỉ ít chừng 200 vạn đâu. Cái này tốt, bùn nhão lăn một vòng, cả xe đồ vật bên trong đều phải một lần nữa đổi, không thể thiếu lại là hơn mấy chục vạn. Ngươi thế nào hiểu nhiều như vậy? Người bên ngoài đặt câu hỏi. Người trẻ tuổi kia thì một mặt cao thâm mặt chắc mà hừ hừ nói lao tử đi ra làm kiến trúc trước đó, là ô tô nhà máy sửa chữa. Đột nhiên cái hót liền bị người từ phía sau vỗ nhẹ, có người cười mắng nhóc con, ngươi năm nay mới bao nhiêu lớn số tuổi. Toàn bộ công trường ai niên kỷ không thể so với ngươi đại nhất vòng. Cả ngày lao tử treo bên miệng, không biết lớn nhỏ. Từ công trường ra ngoài con đường này tương đương sốc này, nếu không phải xe tốt. Lấy Dương Thần gần 90 mã tốc độ xe chỉ định có thể đem người cho sóc này ngay cả ngũ tạng lục phủ đều cho phun ra. Nhưng dù là như thế, ngồi ở ghế cạnh tài xế Trương quản lý cũng vẫn là cho điên mặt mũi trắng bệnh, chỉ hận chính mình buổi trưa hôm nay thực sự ăn nhiều. Tại nửa đường lên liền chịu không được hạ xuống cửa sổ xe mẹ nửa ngày. Thật vất vả từ nơi này đầu trên đường đi ra, Trương quản lý lại ngồi phịch ở trên ghế ngồi đều không muốn động. Đến lúc này, Dương Thần mới không hỏi đoạn thời gian gần nhất, nhất là khởi công sau đó. Trên công trường có phải hay không tới qua ngoại nhân? Một cái mạng chỉ còn lại có nửa cái Trương quản lý đang nghe Dương Thần vấn đề này về sau, mới xem như lên tinh thần, lộ ra hồi ức biểu lộ, hắn gật đầu nói thật là có tới qua hai cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Lúc nào đến? Dương Thần một tay cầm tay lái, thần sắc lạnh lùng mà hỏi thăm. Liên là khởi công lúc trước lúc trời tối. Trương quản lý hồi ức nói chúng ta lấy được một số dê bò cống phẩm. Tại trên công trường làm tế thần nghi thức để cầu cái khởi công sau bình an thuận lợi, về sau còn uống rượu, liền lại thả rất nhiều pháo hoa pháo, đều nhanh đánh hồng nửa bầu trời. Nói điểm chính. Chờ pháo hoa đánh xong thời điểm, có công nhân tới nói ở bên hồ nhìn thấy đứng đấy hai cái đầu tóc ngắn nữ nhân, xa xa nhìn qua liền giống như trong hồ nữ quỷ giống như. Ta cũng sợ, liền kêu 10 cái công nhân cùng một chỗ đánh lấy đèn tin đi qua nhìn, sau đó mới phát hiện đây không phải hai nữ nhân, mà là hai cái tóc hoa râm. Cầm trong tay la bàn trung niên nam nhân, đều giữ lại tóc dài ngang vai, còn ăn mặc đường trang, rất giống có chuyện như vậy. Trương quản lý nói ra xem bọn hắn cái kia một thân trang phục ta liền biết bọn hắn là tới làm gì, bởi vì chúng ta công ty Vương Tổng trước kia liền đã thông báo, nói là gặp gỡ những này làm phong thủy, hai lời đừng nói trước hết nhét mấy cái hồng bao đi qua. Trước kia ta tại khác công trường cũng đã gặp qua dạng này khách giang hồ người, bình thường nhét cái ba lượng ngàn hồng bao đi qua, người ta không nói hai lời rồi nghiêng đầu đi. Thế nhưng là hai cái này. Lắc đầu, Trương quản lý nhỏ giọng mắng lần này gặp được hai người này khẩu vị quá lớn, hồng bao vừa đưa qua đến liền bị đập về tới trên mặt ta, nói là ta tại sai ăn mày. Ta cũng không dám đem hai người bọn họ thế nào, ngài khả năng không biết, giống chúng ta những này làm công trình kiến thiết, sợ sẽ nhất là cùng những này khách giang hồ kết xuống thù hận, ta. Nói điểm chính. Nghe lại lệch rồi, Dương Thần không thể không một lần nữa lại cường điệu một lần. Vâng vâng vâng, Trương quản lý ngượng ngùng cười cười. Lúc này mới nói tiếp cuối cùng ta liền hỏi bọn hắn, muốn bao nhiêu, cái kia thân cao so ta còn thấp nửa cái đầu mập mạp há mồm liền muốn 200 vạn, còn nói chúng ta công trường rất tà môn, sợ là muốn ồn ào quỷ xảy ra chuyện tới. Sau đó thì sao? Nghe được nơi này, Dương Thần trong lòng cũng nắm chắc, hắn không khỏi hỏi hắn nói như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ? Về sau đương nhiên không dám đáp ứng hắn, liền gọi điện thoại cùng chúng ta Vương Tổng nói một chút, chúng ta Vương Tổng sau khi nghe rất tức giận, cúp điện thoại ta liền cự tuyệt bọn hắn. Hai cái này ngược lại là không có gì phản ứng, hướng về phía ta cười lạnh hai tiếng, liền phủi mông một cái trực tiếp đi. Trương quản lý lắc đầu nói sợ cái bóng. Trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy như quỷ xà thần, không phải khoác lác à, ta lão Trương làm chừng 20 năm công trình, chạy cả nước 10 cái tỉnh, thật đúng là chưa từng gặp qua cái gì tà môn sự tình. Không tầm thường liền là đụng phải một số khách giang hồ, thừa dịp một số đột phát sự kiện tới cửa bị bắt chẹt đi một số tiền nhỏ mà thôi. Chúng ta sợ bọn họ. Chủ yếu không phải sợ công trường náo quỷ, mà là sợ những người này thân phận cùng bọn hắn tấm kia có thể đem người chết nói xuống miệng. Bọn hắn làm trong phong thủy bộ còn có loạn thất bát tao một đống cái gì cầu thí hiệp hội, dưới tình huống bình thường đến, có người đến gõ đi một khoản tiền, đằng sau liền sẽ không lại đến người đòi tiền, cái này giống như là giao phí bảo hộ giống như, giao rồi liền không sao. Cần phải là quyết chống không trả tiền, vạn nhất đến tương lai công trình mắt thấy liền muốn làm xong, những người này lại liên hợp lại cho ngươi giải một số bất lợi nghe đồn. Tổn thất kia liền lớn. Có thể dưới tình huống bình thường, những người này miệng há lại lớn, cũng chính là mười mấy 20 vạn bộ dáng, giống đêm hôm đó hai người kia giống như, há miệng liền là 200 vạn, ta còn thực sự không có gặp qua. ngày thứ hai liền nhờ người nghe ngóng một lần, ngành nghề bên trong căn bản là không nghe được hai người kia. Chúng ta Vương Tổng nói hai cái này làm không tốt liền là nơi khác trùng hợp đi ngang qua lừa đảo, còn tốt lúc ấy không có chủ động trả giá, cho bọn hắn đem tiền lừa gạt đi. Trương quản lý nói lên chuyện này còn một mặt may mắn bộ dáng. Dương Thần lại là cau mày nói ra ngươi lúc này gặp gỡ hai cái này, cũng không giống như ngươi trước kia gặp được những cái kia giang hồ phiến tử, hai cái này dưới tay vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Ngài ý là, hôm nay trên công trường đổ sụp cái kia hố, thật sự là quỷ hồn đang tắc quái. Dương Thần một câu, đem Trương quản lý túm trở về hiện thực bên trong, nghĩ tới vừa rồi chỗ kinh lịch một màn kia, Trương quản lý liền vô ý thức run run một chút. Khởi công trước đó bình thường địa hình khảo sát nhưng không có rơi xuống, mảnh này công trường bản thân ngay tại trên bờ hồ, cho nên đoạn thời gian trước làm thăm dò thời điểm, còn đặc biệt chú ý tới cái này một mảnh tầng đất kết cấu, bằng không cũng không dám ngay từ đầu cứ như vậy tùy tiện mà đi đại khai đại hợp làm. Cái danh to kia đường kính chừng 10 mét trở lên, kinh người như thế hồ to, không có lý do lúc ấy khảo sát thời điểm sẽ phát hiện không được nửa điểm dị tượng, có thể nó hết lần này tới lần khác nói xuất hiện liền xuất hiện, còn kém chút muốn một cái mạng. Lại nhớ tới đêm hôm đó gặp được cái kia hai cái thầy phong thủy, Trương quản lý cái hốt liền lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nhìn lấy hắn phản ứng, Dương Thần dù sao cũng hơi dở khóc dở cười, trước một giây còn đem người biếm giống hầm cầu bên trong con dẹp giống như, này làm sao sau một giây liền giống như gặp được Diêm Vương lão tử giống như. Hắn nói ra chuyện này giống như quỷ hồn ngược lại là không có quan hệ gì, chỉ là có người tắc quái mà thôi. Vô Đạt xem vẫn rất không từ thủ đoạn, dám cầm nhân mạng nói đùa. Ta nhìn hai người này cũng không phải cái gì chính đạo bên trên, may mắn lúc này không có ra cái đại sự gì, cũng coi như chính bọn hắn tổ tiên tích đức, thắp nhang cầu nguyện. Bằng không? Hừ. Dừng một chút về sau, Dương Thần tiếp tục nói bọn hắn xem là cầu tài, cho nên trên công trường xảy ra ngoài ý muốn sau đó, bọn hắn nhất định sẽ còn tìm tới cửa. Những nhân thủ này đoạn không phải là các ngươi có thể lý giải, dạng này. Ta cho ngươi lưu cái phương thức liên lạc, chờ hai người kia lại tìm lúc trở về. Ngươi trước hết nghĩ biện pháp đem bọn hắn ổn định, lại trước tiên cho ta biết. Thế nào, Dương thiếu gia có biện pháp có thể đối phó loại người này? Trương quản lý lập tức mừng rỡ, luôn cảm giác mình hôm nay khẳng định là gặp quý nhân. Nếu là không có Dương Thần, vừa rồi xác định vững chắc sau ra án mạng. Không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Dương Thần thản nhiên nói tóm lại, theo ta đi nói xử lý liền tốt. Là, ta nhất định làm theo. Cả chiếc xe cơ hồ đều bị bùn nhão hoàn toàn bao vây lại ít sáu như gió đồng dạng lái vào Kim Châu thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Hôn mê bất tỉnh máy xúc lái xe rất nhanh liền bị đẩy vào phòng cấp cứu bên trong. Nhưng ngay tại Dương Thần trong nội tâm có chút thở phào thời điểm, một bên Trương quản lý điện thoại chợt vang lên. Uy. Trương quản lý giơ điện thoại nghe điện thoại. Ai ngờ đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm nghẹn ngào. Trương quản lý, trên công trường lại xảy ra chuyện. Lại là một cái hố to. So trước đó cái kia còn muốn lớn. Lao Trần, Tiểu Lục, Vương Đông bọn hắn đều bị vùi vào bùn nhão bên trong đi. Mười mấy người a, đều bị chôn sống ba. Cái gì? Nghe nói như thế, Trương quản lý sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Đến một bên Dương Thần, cũng đồng dạng là ánh mắt ngưng tụ, từ giữa hàm răng lạnh như băng gạt ra năm chữ. Bọn hắn đang tìm cái chết. Chương 103, Lão Thiên gia người mắt bị mù. Tiến bên cạnh hồ trên bờ hồ sau triệt để loạn cả một đoàn. Mười mấy cái may mắn thoát khỏi tại khó công nhân liền vây quanh cái kia mới xuất hiện hố to đi tới đi lui, mỗi người trên tay đều cầm một cây thốn sắt, nhưng thủy chung không người nào dám bước lên chôn cùng phong hiểm nhảy xuống. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách cái kia mười cái công nhân bị bùn nhau thôn vệ thời gian càng ngày càng lâu, công nhân cảm xúc cũng từ ban sơ chân tay luôn cuống, chậm rãi trở nên tuyệt vọng. Càng có người nắm lấy thốn sắt ngẩng đầu lên, hướng về phía treo đầy dáng chiều bầu trời la to, gió nóng đây. Trước đó loại kia gió nóng đây. Lao Thiên gia A. Van cầu ngươi lại đến một trận gió nóng A. Van cầu ngươi ba. Gai, ngươi làm gì? Ngay tại các công nhân đối mặt gặp nạn nhân viên tạp vụ đến thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên có người nghe được một bên một đài máy xúc bị người phát động thanh âm. Trên công trường bảo an đội trưởng Mã Ngọc Kế nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đài máy xúc cánh tay máy sau cao cao ngẩng lên. Hắn bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Dừng tay. Mau dừng tay. Quân ngũ xuất thân Mã Ngọc Kế mặc dù xuất ngũ nhiều năm, có thể bởi vì làm là bảo an nghề, qua nhiều năm như vậy một mực cũng không có buông tha thân thể lúc luyện, là trên công trường có tiếng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Không đợi các công nhân tỉnh táo lại, Mã Ngọc Kế liền đã một cái bước xa nhảy tới máy xúc bên trên, đưa tay gắt gao đè lại trong phòng điều khiển một tên 50 tuổi khoảng trường công nhân, chính giữ tại cần điều khiển lên cái tay kia. Hắn nghiêm nghị quát gai, khắc vở ngớ ngẩn. Cái này trong hố chôn lấy ta 10 cái huynh đệ đâu? có trời mới biết bọn hắn lúc này đều tại vị trí nào. Máy xúc thứ này không nhẹ không nặng, vạn nhất nếu là có nguy hiểm, ngươi về sau còn thế nào làm người? Không cần máy xúc, các ngươi ngược lại là nhảy đi xuống cứu người a. Trong phòng điều khiển bị nhân viên tạp vụ nhóm xưng là A tán gẫu nam nhân, một trương đen kịt gương mặt lên sớm đã trôi đầy nước mắt, hắn khàn giọng gầm thét lên em ta cũng bị vùi vào đi. Hắn mới 37 tuổi a. Ta biết A Hiến cũng bị vùi vào đi, thế nhưng là bị vùi vào đi còn có Lao Trang, Lao Trần, Tiểu Lục, Vương Đông, Xuyên trẻ con. Ngươi cái này một đấu đào xuống đi, vạn nhất nếu là đem người giết chết, chính ngươi định làm như thế nào? Bảo an đội trưởng Mã Ngọc Kế liều mạng ấn xuống gai hai tay, mắt đỏ quát tỉnh táo một điểm có được hay không? Lúc này cũng đừng làm loạn thêm. Để cho ta thử một chút đi, lại không thử một lần, bọn hắn đâu còn có nửa cái đường sống. Gai đỏ lên con mắt, lại lộ ra một cỗ thanh tịnh lý trí, hắn toàn thân căng cứng cơ bắp chậm rãi buông lỏng xuống, nhưng hai tay vẫn như cũ giữ tại bên cạnh hai bên cần điều khiển lên. Hít một hơi thật sâu về sau, gai cắn răng nói ta mở 20 mấy năm máy xúc, còn cầm qua chúng ta tỉnh năm 2002 máy xúc kỹ năng giải thi đấu Á quân. Ngay cả chai bia ta đều có thể dùng máy xúc từng tầng trồng đi lên, điểm ấy nặng nhẹ ta có thể nắm giữ. Thế nhưng là bảo an đội trưởng Mã Ngọc Kế còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng đằng sau vây tới những kiến trúc kia công nhân bên trong, lại có người hô lão Mã, ngươi liền để gai thử một chút đi. Chúng ta công trường máy xúc kỹ thuật mạnh nhất liền là gai. Xuyên trẻ con bọn hắn bị vùi vào đi cũng gần 5 phút đồng hồ, lại không cứu người liền đến đã không kịp. Đúng vậy à, trong hố bùn nhão nhiều như vậy, người lại không thể xuống dưới dùng cái xẻng đào, hiện tại ngoại trừ máy xúc, cũng không có khác biện pháp. Liền để gai thử một chút đi, dù sao cũng tốt hơn để xuyên trẻ con bọn hắn tại trong hố chờ chết à. Ta nghĩ đến cái biện pháp. Biết mở máy xúc đều lên điện thoại giúp gai một tay, tranh đấu đứng hai người, dùng cột trước cắm đi vào tìm một chút, xác nhận người tốt vị trí cụ thể về sau. Lại chỉ huy gai hướng xuống đảo. Trong đám người truyền đến thanh âm, nhất là cuối cùng người công nhân kia đưa ra đề nghị, để Mã Ngọc Kế không khỏi có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ trần chờ qua đi, Mã Ngọc Kế liền dắt giọng hét lớn vậy liền làm như vậy. Đều đừng lo lắng, nhanh đi lựa chút tế trúc can tới. Có thể lái được máy xúc cũng đừng thất thần, nhanh nhanh nhanh. Tranh thủ thời gian cứu người A. Có sơ bộ cứu viện phương án về sau, các công nhân cũng đều minh xác chính mình trách nhiệm. Nhiều năm ăn ý tại thời khắc này bị đầy đủ hiện ra đi ra, lại như bộ đội đồng dạng phân công minh xác, ngay ngắn trật tự. Sự thật chứng minh trước đó người công nhân kia chỗ đưa ra đề nghị là có thể thực hiện biện pháp, mười mấy đài máy xúc anh minh tại hố to xung quanh làm thành một vòng tròn, 7-8 đài máy xúc tranh đấu phân biệt đứng lên hai người, một trái một phải cầm cây gậy trúc cắm vào bùn não, tìm kiếm bị chôn nhân viên tạp vụ, đến còn lại những cái kia máy xúc thì bị gai đổi lấy mở, xem là tận khả năng giảm bất cứu viện thời gian. Theo cái thứ nhất bị vùi vào trong hầm công nhân tại đầu đầy là mồ hôi gai tinh xảo thao tác dưới, dùng máy xúc ngay cả người mang bùn từ trong hố bị móc lên thời điểm bắt đầu, cứu viện tiến triển liền phảng phất tiến nhập một đầu xe tốc hành quỹ đạo. Cứu viện hiện trường không ngừng vang lên trận trận tiếng hoan hô, ước chừng mười mấy phút thời gian, bị vùi vào trong hố 10 cái công nhân liền bị lần lượt cứu lên 12 cái. Mỗi móc ra một cái, trên công trường liền sẽ có một cô công trình xa nổi điên giống như sông ra ngoài. Thế nhưng là... Ngồi đang điều khiển trong phòng thao tác máy xúc gai, tâm tình cũng không có bởi vì nhân viên tạp vụ được cứu vớt đến cảm thấy nửa phần nhẹ nhõm. Bởi vì trước sau gần nửa giờ đi qua, hắn 37 tuổi còn chưa kết hôn đệ A Hiến, tự xưng ở quê hương khí tu nhà máy làm qua đại sư phụ xuyên trẻ con, cùng trên công trường người xưng kẻ nghiện thuốc Bắc Hồ người trang lớn vĩ, nhưng thủy chung không có tung tích. Máy xúc cánh tay máy chiều dài cuối cùng có hạn, xa nhất có thể ngả vào vị trí, cách trong hố lớn tâm còn có không ít khoảng cách. Là mấy chục người đồng tâm hiệp lực đem hố to xung quanh phạm là có thể ngã vào khu vực đều cho quét sạch một lần về sau, vừa mới còn tại gieo họ mọi người, lại là không hẹn mà cùng trầm mặc lại, cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía gai chỗ bộ kia máy xúc. Đồng nhiên, từ máy xúc trong phòng điều khiển truyền ra một trận rất trầm thấp tiếng khóc, chấm dãi, tiếng khóc biến lớn. Tuổi gần 50 gai ôm hai đầu gối nuốt ở trong phòng điều khiển, đen kịt, dính đầy bùn nhão trên mặt, trôi đầy đục ngầu nước mắt. Lúc nhận được tin tức Dương Thần cùng Trương quản lý một đường phong trì điện dơ cao, từ Kim Châu thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân chạy về công trường thời điểm, công việc cứu viện liền đã sắp đến hồi kết thúc, 12 cái may mắn bị móc ra công nhân sau đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến 3 cái kia không thể bị kịp thời móc ra công nhân, lại như cũng bị chôn sâu ở hố to bùn nhão bên trong. Nghe xong các công nhân giảng thuật sau đó, Trương quản lý yên lặng đi tới sắp cơn sốc đi qua gai bên người, đưa tay tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không nói gì trầm mặc. Nhưng hai hàng nước mắt cũng đủ để chứng minh Trương quản lý giờ phút này tâm tình. Dương Thần không phải đại la kim tiên hạ phàm, không có khởi tử hồi sinh bản sự. Đuổi tới công trường trước tiên hắn liền dùng tinh thần lực dò xét một lần trong hầm tình hình, ba cái kia bị chôn thật sâu tại trong hố lớn van xin công nhân. Sớm đã không có nửa điểm sinh mạng thể trinh, hiển nhiên tại dương thần bọn hắn đuổi tới trước đó, liền đã bất hạnh gặp nạn. Gai cảm xúc rất hạ, mạnh mẽ đem đẩy ra trương quản lý về sau, liền khóc lớn một người vọt vào đen kịt màn đêm ở trong. Lo lắng gai sẽ muốn không ra, trương quản lý vội vàng kêu mấy người theo sát phía sau đi theo. Gặp dương thần cũng có chút nghiêng thần, nhìn qua gai biến mất phương hướng trầm mặc không nói, trương quản lý liền cười thảm một tiếng, mang theo vài phần nghẹn ngào ngự khí nói ra gai là ta đường huynh, bị chôn ở trong hố không cứu được đi lên cái kia A Hiến, là ta đường đệ. Bớt đau buồn đi. Dương thần không nghĩ tới giữa bọn hắn còn có dạng này một mối liên hệ tồn tại, nhưng hắn giờ này khắc này có thể nói, cũng liền còn lại cái này tái nhận bất lực bốn chữ. Tại tiếp theo hơn 40 phút đồng hồ thời gian bên trong, mười mấy đài máy xúc đồng thời làm việc, thông qua đào móc hố to xung quanh mặt đất, chỉnh lý ra một vòng sườn dốc sau đó, mới lấy chậm rãi tới gần hố to, cũng bắt đầu thanh lý trong hầm nước bùn. Phút thứ 46 thời điểm, năm gần 23 tuổi xuyên trẻ con thi thể bị đào lên, mặc dù toàn thân đều bị nước bùn bao vây lấy, các công nhân lại đều có thể rõ ràng trông thấy, xuyên trẻ con trước khi chết, cái kia một mặt hoảng sợ cùng bất lực tuyệt vọng thần sắc. Sau đó 7-8 phút thời gian bên trong, đồng dạng sau gặp nạn A Hiến, trang lớn vĩ thi thể, cũng bị thuận lợi tìm tới. Nhìn lấy cái này ba bộ lạnh như băng thi thể ở trước mặt mình bị xếp thành một hàng, dương thần tâm lý có loại nói không nên lời sát ý bắt đầu ấp ủ. Mà khi y viện bên kia một tin tức truyền đến về sau, dương thần sắc mặt lãnh nhược xương lạnh. Trương quản lý, Đại Đông, Lão Trần, Tiểu Lục bọn hắn đều được cứu về. Thế nhưng là Triệu Chí Mạnh, Triệu Chí Xuân hai người bọn họ huynh đệ y sinh nói, người bị chúng ta đưa đến y viện trước đó, liền đã chết rồi. Trương quản lý cuối cùng là lấy tay điện thoại rơi xuống đất phương thức kết thúc đoạn này trò chuyện. Run rẩy thanh âm, bí mật mang theo vô biên phẫn nộ cùng kẻ yếu bất lực. Đây chính là dòng dã năm cái nhân mạng A. Cứ như vậy hết rồi ba. Ô, từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất kiên cường Trương quản lý, giờ khác này rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng cảm xúc. Hai chân mềm nhũn liền ngã ngồi tại vũng bùn trên mặt đất, cắt đứt quan hệ chân châu đồng dạng nước mắt ba ba lăn xuống tới. Tự xưng không tin quỷ thần Trương quản lý, giờ phút này lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời hô lớn lao thiên ra, người mắt bị mù. A, toàn bộ công trường đều vang lên trận trận tiếng nghẹn ngào, đều là vào Nam ra Bắc thật nhiều năm huynh đệ, chẳng ai ngờ rằng lại ở chỗ này, tại khối này khởi công còn không có mấy ngày trên công trường, sau đó một đứa con chết mất năm người. Bi thương bầu không khí tại công trường ở trong tùy ý lan tràn. Lúc này, nơi xa mới truyền đến trận trận tiếng còi cảnh sát, ba chiếc SUV cải tạo thành xe cảnh sát tuần tự lái vào công trường ở trong. Cũng chính là ở thời điểm này, trước đó từ trương quản lý trong tay trượt xuống, quẳng xuống đất chiếc di động kia, đột nhiên truyền ra một trận vang dội tiếng chuông, trương quản lý lau mặt một cái lên nước mắt, tiến lên hai bước xoay người nhặt lên điện thoại. Nghe điện thoại sau đó, trương quản lý biểu lộ cũng đọc lại. Lại xảy ra chuyện gì? Dương thần hỏi. Cái kia hai cái xuất sinh. Tìm tới chúng ta vương tổng trong nhà đi. Chương 104, thiên vương lão tử tới đều vô dụng. Kim Châu thành phố Đức Nặc kiến thiết công ty trách nhiệm hữu hạn trên danh nghĩa trực thuộc ở trên thành phố xí nghiệp Nam Hồ tỉnh Phi Yến kiến thiết tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn dưới cờ. Trên thực tế lại cùng Phi Yến kiến thiết tập đoàn cũng không quá lớn liên quan. Đức Nặc công ty pháp nhân kiêm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Vương Vĩnh Lợi, chỉ là Phi Yến kiến thiết tập đoàn lão tổng một cái bà con xa. Mượn dùng Phi Yến tập đoàn trương này ra hổ địa phương tốt liền thường ngày. Hoạt động mà thôi. Nhưng ở Kim Châu thành phố cái này một mẫu ba phần đất bên trên, Đức Nặc kiến thiết công ty trách nhiệm hữu hạn lại là một khối nổi tiếng biển chữ vàng. Từ thành lập đến nay, vô luận là chính phủ xây dựng cơ bản vẫn là tư nhân tòa nhà, đều thường thường sẽ xuất hiện Đức Nặc công ty hoạt động ảnh tử. Cho nên Đức Nặc kiến thiết công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch hội đồng quản trị Vương Vĩnh Lợi, tại Kim Châu thành phố một cái khác ngoại hiệu liền gọi là Vương Kim Chuyên. Mọi người dùng cái này để hình dung hắn giàu có, nhưng Vương Vĩnh Lợi bản thân lại là cái rất điệu thấp người, cũng không có nhiều người biết hắn cụ thể có bao nhiêu mức tài sản. Ngoại nhân đối Vương Vĩnh Lợi ấn tượng đầu tiên khẳng định liền là cái kia chiếc danh xưng Kim Châu thành phố phần độc nhất, giá trị hơn 1.000 vạn xe sang trọng mười bát. Nhưng Kim Châu chỉ là một tòa phát triển kinh tế tương đối lạc hậu tiểu thành thị, cũng dung không được nhiều như vậy kim quang sáng chói công ty xây dựng. Trên thực tế cho dù là Vương Vĩnh Lợi Đức Nặc công ty, cũng xa xa không có người ngoài xem ra như vậy kiếm tiền. Theo Vương Vĩnh Lợi chính mình lời nói tới nói, cái kia chính là quanh năm suốt tháng tân tân khổ khổ, cuối cùng tiền toàn ba người khác kiếm. Một nhà tư nhân xí nghiệp muốn giống như xí nghiệp quốc doanh xoay cổ tay, đoạt công trình, ở trong đó muốn trả giá đắt xa xa cao hơn thường nhân tưởng tượng. Vương Vĩnh Lợi tự nhận là cái điệu thấp nội liễm có tu dưỡng người tàng hình, làm xí nghiệp nhiều năm như vậy mặc dù trải qua một số gió táp mưa sa, nhưng cũng đều tính hữu kinh vô hiểm xuống tới. Tấm mặt mo này đặt tại Nam Hồ toàn tỉnh có lẽ phân lượng không đủ, nhưng nếu là đặt ở Kim Châu thành phố, ai dám coi nhẹ thanh âm hắn. Vương Vĩnh Lợi từ giao cũng coi là cái thành công xã hội tinh anh nhân sĩ, hắn thể mình đời này chưa từng như hôm nay như thế bất tức qua. Vương Tổng, chúng ta vừa mới cũng coi là hiểu nhau qua, có thể ngồi vào cùng một chỗ liền là duyên phận, ngươi nói đúng hay không? Xa hoa biệt thự lầu một trong phòng khách, hai tên ăn mặc một lam tái đi phục cổ đường trang nam tử trung niên vô cùng thích trí tựa ở tấm kia giá trị mấy chục vạn nguyên Italy nhập khẩu ghế salon bằng da thật, trên tay đều kẹp lấy một cây bị nhen lửa xì gà, phái đoàn mười phần. Tên kia trước đó tự giới thiệu nói họ Tôn tên Điểm Báo Đình, thân cao chỉ có 1m60 đến người lùn thích trí thưởng thức xì gà mỹ rượu tư vị, đồng thời thôn vân thổ vụ mà ngồi đối diện tại hai người bọn họ chết đối diện Vương Vĩnh Lợi nói ra chúng ta năng lực, vừa mới cũng đã biểu diễn cho ngươi qua. Đối phó ngươi vùng ngoại ô cái kia phim trên công trường mấy cái cô hồn dã quỷ, hiển nhiên là không nói chơi. Ngồi tại Tôn Triệu Đình bên cạnh cái kia dáng người cao gầy nam tử trung niên gật gật đầu, tiếp lời nói các ngươi khởi công trước đó ta cùng Tôn Sư Huynh liền từng đi khối kia công trường hiện trường nhìn qua, là điển hình âm long tụ sát chi địa, nếu là không nhanh chóng đem nháo sự quỷ hồn trừ bỏ, hôm nay chết mất cái kia năm cái công nhân, cũng vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tôn Triệu Đình tiếp tục nói Vương Tổng là người thông minh. Chắc hẳn cũng nên tính được rõ ràng ở trong đó lợi và hại. Đúng không? Hai vị đại sư nói là trước mặt người khác từ trước đến nay trầm ổn uy nghiêm Vương Vĩnh Lợi, giờ này khắc này lại cười rạng rỡ gật đầu xứng phải, nhưng qua đi lại mặt lộ vẻ khó xử, nói ra chỉ là, tiến bên cạnh hồ mảnh đất kia, nói thật, ta cũng là khắp nơi chủ tiền trước ứng ra giai đoạn trước đầu nhập, hai năm này chính sách quốc gia biến rồi lại biến, chúng ta làm kiến trúc thời gian cũng không dễ chịu a. Vương Tổng, lời này ta nghe cũng không cao hứng. Vương Vĩnh Lợi bắt đầu nhả nước đắng, cái kia Tôn Triệu Đình liền sầm mặt lại, có chút không vui nói ra ta cùng Hoắc sư đệ thời gian trước đi khắp Đại Giang Nam Bắc, Trấn Châu song hùng thanh danh ai không biết ai không hiểu. Chúng ta chỉ là nhiệt tình vì lợi ích chung, không nhìn nổi người vô tội tại liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn ở trong mất mạng, như thế nào, nghe Vương Tổng ý là, hai người chúng ta là đến cùng ngươi đòi tiền. Không phải không phải. Tôn Đại Sư, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Vương Vĩnh Lợi vội vàng chất lên một mặt cười làm lành chi sắc. Khoát tay nói hai vị đại sư nhiệt tình vì lợi ích chung, cứu khổ cứu nan cao thượng phẩm cách, vua ta người nào đó tự nhiên lòng dạ biết rõ, cũng cảm giác sâu sắc nghiêng đeo. Chỉ là, hai vị đại sư trước đó cũng đều nói qua, cái kia âm long tụ sát tuyệt không phải phàm vật, mà lấy hai vị thông thiên trí năng, cũng sẽ bước lên to lớn nguy hiểm. Vương Vĩnh Lợi xoa xoa đôi bàn tay, thăm dò tính mà hỏi thăm không bằng dạng này, vua ta người nào đó dưới mắt mặc dù trong tay túng quẫn, lại phải bồi thường trên công trường hôm nay xảy ra bất chắc những công nhân kia. Lâm thời kịp thời, cũng thật không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền đến đáp tạ hai vị đại sư khẳng khái tương trợ, nhưng ta tại Tây Phụ khu Thần Khang trên đường còn có một bộ giá trị 1-200 vạn bất động sản. Vương Tổng. Vương Vĩnh Lợi nói còn chưa dứt lời, cái kia cao cao gầy gò Hoắc Xuân tới liền đã mặt đen lên đứng lên, mặt mũi tràn đầy sát khí mà trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Vĩnh Lợi, lớn tiếng chất vấn đây chính là ngươi thành ý. Đây chính là các ngươi kẻ có tiền diễn xuất. Ngươi còn ngại khối kia trên công trường người chết không đủ nhiều, thật sao? Vương Tổng, ta Hoắc sư đệ lời mặc dù không quá nghe được, nhưng cũng nói ra tình hình thực tế. Lúc này, Tôn Triệu Đình cũng đứng lên, quay đầu đối Hoắc Xuân tới nói ra đã Vương Tổng ngay cả cơ bản nhất thành ý đều không có, vậy chúng ta cũng không cần phải lại cùng hắn nói nữa. Đừng nha! Trên trán sau diện ra tầng một tỉ mỉ mồ hôi lạnh Vương Vĩnh Lợi liền vội vàng đứng lên cười làm lành nói hai vị đại sư, vừa mới là ta không đúng. Không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chúng ta vạn sự dễ thương lượng, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Hừ. Hoắc Xuân tới khẽ hừ một tiếng, tràn đầy khinh thường thần sắc. Tôn Triệu Đình lúc này cũng không giống như nghĩ minh bạch giả hồ đồ Vương Vĩnh Lợi bảng sao chắc kích, lại một lần nữa ngồi xuống sau đó, hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói ra âm long tụ sát, chính là thượng cổ bảy đại tuyệt địa một trong, mỗi một lần phát tác, không chết đủ 7-7-49 người, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Xử lý việc này. Chúng ta cũng mạo to lớn nguy hiểm, một thanh giá, 680 vạn. Chỉ lấy tiền mặt. 680 vạn. Một mặt tươi cười Vương Vĩnh Lợi nghe thấy lời này, kém chút không có hô lên đến. Hắn ở trên ghế salon trực lăng lăng ngồi hơn 10 giây, lúc này mới cười khổ nói hai vị đại sư thật là dọa ta. Loại này cho đùa chúng ta không khởi hành sao? Cho đùa? Ai đùa giỡn với ngươi rồi hả? Hoắc Xuân tới lời nói lạnh nhạt. Vương Vĩnh Lợi thì xoa xoa tay. Cắn răng nói lần trước, hai vị đại sư rõ ràng nói là 200 vạn. 200 vạn, giúp ngươi giải quyết bị âm long tụ sát chi địa hấp dẫn mà đến, đang tại trên công trường nháo sự cái kia mấy cái cô hồn dã quỷ, không sai, những lời này là ta nói. Tôn Triệu Đình nhàn nhạt gật đầu. Cái kia vì sao hiện tại lại biến thành 680 vạn rồi hả? Cái kia thêm ra đến 480 vạn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giúp ngươi giải quyết hết âm long tụ sát, từ căn nguyên lên ngăn chặn hôm nay loại chuyện này lần nữa phát sinh. Tôn Triệu Đình thản nhiên nói cô hồn dã quỷ là bắt không hết, hoa 680 vạn liền có thể bãi bình, ngươi còn không vui. Ta cũng không phải không vui, liền là số tiền kia mức, thật sự là có chút quá lớn. Vương Vĩnh Lợi cười khổ nói thực không dám giấu giếm, từ năm trước hơn nửa năm bắt đầu, Đức Nặc công ty vẫn ở vào lô vốn vận doanh trạng thái, ngân hàng bên kia ta còn thiếu đặt mông nợ đây. Đó là ngươi vấn đề cá nhân, không phải sao? Tôn Triệu Đình hít mắt, ngữ khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo, Vương Tổng, ngươi tốt nhất trước làm rõ ràng hiện tại tình huống. Ta giống như Hoắc sư đệ tới nơi này tìm ngươi, cũng không phải cùng ngươi đòi hỏi tiền tài tới. Ngươi muốn thực sự không bỏ ra nổi đến cũng không quan hệ, đợi ngày mai trên công trường chết lại mấy người, ngươi liền biết hối hận hai chữ làm như thế nào viết. Vương Vĩnh Lợi trái tim nhỏ bé bị dọa đến run lên một cái, ngượng ngùng hỏi Tôn Đại Sư làm sao biết ngày mai sẽ còn xảy ra chuyện đây. Ngươi có thể lựa chọn chờ một chút nhìn, xem ngày mai vẫn sẽ hay không xảy ra chuyện. Hoắc Xuân tới lúc này rất cường thế nói làm không tốt buổi tối hôm nay liền vẫn phải xảy ra chuyện, bất quá chờ ra lại một lần sau đó, coi như không phải ngươi hoa 680 vạn liền có thể giải quyết. Tôn Triệu Đình cùng Hoắc Xuân tới ngươi một lời ta một câu, đảo mắt liền đem Vương Vĩnh Lợi dồn đến một đầu đen kịt ngõ hẻm nhỏ bên trong. Hắn làm kiến trúc nhiều năm như vậy, cũng được chứng kiến rất nhiều nghe nói địa vị đều rất gió to thủy đại sư, biết những người này trên bản chất đều là thứ gì mặt hàng. Nhưng như hôm nay ban đêm đến nhà hai vị này dạng này, vừa lên đến ngay tại trước mặt hắn lại là lăng không lấy lửa, lại là cách không thủ vật, còn niệm đoạn chú ngữ tại trong nhà hắn nổi lên một trận cuồng phong cao nhân. Hắn đời này chưa từng thấy lấy qua. Mới nhận thầu trên công trường liên tiếp xảy ra chuyện, một cái buổi chiều liền cướp đi 5 cái nhân mạng. Chuyện này quả thật làm cho Vương Vĩnh Lợi cảm thấy 10 phần lo lắng, cần phải là để hắn vô duyên vô cớ mà móc ra 680 vạn khoản tiền lớn, giao cho trước mắt hai cái này hôm nay trước đó chưa từng gặp mặt phong thủy sư. Hắn cũng xác thực hạ không được quyết tâm này. Một phương diện khác liền là trước kia Trương quản lý trong điện thoại nói với hắn, để hắn trước hết nghĩ biện pháp ổn định hai người kia, nói là dẫn người tới xem một chút có biện pháp nào không giải quyết vấn đề. Vương Vĩnh Lợi mặc dù không tin Trương quản lý cái này dế nhúi có thể mời đến cái gì cao nhân, nhưng tóm lại là cái hy vọng. Hắn cũng không nguyện ý bỏ tiền giải quyết vấn đề này, lại sợ Tôn Triệu Đình hai người nói tới ngoài ý muốn tai hại sẽ còn tiếp tục phát sinh. Liên là tại loại này 10 phần mâu thuẫn cảm xúc tra tấn dưới, Vương Vĩnh Lợi trên mặt lại lộ ra cười làm lành biểu lộ, hạ quyết tâm tiếp tục cái cỏ, kéo dài thời gian chờ Trương quản lý cùng hắn mang đến người kia đến lại nói. Trong lúc đó Tôn Triệu Đình cùng Hoắc Xuân tới lại đứng lên hai lần ra vẻ muốn đi gấp, nhưng đều bị Vương Vĩnh Lợi cười làm lành lấy ngăn lại. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần cũng không thể đem sự tình xác định được, Tôn Triệu Đình còn bảo trì bình thản, giống như Vương Vĩnh Lợi tiếp tục cái cỏ, nhưng Hoắc Xuân tới nhưng dần dần lộ ra không kiên nhẫn được nữa. Hắn lại một lần đứng lên, hơi có vẻ táo bạo nói đừng nói nhiều như vậy có hay không. Liên làm một câu thông khoái lời nói, cái này 680 vạn ngươi cho hay là không cho. Hoặc là nói, ngươi là muốn bình an thuận lợi mà làm xong cái này công trình, vẫn là nghĩ trên công trường không ngừng người chết, thẳng đến mảnh đất kia nát tại yến bên cạnh trên bờ hồ, rốt cuộc không người hỏi thăm mới thôi. Cũng chính là ở thời điểm này, biệt thự khóa chặt đại môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài gõ, bang bang bang. Trương quản lý mỏi mệt không chịu nổi thanh âm, từ bên ngoài truyền bảo, Vương Tổng có ở nhà không? Ta là Trương mới nghiêu A. Đồng dạng sau bị Tôn Triệu Đình hai người làm cho sắp sụp đổ Vương Vĩnh Lợi, lần thứ nhất phát hiện cái này lao Trương thanh âm cư nhiên như thế dễ nghe. Hắn cười làm lành lấy đứng lên nói là ta trên công trường người phụ trách. Ngài hai vị trước đó liền là cùng hắn tiếp xúc qua, ta để hắn tới ở trước mặt tìm hiểu một chút trên công trường tình huống. Tôn Triệu Đình khẽ gật đầu, Hoắc Xuân tới thì một mặt ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng. Ý kia giống như là đang nói, dù là buổi tối hôm nay người đem Thiên Vương lão tử gọi tới, cũng như cũ không làm nên chuyện gì giống như. Chương 105, niệm tình ngươi tu hành không dễ. Vương Vĩnh Lợi tự mình đi qua mở cửa, mới phát hiện đứng ở cửa Trương mới nghiêu đằng sau, còn đứng lấy một cái giống như có chút quen mặt người trẻ tuổi. Hắn ngẩn người về sau, hỏi Trương mới nghiêu vị này là. Vương Tổng, ngài quên rồi hả? Vị này là hàng Dương tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị con trai của Dương chủ tịch sau đổi một thân sạch sẽ y phục Trương mới nghiêu liền vội vàng giới thiệu hôm nay nếu không phải Dương thiếu gia ở đây, người chết vẫn phải lại thêm một cái mở máy xúc tiểu trần. Ngươi chính là con trai của lão Dương. Nghe Trương mới nghiêu sau khi giới thiệu, Vương Vĩnh Lợi tập trung nhìn vào, lúc này mới nhớ tới mình quả thật tại trên tấm ảnh nhìn qua Dương thần, trên mặt hắn lộ ra tiểu dung, lấy trưởng bối tư thái gật gật đầu, nói ra xác thực dáng dấp tuấn tú lịch sự. Vương Vĩnh Lợi có cái con gái một gọi Vương Mỹ Đẹp, từng theo Dương Thần là Thành Hoa cao trung bạn học cùng lớp. Lần này tranh thủ đến hàng Dương tập đoàn công trình đơn đặt hàng, Vương Vĩnh Lợi cùng Kim Mỹ Phượng tiếp xúc thời điểm, liền từng nhắc qua hai nhà tầng này nồng cạn đến cực hạn quan hệ, nhưng ở một loại nào đó trường hợp, loại quan hệ này lại là rút ngắn lẫn nhau khoảng cách một loại rất tốt thủ đoạn. Gật gật đầu khen Dương Thần một tiếng về sau, Vương Vĩnh Lợi lúc này mới hơi nhíu lên lông mày, dùng rất nhỏ giọng thanh âm hướng Trương Mới Nghiêu hỏi: lão Trương, ngươi trong điện thoại nói với ta, người trong nghề kia đây, ngươi không có cùng một chỗ mang đến sao? Ta nói người kia liền là Dương thiếu gia a. Trương Mới Nghiêu chỉ Dương Thần, trong ánh mắt toát ra một chút vẻ kính sợ. Bởi vì Dương Thần trên xe không có có thể thay đi giặt quần áo, lại làm đầy người bùn nhão dáng vẻ chật vật, cho nên liền thừa dịp Trương Mới Nghiêu đi ký túc xá thay quần áo thời gian, nhảy đến yến bên cạnh trong hồ hảo hảo tắm rửa một cái. Kết quả chờ mấy phút đồng hồ sau Trương Mới Nghiêu lúc trở về, Dương Thần không chỉ có rửa sạch trên người bùn nhão, toàn thân trên dưới càng là không mang theo một tia nước đọng. Cái này khó tránh khỏi để Trương Mới Nghiêu liên tưởng tới trước đó trên công trường từng không hiểu xuất hiện qua trận kia gió nóng. Lại liên tưởng bắt đầu Dương Thần cơ cái sẻn tại trong hầm ra sức biểu hiện, cũng liền không khó đạt được Dương Thần cũng là thâm tàng bất lộ cao nhân kết luận. Lúc đến trên đường hắn chả nói bóng nói gió hỏi hai câu, chỉ là Dương Thần không tâm tư để ý đến hắn mà thôi. Hắn. Thế nhưng là nghe được Trương Mới Nghiêu lời nói về sau, Vương Vĩnh Lợi lại lập tức trừng lớn hai mắt, một bộ ngươi đùa ta chơi lâu biểu lộ. Không nói Dương Thần trước kia cùng hắn nữ nhi là cao trung đồng học, cũng nghe phong phanh qua một số trong trường học phát sinh chuyện hoang đường, chỉ là Kim Châu trong xã hội thượng lưu đối Dương Thần đánh giá, cũng đủ để cho Vương Vĩnh Lợi tin tưởng đây chính là cái bất học vô thuật bại gia chơi hình dáng. Trong lúc nhất thời, Vương Vĩnh Lợi lòng như cho nguội. Ngẫm lại nhà mình trong phòng khách hai vị này cường thế phong thủy cao nhân, Vương Vĩnh Lợi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói với Dương Thần có thể là lão Trương có mấy lời không có nói rõ. Đành phải vất vả ngươi một chuyến tay không? Ngươi xác định có thể đối phó trong phòng khách cái kia hai cái xuất sinh. Vương Vĩnh Lợi sợ Dương Thần trang bức quá mức ngược lại dẫn lửa thiêu thần, nghĩ dạng này liền đem Dương Thần cho chi đi được rồi, nhưng nghe đến Vương Vĩnh Lợi lời nói về sau, Dương Thần lại là híp híp mắt, thản nhiên nói buổi tối hôm nay ta không phải là vì giúp ngươi mới đến. Huyền học giới ra hai xuất sinh này, ta chỉ là tới thay hai người bọn họ nhặt xác. Dương Thần mở miệng, thanh âm lại rất lớn, căn bản không quan tâm trong phòng khách hai vị phong thủy đại sư phải chăng có thể nghe thấy hắn nói chuyện. Có thể Dương Thần cái này há miệng, liền đem Vương Vĩnh Lợi dọa cho gần chết. Hai vị kia bản sự hắn thật là tận mắt chứng kiến qua, người bình thường nơi nào sẽ là những này có thể hô phong hoán vũ chúng đại sư đối thủ. Chỉ tiếc, không đợi Vương Vĩnh Lợi đưa tay đi che Dương Thần miệng, trong phòng khách ngồi Tôn Triệu Đình, liền đã cười lạnh nói ổ. Từ chỗ nào đến không biết sống chết danh con, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Trong phòng khách đầu vừa dứt lời, đang đối mặt lấy Dương Thần Vương Vĩnh Lợi liền bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Dương Thần nhíu mày, đưa tay một thanh liền đem còn tại ngây người Vương Vĩnh Lợi cho đẩy sang một bên. Cũng chính là tại cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch, một đường dài chừng 40cm ngọn lửa liền từ Vương Vĩnh Lợi phía sau đánh tới, lao thẳng tới Dương Thần bộ mặt. Mao Sơn phái địa hỏa linh phủ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Đem Vương Vĩnh Lợi đẩy ra sau đó Dương Thần khe khẽ hừ một tiếng, phất tay liền gọi cái kia đập vào mặt ngọn lửa hư không tiêu thất. Như thế thần dị đến ly kỳ một màn, không chỉ có để cùng đi đến Trương Mới Nghiêu trợn mắt hốt mồm, cũng làm cho bị Dương Thần đẩy ra Vương Vĩnh Lợi vô ý thức há to miệng, quả thực có thể nhét vào hai cái lớn trứng vịt. Nha, nhìn không ra, thật là có chút bản lãnh. Vung ra địa hỏa linh phủ Tôn Triệu Đình từ trên ghế xả lòn thông suốt đứng dậy, trên miệng khinh miệt cười, thần sắc đã từ từ trở nên ngưng trọng lên. Hắn cùng Hoắc Xuân tới hai người căn bản cũng không phải là ngọn gió nào thủy tiên sinh, thậm chí 7-8 năm trước hai người bọn họ cũng còn chỉ là tại gia tộc làm ruộng nông dân. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn thậm chí không hiểu rõ đương kim huyền học giới cách cục. 7-8 năm trước, một vị bản thân bị trọng thương tự xưng là Tây Giang tỉnh Mao Sơn phái trong các đệ tử Nam đạo sĩ bị Tôn Triệu Đình tại nhà mình quýt trong rừng cây phát hiện, nhưng Tôn Triệu Đình cũng không lựa chọn đem hắn đưa y, mà là đem hắn trên người tất cả tài vật quét sạch. Trung niên đạo sĩ kia nửa thân trần lấy nằm tại rừng quýt bên trong, thẳng đến mang theo từ trên người hắn cướp tới tài vật về đến trong nhà Tôn Triệu Đình, phát hiện mấy trương thẻ ngân hàng về sau, liền kêu lên cùng thôn hảo hữu Hoắc Xuân tới cùng một chỗ quay trở lại quả cam rừng xem xét đối phương chết sống. Trung niên đạo sĩ kia chết hay không thấu, còn lưu lại một hơi. Phát hiện hắn còn không có chết, Tôn Triệu Đình cùng Hoắc Xuân tới hai người tựa như lấy được chí bảo, nhưng lại nhớ cái kia mấy trương thẻ ngân hàng mật mã, không dám đem người đưa đến bệnh viện cứu chữa. liền dứt khoát thừa dịp bóng đêm đem hắn nhốt vào trên núi một gian không người hỏi thăm miếu hoang ở trong. Từng tại trên trấn học qua mấy năm thú y Hoắc Xuân tới phụ trách trị liệu cái này trung niên đạo sĩ tổn thương, bị hắn loạn thất bát tao loay hoay một phen về sau, người thế mà thật được cấp cứu trở về. Nhưng vì phòng ngừa đối phương chạy trốn, nghề nông sau khi còn làm lấy đồ phu nghề nghiệp Tôn Triệu Đỉnh tìm đến xích sắt, đinh thép, đem trung niên đạo sĩ kia trói gô mà đính tại miếu bên trong mục nát cột gỗ tử bên trên, mỗi ngày quất chân đạp, ép hỏi đối phương thẻ ngân hàng mật mã. Trung niên đạo sĩ kia gượng chống hơn 10 ngày về sau, liền chịu không được mỗi ngày tốn dạng chồng chất tra tấn, nói ra chính mình thẻ ngân hàng mật mã. Nhưng lúc đó Tôn Triệu Đình cùng Hoắc Xuân tới cũng không dám đi ngân hàng lấy tiền, bởi vì cái kia mấy chương thẻ trả tiền cộng lại chừng 1.2 cái ức. Đến lúc đó bọn hắn mới chính thức ý thức được gây đại họa, thế là liền thương lượng muốn đem đạo sĩ kia cho vụng trồng chôn. Kết quả đạo sĩ muốn sống dục vọng rất mãnh liệt, liền đưa ra muốn thu bọn hắn làm đồ đệ, dạy bọn họ một số thần tiên pháp thuật. Có thể Tôn Triệu Đình cùng Hoắc Xuân tới tại lần thứ nhất nhìn thấy đạo sĩ kia sử xuất thủ đoạn sau đó, liền dọa đến một muộn côn bắt hắn cho gõ ngất đi, hai người lại thương lượng, đạo sĩ kia có pháp lực, lại để cho hắn dạng này khôi phục lại đi, đổi đến mai liền nên đem hai người bọn họ làm thịt. Thế là Tôn Triệu Đình ngay tại nhà mình trong viện đào cái mật thất, đem bí mật kia đạo sĩ chuyển rời đến trong mật thất tiếp tục cầm tù, nhưng cùng lúc cũng chặt rơi mất đối phương một cái tay, còn móc hết đạo sĩ kia hai cây gân chân. Nơm nớp lo sợ, đấu chi đấu dũng mà dày vò mấy năm sau, Tôn Triệu Đình phát hiện dạng này căn bản không được, hai người bọn họ căn bản không phải tu luyện vật liệu, tân tân khổ khổ thật nhiều năm cũng gặp không đến nửa điểm hiệu quả. Cho nên từ đó về sau, hai người bọn họ liền từ bỏ tu luyện, ngược lại mỗi ngày buộc đạo sĩ dùng còn sót lại cái tay kia vì bọn họ vẽ bừa. Đến mấy năm công phu học tập, cũng làm cho bọn hắn nắm giữ cơ bản đạo phù phương pháp sử dụng. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Tôn Triệu Đình cùng Hoắc Xuân tới liền lắc mình biến hóa thành cái gọi là phong thủy đại sư, huyện bọn họ gần dặm nhiều sự kiện linh dị đều là hai người bọn họ ở sau lưng dở cho quỷ, cho nên chỉ cần có người mời bọn họ tới cửa, tiêu hết một khoản tiền tài, đảm bảo người đến chứng tiêu. Danh khí dần dần lớn, kiếm tiền cũng rõ ràng nhiều, có thể chỉ ở Trấn Châu huyện vừa đi vừa về bắt chẹt cũng không phải vấn đề nha. Lại thêm trong thời gian này cũng chưa từng gặp qua giống như đạo sĩ kia cao thủ, thế là lá gan liền lớn, liền sinh ra sông ra hoa quốc hướng đi thế giới suy nghĩ. Cái này Kim Châu thành phố Vương Vĩnh Lợi liền là bọn hắn đi ra Trấn Châu huyện về sau, để mắt tới cái thứ nhất dê béo. Ai sẽ nghĩ đến lần thứ nhất xuất thủ liền gặp được cao nhân rồi hả? Ngẫm lại 2 năm trước tại Trấn Châu huyện cái kia bị bọn hắn dùng một đạo địa hỏa linh phù sinh sinh tiêu chết cái gì cầu thí chân tu, Tôn Triệu Đình khẩn trương lên tâm tình, mới xem như có chút đã thả lỏng một chút. Không có lý do mới vừa xuất sơn liền gặp được tai họa, dưới gầm trời này muốn thật có nhiều như vậy cao nhân đắc đạo lời nói, hai người bọn họ còn có thể nhảy nhót đến bây giờ. Nghĩ đến những chuyện này cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, Tôn Triệu Đình méo méo trong tay lại một chương địa hỏa linh phù, rất là chấn định hướng lấy ngoài cửa cười lạnh nói trước đó chỉ là cái bắt chuyện mà thôi, tiểu tử, bản đại sư niệm tình ngươi tu hành không dễ, không muốn đối ngươi thống hạ sát thủ. Ngươi như thức thời lời nói, liền nhanh chóng rời đi, khắc trộn lẫn chúng ta sự tình, cẩn thận cho ngươi chính mình cùng người nhà ngươi gây tai họa. Tại Trấn Châu huyện thanh danh vang dội mấy năm này ở giữa, khắc đồ vật không có học được, hù dọa người tiết mục ngắn lại một gốc giả tiếp một gốc giả. Chỉ tiếc Tôn Triệu Đình đêm nay nhất định không giả bộ được. Bởi vì ngay tại hắn nói xong câu nói kia về sau, Dương Thần liền khóa chặt lông mày, từ bên ngoài biệt thự trực tiếp tiến đến. Chỉ là hai cái học qua một số da lông phế vật, các ngươi hai cái từ chỗ nào làm ra Mao Sơn phụ lục. Tôn Triệu Đình cùng Hoắc Xuân tới nhìn không thấu Dương Thần sâu cạn, nhưng bọn hắn hai cái tại Dương Thần trước mặt, tựa như là bị lột sạch quần áo giống như, căn bản không chỗ che thân. Dương Thần cảm thấy rất kỳ quái, Mao Sơn phái thành tựu chính nhất đạo phụ lục ba tông một trong. Đối với nhà mình phù chú trông giữ là 10 phần nghiêm khắc, môn nhân đệ tử mỗi lần xuống núi chỗ mang theo phù chú, đều là đi qua tông môn nghiêm ngặt đăng ký. Bằng hai cái này mèo ba chân thế mà cũng có thể làm đến nhiều như vậy từ Mao Sơn phái chạy ra phù chú. Ngẫm lại đều là không có khả năng. Huống chi, hai cái này vẫn là như thế tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn hạng người, Mao Sơn phái người, hẳn là điên rồi phải không? Dương Thần cũng không nghĩ sâu, có thể nói người vô ý, người nghe hữu tâm. Làm Dương Thần nói chắc như đinh đóng cột hỏi ra câu nói này về sau, Tôn Triệu Đình cùng Hoắc Xuân tới sắc mặt đều cùng nhau biến đổi, sau đó liền không thể tránh cho mà trở nên tức hổn hển đi lên. Chương 106, lại đánh liền muốn xảy ra nhân mạng. Ngươi tiểu tử này quả nhiên là muốn tìm chết hay sao? Tôn Triệu Đình nâng lên hai tay tại bên hông gỗ, liền có hai tấm linh phủ bị hắn cầm trong tay, mắt lộ ra hung quang mà trừng mắt Dương Thần, ngựa khí càng là lạnh lẽo đến cực hạn. Hoắc Xuân tới đồng dạng lấy ra hai tấm tùy thân mang theo linh phủ. lại đối giống như sau lưng Dương Thần một khối tiến đến Vương Vĩnh Lợi hô Vương Tổng tránh ra. Tiểu tử này sợ là bị quỷ nhập vào người, miệng đầy lời nói điên cuồng. Đợi ta sư huynh đệ tác pháp đem hắn trừ bỏ. Nghe xong lời này, Vương Vĩnh Lợi trong mắt nhất thời liền thẳng, hắn vô ý thức đem đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, vội vàng nói hai vị đại sư lại bất giận, vị tiểu ca này là ta một vị hảo hữu chí giao con trai độc nhất, có thể ngàn vạn không thể xuống tay với hắn a. Đến bây giờ vẫn còn giả bộ, ta xem các ngươi hai cái là chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dương Thần quả thực bị chọc giận quá mà cười lên, hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ thần tình kích động sau khi, còn mang theo vài phần bối rối chi sắc Tôn Triệu Đình. Âm thanh lạnh lùng nói lợi dụng Mao Sơn phái ngũ quỷ lưu sa phù chế tạo chuyện ngoài ý muốn, khiến năm tên dân chúng vô tội bị mất mạng. Bần đạo hôm nay liền muốn nhìn xem, các ngươi đến tột cùng ra sao lai lịch. Vừa mới nói xong, chỉ gặp Dương Thần tay phải vung lên, liền có một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia Tôn Triệu Đình bách hội lên. Đến đồng thời chú ý tới Dương Thần động tác, ý thức được nguy hiểm giáng lâm Hoắc Xuân tới, thì một cái lại lư đả cổn tránh ra đến mấy mét xa, quỳ một chân trên đất. Cầm Linh Phủ nghiêm nghị nói thật là cuồng vọng tiểu tử, hôm nay liền để cho ngươi biết cái gì là kịch liệt. Nói xong, Hoắc Xuân tới trong miệng liền bắt đầu nói lẩm bẩm, cầm trong tay Linh Phủ bấm niệm pháp quyết niệm chú. Đây cũng là chính nhất đạo một cái rõ rệt đặc thù, phàm là tác pháp trước đó, đều phải lên trước biểu thiên đình thần tiên mới có thể danh chính ngôn thuận, đến Hoắc Xuân tới chỗ đọc chú ngữ, thì càng giống là một loại triều đình đại thần tấu chương, nghe giống như huyền diệu vô cùng, kỳ thực cũng không chứng dụng. Phù lục cũng là đạo môn tu sĩ chủ yếu ngăn địch một trong thủ đoạn, chỉ là toàn chân giáo đạo sĩ lấy tu đạo phương pháp làm chủ, đến chính nhất đạo các đạo sĩ thì chủ tu phù lục pháp chú, đều là hạt năng lượng một loại lợi dụng thủ đoạn, trên bản chất nhưng thật ra là. Duy nhất khác nhau liền là toàn chân giáo đạo sĩ chú trọng hơn bản thân tinh khí thần tu luyện, lấy tự thân làm vật trung gian, thu nạp hạt năng lượng lấy phóng thích uy lực tuyệt luân đạo thuật đạo pháp, đến chính nhất đạo các đạo sĩ tắc chú nặng hạt năng lượng tại những khác lĩnh vực ứng dụng cùng phát triển, như phù lục pháp trận bao quát pháp khí các loại, đây đều là Mao Sơn đạo sĩ sở trường cho hay. Ở kiếp trước địa hạch năng lượng đại bạo phát về sau, toàn bộ trái đất mặt ngoài hạt năng lượng bắt đầu trở nên chưa từng có sinh động, có thể nói đã đến khắp nơi là linh mạch, toàn cầu đều là tiên cảnh cấp độ. Các tu sĩ tốc độ tiến bộ rõ ràng tăng tốc, tu luyện cũng liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Cho nên hậu thế liền có người từng chuyên môn nghiên cứu qua chính nhất đạo các tu sĩ tác pháp trước đó, cũng nên thói quen niệm lên một đoạn những chú ngữ đó. Đến cuối cùng kết quả nghiên cứu cho thấy, những này pháp chú giống như phù lục sinh ra uy lực ở giữa cũng không trực tiếp liên hệ, nếu như không phải nói có làm được cái gì lời nói. Cái kia chính là một loại bản thân thôi miên quá trình. Bị tuyên khắc tại vật dẫn phía trên pháp chú linh trận cần bị tinh thần lực phát động sau mới có thể hiện hiện uy lực, đến tu luyện không tới nơi tới chốn thường dân, liền có thể thông qua tụng niệm chú ngữ phương thức lai sứ chính mình lực chú ý độ cao tập trung, từ đó dẫn động yếu ớt tinh thần chi lực, phát động linh phù chốt mở, khiến cho bộc phát ra nên có uy lực. Đối với những cái kia tu vi tu sĩ cao thầm, niệm hoặc không đọc chú ngữ, linh phủ chỗ bộc phát uy lực đều là hoàn toàn giống nhau. Cho nên Dương Thần tựa như là đang nhìn đồ đần nhìn chằm chằm quỳ một chân trên đất, trong miệng nói lẩm bẩm Hoắc Xuân tới, thẳng đến hắn niệm xong đoạn này chú ngữ, cũng lớn tiếng hô lên cấp cấp như luật lệnh cái này năm chữ sau đó, mới hơi bỗng nhúc nhích thân thể. 3. Như thiểm điện đến Hoắc Xuân tới trước mặt, tại hắn vung ra tấm kia dù là tại Mao Sơn phái bên trong, đều thuộc về trùng cao cấp phù lục tam muội chân hỏa phù trước đó, đưa tay liền là một cái miệng rộng tử phiến tại cái kia trương nhọn gầy trên mặt trái xoan. Một tát này hạ xuống, Dương Thần có thể một chút cũng không có khách khí với hắn. Từ khi tại Đại Long trên núi cùng Huyền Hồng chân nhân luận đạo cũng lần nữa sau khi đột phá, hắn nhục thân cường độ không có chút nào so ngũ giai hậu kỳ võ học tông sư kém. Toàn lực huy quyền đủ để sụp ra một khối nặng đến mấy tấn nham thạch. Thế là, Hoắc Xuân tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên đồng thời, người cũng như đạn pháo bay ngang ra ngoài, một đầu đâm vào phòng khách trên ghế salon, không gặp hừ hừ ngay tại chỗ ngất đi. Dương Thần vuốt vuốt cổ tay, vì chính mình hung ác cảm giác sâu sắc đau lòng. Sau đó tiến lên đối sau bị đạo bạch quang kia định trụ Tôn Triệu Đình liền lại là một trận quyền đấm cước đá, chỉ chốc lát sau, vừa mới còn dạng chó hình người Tôn Triệu Đình liền bị đánh không thành nhân dạng. Tha mạng a, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là bạo lực qua đi máu ứ động. Động một cái đều có thể rắc khỏe miệng kêu thảm ba tiếng Tôn Triệu Đình nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng kêu cứu, có thể lại có ai có thể tới cứu hắn đây. Vương Vĩnh Lợi quả thực trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Dương Thần tại Tôn Triệu Đình trên thân hai người liên tục thi bạo, nhìn lấy hai cái này ngay từ đầu còn tiên phong đạo cốt, lấy đại sư tự cho mình là cao nhân tại Dương Thần thô bạo quyền cước hạ kêu rên, kêu thảm, xoa nhẹ nhiều lần con mắt mới dám tin tưởng mình sợ chứng kiến đây hết thảy, đều là thật. đừng đánh nữa. Nhìn lấy Dương Thần tựa hồ có vô tận lửa giận muốn tại hai người này trên người phát tiết ra ngoài giống như, sợ tiếp tục đánh xuống liền muốn chết người, trường quản lý vội vàng đi lên kéo lại nổi giận bên trong Dương Thần, khuyên nhủ Dương thiếu gia. Không thể đánh nữa, lại đánh liền phải xảy ra nhân mạng. Sử dụng bị trương quản lý ôm đẩy ra Dương Thần, cuối cùng còn mắng một tiếng sử dụng, đồng thời một cước đá vào Tôn Triệu Đỉnh xương đuôi chỗ, đặt chân chi hung ác, chỉ sợ cũng chỉ có co quắp tại trên mặt đất khóc ròng ròng Tôn Triệu Đỉnh chính mình minh bạch một cước này đến tột cùng nặng bao nhiêu. Vài phút công phu, hai cái phong thủy đại sư liền thành trên mặt đất nằm chó chết. Vương Vĩnh Lợi vẻ mặt cầu xin, hướng Dương Thần hỏi ngươi đem bọn hắn đánh thành dạng này, ai đi trên công trường bắt quỷ a? Ngươi đến bây giờ còn không có hiểu được. Dương Thần nghe thấy Vương Vĩnh Lợi lời nói, đưa tay chỉ trên mặt đất Tôn Triệu Đình nói với hắn mảnh đất kia là nhà ta, tình huống gì ta còn có thể không rõ ràng. Trên công trường căn bản không có quỷ, là hai cái này ngoan độc vương bắt tôn tử thừa dịp trên công trường khi không có ai thời gian đi vào chôn mấy trương Mao Sơn phái ngũ quỷ lưu sa phủ, tươi sống chôn kỹ năm cái nhân mạng. Cái gì? Nghe được Dương Thần nói như vậy, Vương Vĩnh Lợi tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, một hồi lâu hắn mới không dám tin chỉ trên mặt đất cùng trên ghế salon tôn. Hoặc hai người, cắn răng hỏi cái kia hai cái hố. Là bọn hắn làm. Bằng không đây. Ta đánh chết các ngươi hai cái xuất sinh. Làm rõ ràng chuyện này chân tướng, Vương Vĩnh Lợi liền ngay tại chỗ không kiềm chế được nỗi nòng. Cơ lấy bên cạnh một đầu ghế liền nhào tới đập vào Tôn Triệu Đỉnh trên người, vừa cao vừa cấu, gầm thét không ngớt, Vương bắt đản. Đây chính là năm cái nhân mạng A. Không phải năm cái con kiến. Thua thiệt lao tử còn coi các ngươi là đại sư. Xuất sinh. Không đúng. Ngay cả xuất sinh đều không làm được gác độc như vậy sự tình đến. Trước đó sau bị Dương Thần hành hung qua một trận Tôn Triệu Đình ngửa mặt nằm dạp trên mặt đất, ngay cả đại pháp lực khí cũng bị mất. Trương quản lý vừa nhìn tình hình không đúng, lại vội vàng đi lên kéo ra sắp nổi điên Vương Vĩnh Lợi. Cho đến lúc này, Dương Thần mới chú ý tới cái kia mấy trương tản mát ở một bên, còn không có bị dùng xong Mao Sơn Linh Phủ. Nhặt lên cẩn thận nhìn lên, Dương Thần liền phát hiện vấn đề đây không phải chính kinh từ Mao Sơn lưu truyền tới phụ lục. Ngay cả Mao Sơn phái tông môn đại ấn đều không đóng. Thành thật khai báo, những bùa chú này các ngươi đến tột cùng là từ đâu làm ra? Hỏi ra câu nói này về sau, Dương Thần khỏe mắt liếc qua mới lơ đãng quét qua linh phủ phía dưới cùng, một chuỗi lộn xộn phù hiệu. Nhìn thấy sâu này không hiểu xuất hiện phù hiệu, Dương Thần cũng ngây ngẩn cả người. Đây là huyền học giới lưu truyền rất rộng đưa tin linh trận, chỉ cần chút ít tinh thần lực, liền có thể đọc đến vẽ trận người lưu tại phía trên tin tức. Trước kia là huyền học giới tu sĩ dùng để truyền lại tin tức chủ yếu thủ đoạn, bởi vì kết cấu đơn giản, sử dụng thuận tiện đến lưu truyền rộng rãi, thẳng đến cận đại có càng thêm tiên tiến thông tin kỹ thuật về sau, loại này lao cổ hủ đưa tin linh trận mới dần dần lọt vào thời đại đào thải. Không nghĩ tới tại tờ linh phù này phía trên thế mà còn có thể nhìn thấy. Nhìn thấy sâu này phù hiệu, hoặc là nói là nhìn thấy cái này linh trận, Dương Thần nhíu nhíu mày, liền phân ra một đạo yêu ớt tinh thần lực bao trùm đi lên. Từ linh trận ở trong truyền đến tin tức, khiến Dương Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Các ngươi hai xuất sinh này, coi là thật hẳn là bị thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Chương 107, sáng tạo cơ hội cũng phải lên. Sự tình lớn rồi. Làm tấm kia tam muội chân hỏa trên bùa tuyên khắc đưa tin linh trận bị Dương Thần dùng tinh thần lực phát động sau đó, Dương Thần liền phát hiện sự tình xa xa không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy, hai người kia thu hoạch được Mao Sơn phái linh phù đường tắt, quả thực làm cho người giận sôi. Có thể vẽ ra tam muội chân hỏa phù loại này trung cao cấp linh phù Mao Sơn phái đệ tử, chí ít cũng có ngũ giai trở lên tu vi cảnh giới, tuyệt đối không phải khoa chân múa tay mèo ba chân. Làm không tốt vẫn là Mao Sơn phái hạch tâm đệ tử, thậm chí cả hộ pháp trưởng lão một loại người vật. Đường đường ngũ giai trở lên đạo môn chân tu, vô luận đến chỗ nào đều vô cùng tôn quý. Nhưng bây giờ, cái này đủ để cho hảo môn hân quý chạy theo như vị đạo môn chân tu, lại thành hai cái tâm ngoan thủ lạt hạ người tù nhân. Thành dùng để chế tạo linh phù hình người máy móc. Như vậy thê thảm cảnh ngộ, để cùng là tu sĩ Dương Thần không khỏi có loại thọ tử hồ bi cảm giác ở trong lòng quanh quẩn. Mãnh liệt tiến lên một bước, liền lại là hung hăng một cước đá vào chỉ còn lại có nữa sức lực Tôn Triệu Đỉnh trên người. Dương Thần cầm tấm kia tam muội chân hỏa phù, ngựa khi âm lạnh giống như là từ cửu u trong địa ngục truyền ra, hắn hỏi vị kia Mao Sơn phái đạo trưởng hiện người ở nơi nào. Ngã trên mặt đất nghe răng trợn mắt, đều để không ra tới Tôn Triệu Đỉnh nghe thấy Dương Thần tra hỏi. Cả người liền như bị sét đánh, trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn bên trong. Sau một lúc lâu, hắn mới kêu khóc nói Hoắc Xuân tới ngươi chó nuôi dưỡng, ta đã sớm nói lúc ấy liền nên nhất đao đem hắn làm thịt. Ngươi ở đâu? Dương Thần lại ép không được lửa giận trong lòng, mãnh liệt lên giọng, cơ hồ là hô lên tới. Có thể Tôn Triệu Đình lại tại trên mặt đất điên điên khùng khùng mà phá lên cười, bởi vì răng cửa đều bị đánh rơi mất mấy khỏa, nói chuyện hở lại mơ hồ không rõ, hắn hướng Dương Thần cười to nói ha 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 ha. Lão tử hôm nay đưa tại trên tay ngươi, lão tử cũng nhận. Nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý, mỹ nữ tuyệt sắc lão tử cũng hưởng thụ qua, đời này đáng giá. Muốn biết lão tiểu tử kia bị chúng ta giấu cái nào rồi hả? Ngươi nằm mơ đi thôi. Tôn Triệu Đình không đốc, từ Dương Thần hỏi ra vấn đề kia thời điểm bắt đầu, hắn liền đã rõ ràng nhận thức được chính mình trước mắt tình cảnh. Rất hiển nhiên, Dương Thần cũng là giống như đạo sĩ kia tu sĩ, bằng hắn cùng Hoắc Xuân tới hai cái chỉ học đến giờ ra lông bản sự mèo ba chân. Tại Dương Thần loại này đường đường chính chính đạo gia tu sĩ trước mặt căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Những năm này lợi dụng linh phù chế tạo sự kiện linh dị bắt chẹt cũng để giành được một bút không ít tài phú, trong nhà hào trạch chiếm diện tích chừng 4 mẫu 8 điểm, đến trong nhà tiền tiết kiệm, dù là tại hai người bọn họ sau khi chết, cũng đủ làm cho người nhà thống thống khoái khoái sống sót. Mao Sơn phái có bao nhiêu lợi hại, Tôn Triệu Đình cũng từ đạo sĩ kia trong miệng nghe nói qua một số. Giờ này khắc này, hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trên công trường sự tình là hai chúng ta làm sai, nhưng xin đừng nên tai họa người nhà của chúng ta. Tôn Triệu Đình tại một trận kịch liệt ho khan qua đi, hữu khí vô lực nói với Dương Thần trên người của ta có mấy trương thẻ ngân hàng, bên trong tiền tiết kiệm chừng hơn 3.000 vạn. Ngươi đáp ứng sẽ không truy đến cùng xuống dưới lời nói, ta liền đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho ngươi. Tôn Triệu Đình đang nói những lời này thời điểm, mảy may không có chú ý tới Dương Thần cười lạnh biểu lộ. Chờ hắn đứt quãng nói hết lời về sau, Dương Thần vừa rồi lạnh nhạt nói ngươi cho rằng ngươi không mở miệng, ta liền tra không được các ngươi láo ra đi. Ngươi họ Tôn đúng không? Ta cho ngươi biết, oan có đầu nợ có chủ, ngươi cái này 3.000 vạn ta liền thu nhận, bất quá không phải cho ta chính mình, mà là cầm lấy đi an ủi trên công trường cái kia 5 cái bị hai người các ngươi hại chết vô tội công nhân. Mặt khác, các ngươi hai cái đầu cầu mệnh này, ta cũng trước dự định. Nhưng là cái kia bị các ngươi giấu ở láo ra Mao Sơn phái đệ tử, lại sẽ không cho các ngươi hai cái xuất sinh trốn cùng. Các ngươi lão gia người nhà nếu là không có tham dự việc này, hoặc là không biết việc này còn dễ nói, ta có thể làm chủ đáp ứng các ngươi, không cho Mao Sơn phái lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ, nhưng là... Dừng một chút về sau, Dương Thần chém đinh chặt sắt nói nhưng là, nhà các ngươi người nếu là biết được việc này, lại bị lợi ích che đậy lương tri, thậm chí cùng các ngươi thông đồng làm bậy lời nói. Mặc kệ ngươi xuất ra bao nhiêu tiền đến, đáng chết người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi vốn cho rằng xuất ra hơn 3.000 vạn tiền tài có thể thay người nhà tiêu thai Tôn Triệu Đình, đang nghe Dương Thần lời nói này về sau, trong mắt liền trong nháy mắt trợn tròn, chính hắn người nhà đều là thứ gì tính tình, hắn chả có thể không biết. Há hốc mồm còn muốn nói tiếp thứ gì, có thể Dương Thần cũng đã tại bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, đưa tay ở trên người hắn lục lọi. Một hồi về sau, Tôn Triệu Đình tùy thân mang theo túi tiền rơi xuống Dương Thần trên tay, đồng thời, bị hắn nhét vào tạp vị thân trên phần trứng, cũng bị Dương Thần dùng hai ngón kẹp lấy. Tại hắn mắt trước mặt lung lay. Ngươi cho rằng ngươi không nói liền không sao rồi hả? Tấm thẻ căn cước này lên địa chỉ, cũng không thể là giả. Ta đã cùng ngươi nhận lầm, ngươi vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Tôn Triệu Đình trầm mặc hồi lâu, vừa rồi thanh âm khàn khàn hỏi ta nhỏ nhất nhi tử năm nay mới 8 tuổi rưỡi, ngươi chẳng lẽ liền ngay cả nửa điểm đồng tình tâm đều không có sao? Nghe thấy lời này, Dương Thần nhịn cười không được, đồng tình tâm là cho người, mà không phải cho ngươi loại này ngay cả xuất sinh cũng không bằng hỗn đản. Dứt lời, Dương Thần đưa tay liền là một quyền đập vào Tôn Triệu Đình trên nót, đem hắn trực tiếp nện hôn mê bất tỉnh. Lại là một trận tìm tòi sau đó, Dương Thần từ trên người Tôn Triệu Đình tổng cộng tìm ra 12 tấm còn không có sử dụng tới Mao Sơn phái linh phù, trong đó chỉ riêng ngũ quỷ lưu sa phù liền có 7 cái nhiều. Hiển nhiên đây chính là bọn họ chủ yếu bắt chẹt thủ đoạn. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Sau khi đứng dậy, Dương Thần quay đầu đối một bên đã sớm bị chấn kinh đến chết lặng Vương Vĩnh Lợi. Trương Tân Nghiêu hai người nói ra hai xuất sinh này hai tay dính đầy người vô tội máu tươi, nhưng ta cũng không nhận ra Mao Sơn phái người, cho nên vẫn phải hoa hai ngày thời gian đem việc này cùng Mao Sơn phái câu thông một phen. Trong lúc này, hai người kia trước hết nhốt tại nơi này, có vấn đề sao? Vấn đề ngược lại là không, có thể Vương Vĩnh Lợi dù sao cũng hơi sợ nhìn lấy trên mặt đất cùng trên ghế salon sau bất tỉnh đi hai người, chần chờ nói nhưng chúng ta chỉ là người bình thường, vạn nhất bọn hắn sau khi tỉnh lại. Hai cái này cũng là người bình thường. Dương Thần lạnh nhạt nói chỉ là biết làm một số đạo môn linh phù mà thôi, không có linh phù liền là hai đầu chó chết, tùy tiện đến mấy người là có thể đem bọn hắn cho thu thập. Đại khái nhốt bao lâu? Vương Vĩnh Lợi gật gật đầu, chỉ cần không có nguy hiểm liền tốt. Dài nhất 3 năm ngày, nhanh lời nói, 2 ngày là được. Dương Thần trong lòng tính toán một chút, ngẩng đầu nói với Trương Tân Nghiêu thừa dịp 2 ngày này thời gian, ngươi tốt nhất an bài một chút cái kia 5 tên công nhân hậu sự. Tiêu chuẩn liền theo mỗi người 600 vạn mà tính. Dừng một chút về sau, Dương Thần lại ngữ khí nghiêm nghị nói ra tiền các ngươi trước trên nệm, ta chỗ này qua vài ngày lại gọi cho các ngươi, nhưng là số tiền kia nhất định phải một phần không thiếu mà giao cho cái kia năm tên công nhân gia quyến trên tay, nếu rơi vào tay ta hiểu rõ cắt xén tham ô tình huống phát sinh. Dương thiếu gia yên tâm, ta lão Trương mặc dù ưa thích tiền, nhưng cũng không trở thành không có làm người danh giới cuối cùng. Trương Tân Nghiêu vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói đều là trên công trường sớm chiều ở chung bằng hữu, ta cũng hy vọng bọn họ người nhà có thể có được thích đáng an trí. Ngược lại là Vương Vĩnh Lợi ở một bên có chút chần chờ lấy hỏi thế nhưng là, 600 vạn bồi thường khoản. Ừm. Dương Thần nhướng mày. Vương Vĩnh Lợi thì vội vàng chê cười nói ta không có khác ý tứ, liền là muốn nói, cái này 600 vạn mức thật sự là quá lớn, chỉ có thể lặng lẽ cho, mà không thể dòng chống khua chiến cho, bằng không ngày sau trên công trường nếu như lại phát sinh chút gì ngoài ý muốn lời nói. Tiêu chuẩn liền mơ hồ. Những này ta mặc kệ, chỉ cần số tiền kia có thể rơi xuống người chết ra thuộc người nhà trong túi quần là được. Dương Thần lý giải gật gật đầu, Vương Vĩnh Lợi lời nói một chút cũng không sai, lần này là bởi vì Tôn Triệu Đỉnh khoản này tiền tài bất nghĩa, mới có cao như vậy mức bồi thường, nhưng nếu như ngày sau thành tiêu chuẩn lời nói, Vương Vĩnh Lợi công ty sẽ làm không nổi nữa. Mặc dù Dương Thần hiện tại liền đặc biệt nghĩ nhất đao đem hai người này làm thịt rồi, có thể kiểm tra lo đến Mao Sơn phái vấn đề về sau, cũng chỉ có thể trước lưu bọn hắn mấy ngày mạng chó. Đây là một cái người lớn tỉnh, Mao Sơn phái không có lý do không lĩnh tỉnh. Ý niệm tới đây, Dương Thần lại có chút không yên tâm dặn dò hai xuất sinh này hành vi mặc dù làm cho người giận sôi, là thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho đều không đủ tiếc, nhưng bây giờ dù sao cũng là xã hội pháp trị, tự tiện giết người cũng là muốn đền mạng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cần mạng bọn họ. Vương Vĩnh Lợi biết Dương Thần nghĩ biểu đạt ý gì, liền vội vàng gật đầu nói điểm ấy pháp luật thưởng thức, ta khẳng định biết. Nhưng làm khó hắn nhóm một chút. Tổng không quá phận A. Nói thật, từ khi vừa rồi biết trên công trường ngoại ý muốn là như thế nào sau khi phát sinh, Vương Vĩnh Lợi cái này tâm lý liền giống như lắp mấy cái bình ga giống như, đồ đắc hoảng, hận không thể tại chỗ cầm đao chặt hai xuất sinh này. Nếu như không phải Dương Thần lại giao phó một câu, Vương Vĩnh Lợi làm không tốt liền dám đem hai người này trực tiếp cho kéo đến trên núi đi chôn sống. Dù sao cũng là không có chứng cứ sự tình, mấu chốt là còn ra cơn giận này. Đạt được Vương Vĩnh Lợi liên tục cam đoan. Dương Thần cuối cùng là yên tâm một số, hắn lại qua từ cái kia Hoắc Xuân tới trên người tìm ra 7 cái linh phủ, cuối cùng mới đem hai người kia cho trói gô, giống như sách con gà con giống như, đem người vứt xuống Vương Vĩnh Lợi trong nhà trong tầng hầm ngầm. Tại Dương Thần nhấc chân chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Vương Vĩnh Lợi một mặt tươi cười sẽ tới, đem hắn ngăn lại. Dương Thần! Đừng vội đi a. Thế nào? Dày vò đã hơn nửa ngày Dương Thần, tâm lý còn muốn lấy trước đó đã đáp ứng mâu thân Kim Mỹ Phượng. Bảo ngày mai phải bồi nhị lao đi một chuyến lao ra sự tình, lúc này cũng dự định trở về tắm một cái ngủ. Vương Vĩnh Lợi có chút ngượng ngùng nói ra ngươi nhìn, hôm nay chuyện này cũng may mà có ngươi tại, bằng không, không chỉ có cái kia năm cái công nhân không công gặp nạn, ta chỗ này không thiếu được còn phải lại móc mấy trăm vạn tiền tiêu uổng phí. Ngươi giúp ta lớn như vậy chuyện, ta nếu không bày tỏ một chút lời nói, về sau truyền đi người ta vẫn phải nói ta lão Vương không hiểu chuyện. Nghĩ nghĩ, không đợi Dương Thần mở miệng cự tuyệt. Vương Vĩnh Lợi liền nói tiếp vung chi, ngươi theo chúng ta nhà Mỹ Mỹ trước kia còn là thành hoa cao trung bạn học cùng lớp đây. Bằng không dạng này, ta tại Tây Phụ khu Long Châu trên đường còn có một tràng biệt thự, vừa vặn ta trước kia nghe người ta nói qua, ngươi tại Long Châu trên đường còn có một nhà túy dạ quán bar có phải không? Căn biệt thự kia cách quán bar cũng không xa, tặng cho ngươi phù hợp. Túy dạ. Nghe được Vương Vĩnh Lợi nhắc lên chuyện này, Dương Thần liền theo trong lòng hơi động, nói thật, túy dạ sự tình hắn đều nhanh muốn ném đến sau đầu đi. Không phải là không muốn giải quyết, mà là không nguyện ý tại loại chuyện nhỏ nhặt này lên lãng phí thời gian. Nhưng giờ này khắc này Vương Vĩnh Lợi nhắc lên chuyện này, liền để Dương Thần có một chút hứng thú đem chuyện này đi giải quyết một chút. Hắn gật gật đầu, nói ra biệt thự sự tình sau này hãy nói đi, ta đêm nay còn có chút việc, liền đi trước một bước. Đừng nha! Ta biết các ngươi Dương gia hiện tại không thiếu mấy cái này tiền, nhưng ít ra cũng là ta một phần tâm ý không phải. Vương Vĩnh Lợi gặp Dương Thần không gật đầu. Liền dứt khoát cứng rắn mài đi lên quân quýt chặt lấy. Nói lời cảm tạ sự tình là thật, nhưng càng đa tâm hơn nghĩ lại là vì rút ngắn mình cùng Dương Thần quan hệ. Sự tình lần này cho hắn một lời nhắc nhở, không quan tâm chính mình có nhiều tiền, gặp gỡ giống Dương Thần cao như vậy người, cuối cùng vẫn phải thúc thủ vô sách, ngoan ngoãn nhận thua. Đã Dương Thần đang ở trước mắt đứng đấy, được bao nhiêu có chút quan hệ tại, nếu như không rèn sắc khi còn nóng đem quan hệ duy trì ở lời nói, liền không phù hợp Vương Vĩnh Lợi làm một cái người làm ăn. Vẫn là một cái tương đối thành công người làm ăn lập trường quen thuộc. Cọ sát một hồi lâu Dương Thần đều không đáp ứng tiếp nhận căn biệt thự này, Vương Vĩnh Lợi liền bỗng nhiên phúc trí tâm linh hỏi một câu, ai, đúng rồi. Dương Thần A, ta nhớ được ngươi bây giờ còn giống như là độc thân đúng không? Nhà chúng ta Mỹ Mỹ cùng ngươi giống như cũng là cùng tuổi tới. Nàng hai ngày nữa liền muốn từ Nhật Bản trở về một chuyến, bằng không?
Ai, ngươi chạy cái gì?
Lần sau sẽ bàn đi, ta thật có sự tình. Dương Thần nhanh như chớp lên xe, không đợi Vương Vĩnh Lợi lại hô lên lời nói đến, liền đã một cước chân ga nhanh chóng đi.
Mở cái gì quốc tế cho đùa?
Hắn chỗ này còn đau đầu Trương Băng Ngọc vấn đề đâu?
Lại đến một cái.
Không được muốn mạng người a.
Có thể Dương Thần nhưng lại không biết, hắn lái xe rời đi về sau, Vương Vĩnh Lợi đang ở nhà cửa ra vào đứng rất rất lâu, một mực nhìn qua Dương Thần phương hướng rời đi, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng.
Trương Tân Nghiêu không khỏi kỳ quái hỏi Vương Tổng, ngài nghĩ gì thế?
Ta đang nghĩ, nên làm như thế nào, mới có thể đem nhà ta mị mị gả cho tiểu tử này làm vợ. Vương Vĩnh Lợi một tay kéo lấy cái cằm, một mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, tiểu tử này tuyệt đối là đầu tiềm long a.
Lại nói Dương gia bản thân điều kiện liền rất tốt, nhà chúng ta mị mị trước kia ở trường học lại bị hắn quấy rối qua, nói rõ trong lòng tiểu tử này là ưa thích nhà chúng ta mị mị.
Dừng một chút về sau, Vương Vĩnh Lợi bỗng nhiên quay đầu hỏi a, lão Trương, ngươi nói, nhà chúng ta mị mị giống như tiểu tử này là không phải đặc biệt xứng.
Cái này, ta không tiện đánh giá. Trương Tân Nghiêu ngượng ngùng cười, nghĩ thầm, các ngài vị đại tiểu thư kia tính tình, ngay cả mẹ của nàng đều chịu không được, cũng chính là ngài cái này làm cha, sẽ đem nàng coi như là cái gì tiểu thư khuê các, hào môn thiên kim.
Nhưng Vương Vĩnh Lợi hiển nhiên sau tiến vào sừng châu chui vào trong động, hắn lại suy tính mấy phút đồng hồ sau, mới cắn răng nói không thành, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, tiểu tử này nhất định phải làm ta lão Vương con rể.
Có cơ hội muốn lên, không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng phải lên.
Trương Tân Nghiêu.
Chương 108, sói đến đấy.
Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Hàng Dương tập đoàn đại động tác không ngừng, có thể nói là Kim Châu số một Tân Văn nhà giàu. Nhất là Dương Tu Nguyên cùng Kim Mỹ Phượng vợ chồng càng là liên tiếp tại Tân Văn truyền thông lên xuất hiện, nhằm chúng ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Đến cùng này hình thành so sánh rõ ràng là, thành tựu Hàng Dương tập đoàn đã từng đối thủ cạnh tranh, Túc Giang tập đoàn từ khi truyền ra bị kinh thành Viễn Bang chế dược hủy bỏ làm thay tư cách tin tức về sau, liền lâm vào các loại phiền phức bên trong, mắt thấy cách phá sản liền không xa. Từ Văn Đạt mặc dù là Kim Châu thành phố buổi chiếu phim tối làng giải trí nhân vật số 1, lúc đầu không nên quan tâm chế dược ngành nghề động tĩnh, nhưng lại bởi vì Dương Thần quan hệ, khiến cho hắn từ nhiều loại đường tắt đi kỹ càng hiểu rõ Hàng Dương tập đoàn tình trạng. Mỗi khi Hàng Dương tập đoàn truyền ra cái gì phân chấn lòng người tin tức lúc, hắn tuyệt đối là Kim Châu thành phố ngoại trừ Túc Giang tập đoàn Tống Bằng An bên ngoài, nhất là đứng ngồi không yên một người. Mỗi khi trời tối người yên lúc, hắn đều ở cân nhắc nên như thế nào toàn thân trở ra vấn đề. Ngã xuống Hàng Dương tập đoàn không đáng sợ, có thể một lần nữa đứng lên Dương gia, lại đủ để cho hắn trong lòng run sợ. Không gặp trong khoảng thời gian này, những cái kia nguyên lai tại Túy Dạ quán ba chơi rất tốt quan nhị đại, con nhà giàu đến số lần cũng biến thành càng ngày càng ít sao. Đặc biệt là Hàng Dương tập đoàn chính thức đối ngoại tuyên bố sẽ thành Viễn Bang chế dược mới làm thay xí nghiệp về sau, Túy Dạ quán ba buôn bán ngạch đều xuất hiện kịch liệt trượt xu thế, nhưng phạm là trong vòng người, người nào không biết Tử Văn Đạt cách không may đã không xa. Tin tức xấu một cái tiếp một cái mà truyền đến, khiến Tử Văn Đạt càng thêm đứng ngồi không yên, có thể lên một lần hắn lưỡng nghiêm mặt, ý đồ đi tìm Dương Thần chịu thua lại bị Đường Y Nặc cự tuyệt ở ngoài cửa tao ngộ, cũng làm cho hắn rõ ràng ý thức được chính mình trước mắt tình cảnh. Từ Văn Đạt thê tử Trần Tú Quyên mặc dù đã là người đẹp hết thời, nhưng như cũ phong vận vẫn còn, khí chất hơn người. Nàng là Từ Văn Đạt phát tích sau lại cưới hai cưới lao bà, đã từng là Kim Châu thành phố danh khí lớn nhất một nhà chỗ ăn chơi bộ phận TA kinh lý, bây giờ thì là Túy Dạ quán ba phó tổng giám đốc, được xưng tụng là Từ Văn Đạt đắc lực nhất phụ tá đắc lực, những năm này một mực là nàng ở sau lưng thay Từ Văn Đạt bày mưu tinh kế. Nhưng buổi tối hôm nay, Trần Tú Quyên trên mặt lại lộ ra mấy phần mê ly chi sắc. Trước mặt thuộc hạ mười phần cường thế nàng, bưng ly rượu đỏ, như chim nhỏ rúc vào Từ Văn Đạt trên ngực, nói khẽ lao tử, đừng có lại mang xuống, thừa dịp hiện tại tiểu tử kia còn không có lấy lại tinh thần, chúng ta có thể đi liền đi nhanh lên đi. Chiếu Hàng Dương tập đoàn dạng này phát triển sức mạnh, chúng ta căn bản không có nửa điểm chống đỡ chi lực.
Nghe được thê tử lời nói, một thân tây trang màu đen cách gan mặc Từ Văn Đạt thì hít một hơi thật sâu, tựa ở xốp trên ghế salon cười khổ nói đi.
Đi đến chỗ nào?
Có thể đi nơi nào?
Đám kia tôn tử vừa nghe nói Hàng Dương tập đoàn phá sản trọng trình, liền từng cái lẫn mất xa xa, sợ gặp cái gì thay bay vạ gió giống như.
Không có đám người này tiêu phí, quán ba công trạng rớt xuống ngàn trượng.
Trước đó ta đi xem qua, trong sổ sách có thể sử dụng tiền mặt còn có hơn 8 triệu, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít.
Trần Tú Quyên thấp giọng nói vạn nhất chờ tiểu tử kia tỉnh táo lại, làm một số thủ đoạn lời nói.
Bà ngươi ta mấy năm nay làm qua những chuyện này, chỉ sợ kết quả là không chỉ có không cách nào bình yên thoát thân, còn tránh không được muốn rơi cái chia ly, thân hãm nguyên lành hạ tràng. Dương gia gần nhất trong khoảng thời gian này danh tiếng đang thịnh, thật muốn thu thập chúng ta lời nói, đều không cần phụ huynh ra mặt, chỉ cần cái kia Dương Thần giống như mấy cái kia lãnh đạo nhi tử lên tiếng kêu gọi, tầng tầng áp xuống tới liền đủ để đem Túy Dạ đóng cửa, dù sao. Chúng ta chàng tử không sạch sẽ, đây là Kim Châu thành phố ai cũng biết sự tình, không để lộ không có việc gì, một khi bị người để lộ lời nói, cũng liền đến đại họa lâm đầu thời điểm. Dừng một chút về sau, Trần Tú Quyên tiếp tục nói đoạn thời gian trước Triệu thị trưởng nhi tử Triệu Trạch Nhiễm, còn có Mạnh bí thư nhi tử Mạnh Hạ Bân, đều vẫn là chúng ta Túy Dạ khách quen, thế nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, hai người kia tựa như là biến mất giống như. Ta còn cùng người nghe qua, nói là Dương Thần lại với bọn hắn hai cái quấy ở cùng một chỗ. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì a. Triệu Trạch Nhiễm phụ thân là Kim Châu thành phố thường vụ phó thị trưởng, mặc dù tại phó thị trưởng bên trong bài vị không cao, lại vừa vặn trông coi chỗ ăn chơi cái này một cái lỗ hổng, xem như Kim Châu thành phố chỗ ăn chơi thứ nhất sóng lớn SS, lúc trước Dương Thần Túy Dạ khai trường, Triệu Trạch Nhiễm cũng không ít ra mặt ủng hộ. Đến Mạnh Hạo Bân lão cha thì là Tây phụ chỉ là ủy thư ký, cái kia càng là nắm giữ quyền sinh sát hiện quan thêm hiện quản. Đều không cần cân nhắc Dương Thần cùng với những cái khác nha nội quan hệ, chỉ cần hai người kia ra mặt làm khó dễ một phen, cũng đủ để cho Túy Dạ nửa bước khó đi. Nghe được Trần Tú Quyên lời nói về sau, đỉnh lấy một khỏa đại đầu chọc từ Văn Đạt liền yên lặng đốt lên một điếu thuốc, hồi lâu sau, hắn mới chát chát âm thanh hỏi ngươi cảm thấy, chúng ta nếu như muốn đi lời nói, đi nơi nào sẽ khá tốt. Nói thật, lão Trần, ta cũng làm tầm 10 năm chỗ ăn chơi. Mệt mỏi cũng mệt mỏi, Trần Tú Quyên nhỏ giọng nói 800 vạn nếu như lấy ra làm chỗ ăn chơi là khẳng định không đủ, nhưng nếu như là lấy ra mở một nhà hàng lời nói, đoán chừng còn lại tiền, cũng đầy đủ chúng ta mua một bộ bất động sản, cùng một cô mấy chục vạn xe nhỏ. Thế nhưng là ta không cam tâm nha. Những tháng ngày đó, Từ Văn Đạt chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy chịu không được, hắn thở dài một tiếng rồi nói ra tiểu tử kia bất quá là cung cấp ban sơ tài chính khởi động mà thôi, Túy Dạ có thể có hôm nay thành tích, cùng hắn có quan hệ gì. Còn không phải vợ chồng chúng ta hai cái làm trâu làm ngựa mà mới đem nó chống lên đến. Bằng cái gì cuối cùng vẫn phải rơi cái tịnh thân ra hộ hạ tràng. Chí ít chúng ta còn có thể mang đi hơn 8 triệu. Hơn 8 triệu. Người suy nghĩ nhiều. Từ Văn Đạt cắn răng nói Dương Thần tiểu tử kia nhiều nhất để cho chúng ta tại Kim Châu không ở lại được, có thể Trang lão nhị bên đó đây. Ngươi đừng quên, chúng ta thiếu Trang lão nhị nhưng còn có hơn 400 vạn khoản tiền không có kết đâu. Cái kia hơn 400 vạn hàng. Không đều còn tại trong tầng hầm ngầm cất dấu A. Trần Tú Quyên mặt người, nói ra không tầm thường tiện nghi xử lý, lỗ hổng nhiều lắm là liền là mấy chục vạn A. Mấy trăm vạn hàng, ai có thể một hơi giúp ngươi ăn. Từ Văn Đạt dù sao cũng hơi bực bội mà phất phất tay, đẩy ra Trần Tú Quyên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nói ra chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn mới được, tiểu tử kia hiện tại còn không có có tìm tới cửa sao. Chính chúng ta vẫn là trước chớ tự loạn trận cất tốt, chờ một chút, trước xem tình huống một chút đi. Thế nhưng là. Bang 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 Trần Tú Quyên lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, căn này nằm ở Túy Dạ quán 3 lầu 3 chính giữa văn phòng cửa phòng liền bị người gõ, từ bên ngoài truyền đến một tên tuổi trẻ tiểu hỏa tử thanh âm, Đạt ca. Quyên tỷ, là ta, Tiểu Văn A. Tiến đến. Từ Văn Đạt nhíu nhíu mày. Cửa phòng lập tức bị người đẩy ra, một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi rón rén mà từ bên ngoài đi vào, Đạt ca. Chuyện gì? Dương. Dương Thần tới. Cái gì? Nghe nói như thế, Từ Văn Đạt cùng Trần Tú Quyên đồng thời lộ ra vẻ bối rối, hai người giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra cái kia vẻ kinh hoàng thần sắc. Trần Tú Quyên chấn định tâm tình một chút, hỏi hắn ở đâu. Tại lầu 2666 bao xương ngồi Tiểu Văn khô cằn nói là, để ngài hai vị xuống dưới gặp hắn. Chương 109, giết người là muốn đền mạng. Dương thiếu gia, đây là ngài muốn hẹn nẹ xì một tên 30 tuổi ra mặt, Âu phục phẳng phiu. Trước ngực cài lấy kinh lý minh bài thanh niên nam tử hơi có chút trong lòng run sợ mà cầm một bình giá trị mấy ngàn nguyên hẹn Nessi, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Dương Thần chỗ 666 bao xương. Cái này hơn 30 tuổi, tạo lấy một đầu tinh anh tóc ngắn người thanh niên là Túy Dạ quán 3 hộ khách kinh lý, gọi Vương Tử Thành, trước kia hàng Dương tập đoàn còn không có trải qua phá sản nguy cơ thời điểm, mỗi lần Dương Thần tới Túy Dạ tiểu ngồi, đều là hắn đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Có thể về sau hàng Dương tập đoàn truyền ra phá sản tin tức, Chủ tịch hội đồng quản trị Dương Tu Nguyên cũng gặp lao ngục thai hương, người vương tử này thành cũng đã nhận ra Từ Văn Đạt đối Dương Thần thái độ chuyển biến, liền nhanh chóng giống như Dương Thần phân rõ giới hạn, đến mức tại Dương Tu Nguyên bị hình phạt trước đó đoạn thời gian kia, Dương Thần mỗi lần tới Túy Dạ quán ba, cũng không tìm tới một cái dám đụng lên đến phục vụ người. Vốn cho rằng Hằng Dương tập đoàn sau không cứu nổi, Dương gia cũng nhất định rơi cái cửa nát nhà tan hạ tràng, ai biết Lao Thiên gia tựa như là cùng tất cả mọi người mở cái lớn trò đùa giống như, trong nháy mắt Hằng Dương tập đoàn liền lại lần nữa đứng lên. Trong khoảng thời gian này Từ Văn Đạt thời gian không dễ chịu, lúc trước cũng chính là dựa vào đập Dương thần ngựa mới leo đến kinh lý vị trí bên trên Vương Tử Thành, cũng đồng dạng chịu đựng lấy to lớn áp lực tâm lý, nhiều lần đến Từ Văn Đạt cửa phòng làm việc, đều không dám vào đi đưa ra từ trước. Giờ này khắc này nhìn lấy đang tại trên ghế salon ngồi, trong tay vướt vướt một hộp thuốc lá Dương thần, Vương Tử Thành tâm lý liền bỗng nhiên giật giật lấy hai lần, gặp Dương thần không có phản ứng, hắn liền vẻ mặt cầu xin nói ra Dương thiếu gia, ta biết trong lòng ngài không thoải mái. Có thể ngài ngược lại là nói một câu a. Ngài dạng này, ta nhìn sợ hãi. Nâng cốc mở. Nghe được Vương Tử Thành giọng nghẹn nào, Dương thần rồi mới từ xuất thần trong trạng thái bị đánh thức, hắn nhìn một chút có chút không lưng, đứng ở trước mặt mình Vương Tử Thành, lạnh nhạt nói thế nào, ta xem ra rất đáng sợ sao. Ta không phải ý tứ kia Vương Tử Thành vội vàng khoát tay lắc đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng trong lòng nhưng dù sao cảm thấy có điểm gì là lạ, cái này Dương thần một đoạn thời gian không thấy, có vẻ giống như thay đổi hoàn toàn người giống như, trở nên so trước kia thâm trầm nhiều. Không có còn dám nói thêm cái gì, liền đàng hoàng nâng cốc mở ra. Lúc này, Dương thần điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi, lại đem chính cầm bình rượu cho Dương thần trong chén rót rượu Vương Tử Thành dọa cho đến nỗi ngay cả lui mấy bước, coi là Dương thần muốn đánh hắn tới. Ngươi làm gì? Vương Tử Thành bản năng phản ứng, khiến Dương thần nhíu mày, tới. Ai Vương Tử Thành khô cằn mà lên tiếng, rón rén mà lại nhích lại gần. Lần này hắn không có đoán sai, Dương thần đưa tay ngay tại hắn trên nót vỗ một cái, đồng thời hỏi ngươi tránh cái gì? Trên đầu cảm giác đều đỏ một mảnh, nóng bỏng đau, có thể Vương Tử Thành căn bản cũng không dám hừ hừ hai tiếng, chỉ có thể một mặt cười làm lành mà đứng đấy, trong nội tâm ngược lại dễ dàng không ít. Nếu như chịu ngừng lại đánh liền có thể để Dương thần quên hắn lời nói. Vương Tử Thành tha rằng chủ động nằm xuống tùy ý Dương thần quyền đấm cước đá hành hung một trận. Chỉ cần chia ra nhân mạng là được. Dương thiếu gia, ngài cái này khí lực giống như so trước kia lớn hơn. Trước kia đánh ta cũng không có như thế đâu a. Gặp Dương thần không có tiến một bước cầu đả ý tứ, Vương Tử Thành liền có chút cười đùa tí từng đi lên, ý đồ hòa hoãn trong dạp kiểm chế bầu không khí. Đến một cái 1m8 mấy cái nhức đầu nam nhân đứng tại trước mặt bưng lấy rượu, một mặt cười ngây ngô mà lấy tay sờ lấy cái hót cảnh tượng. Cũng làm cho Dương thần trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Vương Tử Thành nhạy cảm bắt được Dương thần tiếu dung, liền vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói Dương thiếu gia, đoạn thời gian trước là vua ta tử trưởng thành một đôi mắt chó, chậm trễ ngài là ta không đúng. Nếu như ngài đối ta có cái gì không hài lòng địa phương, ngài cứ việc đánh chửi ta, ta cam đoan đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, chỉ cần ngài có thể tha thứ ta là được. Được, chớ cùng trước mặt ta khoe mẽ. Dương thần tâm tình buông lỏng xuống, đưa tay bưng lên trước mặt chén rượu về sau. Liền nhàn nhạt lườm Vương Tử Thành một chút, nói ra tiểu tử ngươi là cái gì mặt hàng, ta còn có thể không rõ ràng. Trở về nói cho bên ngoài những người kia, đều chớ khẩn trương, ta đêm nay tới, không phải hướng về phía các ngươi những này bắt con đến, không cần thiết tại ta ngoài phòng khách làm bộ đi ngang qua giống như đi tới đi lui. Câu nói này nói đến sau rất rõ ràng, Vương Tử Thành tâm lý buông lỏng đồng thời, cũng hay còn không có tới Từ Văn Đạt cùng Trần Tú quên lau vệt mồ hôi. Dương thần đêm nay khẳng định là tới xử lý hai người bọn họ vợ chồng, cũng xác thực không đếm xỉa tới biết bọn hắn những này lính tôm tướng cua. Nửa vui nửa buồn Vương Tử Thành cũng không dám giúp Từ Văn Đạt cùng Trần Tú quên cầu cái gì tình, hắn biết mình điểm ấy ra mặt đặt Dương thần nơi này ngay cả nửa xu đều không đáng, tùy tiện cầu tình lời nói, làm không tốt ngay cả mình đều phải góp đi vào. Cho nên, Vương Tử Thành liền vội vàng gật đầu đáp ứng, rồi mới lên tiếng vậy ta trước hết đi ra. Ngài có chuyện gì cứ việc nói một tiếng. Ta đêm nay cũng không đi đâu cả, ngay tại bên ngoài chờ lấy ngài. Đi thôi. Dương thần từ chối cho ý kiến mà khe khẽ hừ một tiếng, chuyển động chén rượu, tiểu tiểu mẫn một thanh. Vương Tử Thành lui lại ba bước, mới dám quay người ra căn này từ quán ba khai trương đến nay, là thuộc về Dương thần tư nhân bao xương. Kết quả môn vừa mới bị hắn trở tay đóng lại, bên ngoài dạp trên hành lang liền tuân đi qua 7-8 cái thần sắc khẩn trương quán ba nhân viên, lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia, đều đang hỏi thăm Dương thần ý tứ. Vương Tử Thành bị vấn tâm bên trong cực độ bực bội, liền mất mặt khiển trách quát mắng hiện tại là lúc tan việc sao. Khác tụ ở chỗ này cãi nhau, đêm nay chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Đều trở về tiếp tục công việc, ai còn dám tới, hết thể khấu trừ nửa tháng tiền lương. Ai cho ngươi quyền lực, ngươi nghĩ chụp ai tiền lương. Vương Tử Thành lời mới vừa ra khỏi miệng, từ sau lưng của hắn đi tới Từ Văn Đạt liền âm thanh lạnh lùng nói Vương Tử Thành, ngươi nói đêm nay chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Ngươi ngược lại là cùng ta nói rõ chi tiết nói, như thế nào cái không quan hệ phương pháp. Mạnh mẽ nghe được Từ Văn Đạt thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Vương Tử Thành xương cốt lập tức liền bị dọa thẳng. Hắn vội vàng điều chỉnh một chút chính mình bộ mặt biểu lộ, sau đó quay người, cười rạng rỡ gật đầu không lưng cười nói: "Đạt ca, Quyên tỷ, ta thật không có khác ý tứ a, liền là cùng đoàn người chỉ đùa một chút mà thôi. Ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm." "Dương Thần ở đâu?" Trên ngực giống như là chặn lại một khối đá lớn giống như Trần Tú Quyên, không rảnh giống như Vương Tử Thành ở chỗ này pha trò, nàng có chút dương lên đuôi lông mày, ngựa khí lộ ra rất tỉnh táo: "Ngươi nhìn qua hắn rồi hả?" "Là, vừa mới Dương thiếu gia muốn một bình hẹn nẹt si, là ta cho đưa vào đi." Vương Tử Thành đưa tay chỉ 666 bao xương đại môn, sau đó thấp giọng nói ra: "Đêm nay Dương thiếu gia tâm tình nhìn cũng không tệ lắm." "Dương thiếu gia?" Từ Văn Đạt nhíu nhíu mày, có chút ít chê cười mà hừ nhẹ nói: "Vương Tử Thành, ngươi cái này thái độ chuyển biến thật là rất nhanh a." Đối mặt Từ Văn Đạt trào phúng, Vương Tử Thành chỉ có thể túi đầu khô cằn mà cười, cũng không dám ứng thanh. Dù là biết Từ Văn Đạt cùng Trần Tú Quyên lập tức liền phải xui xẻo, có thể nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, lại nơi nào là dễ dàng như vậy liền có thể thoát khỏi được. Chí ít tại Dương Thần chân chính xử lý hai người bọn họ trước đó, Vương Tử Thành tại trước mặt bọn hắn vẫn là ngay cả khẩu đại khí cũng không dám thở. Tục ngữ nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, vạn nhất Dương Thần không có đem hai người bọn họ lột xuống dưới lời nói, hắn đầu này con lừa nhỏ về sau còn có ngày sống dễ chịu sao? Xu lợi tránh hại tâm tư, là người đều có. Ngược lại là Trần Tú Quyên lười nhác so đo những này chi tiết nhỏ biến hóa, nàng hỏi: "Dương Thần đã nói gì với ngươi?" Liên là cười hai ta câu, còn đánh ta một bàn tay. "Đừng, cái gì cũng không nói." Vương Tử Thành cẩn thận từng ly từng tí trả lời, hắn cũng không dám nói Dương Thần sau buông lời phải xử lý hai người bọn họ. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Từ Văn Đạt lúc này nói ra người đều đã tìm tới cửa, còn có cái gì tốt hỏi. "Đi vào đi, ta cũng không tin hắn dám giết hai chúng ta." Dứt lời, Từ Văn Đạt liền bước đầu tiên hướng phía 666 bao xương đại môn đi đến, đến Trần Tú Quyên ngẩn người về sau, cũng là hít một hơi thật sâu, theo sát phía sau đi tới. Quán ba lầu hai bao xương bình thường đều là có vừa dùng rơi xuống đất pha lê ngăn cách, pha lê cái này một mặt vừa vặn hướng phía lầu một sân khấu, có thể để lầu hai trong bao xương khách nhân tùy thời nhìn thấy trên võ đài biểu diễn. Dương Thần chỗ căn này 666 bao xương là tất cả bao xương ở trong vị trí tốt nhất một cái, tầm mắt rộng nhất, không gian cũng là lớn nhất một cái, bình thường ngoại trừ chính hắn tới ngồi một chút bên ngoài, nhiều lắm là liền là dùng đến chiêu đãi một số quyền quý nhân sĩ, phổ thông khách hàng muốn tiến đến, như vậy không có cửa đâu. Cho nên căn này bao xương cách âm cũng là tốt nhất. Từ Văn Đạt không cho rằng Dương Thần có thể nghe thấy bọn hắn tại trên hành lang nói những lời kia. Cho nên đẩy cửa lúc đi vào thời gian, trước mặt thuộc hạ một bộ lực lượng mười phần, khí thế hùng hổ bộ dáng, chờ thật đẩy cửa ra tiến đến, hắn cũng lộ ra một mặt kinh sợ bộ dáng. Không giống nhau Dương Thần mở miệng nói chuyện, trước hết đưa tay tại trên mặt mình quạt một cái miệng rộng tử. 3. Dương thiếu gia, ta lão tử không phải người a, hốc mắt đều ở mức, Từ Văn Đạt nước nở nói: "Ngài không tại quán ba trong khoảng thời gian này, ta là thật chẳng trọng, trắng đêm khó ngủ a. Vừa nghĩ tới ta lúc ấy tạm thời hồ đồ, đối với ngài làm những cái kia chuyện thất đức, ta liền hận không thể chính mình tìm sợi dây thừng treo cổ được rồi, Dương thiếu gia, thật xin lỗi, ta biết sai." Từ Văn Đạt than thở khóc lóc. Theo sát phía sau tiến đến Trần Tú Quyên, cũng là mắt đỏ nói ra: "Dương thiếu gia, chúng ta thật biết sai. Đêm hôm đó sự kiện kia, là lao tử làm không đúng, xin ngài xử lý chúng ta đi. Chúng ta cam đoan đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại." "Được rồi, chớ có đóng kịch trước mặt ta, nhìn lấy buồn nôn." Dương Thần đối xử lạnh nhạt đảo qua đây đối với đôi vợ chồng trung niên, thả ra trong tay chén rượu về sau, đứng lên cười lạnh nói: "Thật, lúc đầu ta không có ý định dễ dàng buông tha các ngươi hai cái. Chắc hẳn ta đêm nay tới xem, chính các ngươi cũng đã sớm đoán được. Hiện tại ta cho các ngươi hai con đường, sống hay chết liền xem các ngươi tự mình lựa chọn." Từ Văn Đạt cùng Trần Tú Quyên không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng gật đầu nói: ngài nói. "Con đường thứ nhất, đem Thúy Dạ quán ba tất cả cổ phần quyền tài sản đều giao ra, các ngươi hai cái." Dương Thần chỉ Từ Văn Đạt cùng Trần Tú Quyên, bình thản nói ra: "Từ Kim Châu hoàn toàn biến mất, chúng ta chuyện này coi như bỏ qua đi." Dương thiếu gia nghe xong lời này, Từ Văn Đạt gấp, hắn đưa tay lau mặt một cái lên còn không có khô cả nước, nói ra: "Trước đó là ta lão tử làm không chính cống, có thể Túy Dạ quán ba tại trên tay của ta kinh doanh nhiều năm như vậy mới hưng hỏa, ta không nói công lao vậy cũng có khổ lao à. Cứ như vậy tịnh thân gia hộ, có phải hay không? Vậy liền chọn con đường thứ hai đi." Dương Thần cũng lời nhiều lời nói nhảm, ngay thẳng nói: "Túy Dạ quán ba cổ phần quyền tài sản ta một lông không cần, vẫn là về các ngươi hai cái tất cả. Nhưng là có câu nói ta phải nhắc nhở các ngươi, đi đêm nhiều, cuối cùng sẽ gặp gỡ quỷ, khác đến lúc đó hãm sâu nguyên lành, hai vợ chồng chỉ có thể cách song sắt Dương Dương tương vọng thời điểm, mới nhớ tới ta hôm nay ở chỗ này nói qua câu nói này. Dừng một chút về sau, Dương Thần nói bổ sung mặt khác chính là ta người này từ trước đến nay chủ trương người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đêm hôm đó ngươi tìm mấy cái kia tiểu hỏa tử ra tay rất hắc, ta đến bây giờ cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Dạng này, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, tương hô các phiến đối phương 50 cái to mồm, chuyện này. Ta cũng liền đại nhân có đại lượng, đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương thiếu gia, ngươi đây không phải định đem chúng ta hướng tử lộ lên bước sao. Vốn cho rằng còn có một chút có kẻ mặc cả chỗ chống từ văn đạn, vừa nhìn thấy Dương Thần loại thái độ này, liền biết chính mình trước đó nghĩ quá ngây thơ rồi. Hắn cắn răng, thấp giọng nói ta thừa nhận, lấy Dương thiếu gia thủ đoạn, chúng ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta lão từ đặt mấy năm trước cũng chỉ là cái đầu đường lão lưu manh, tục ngữ nói làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nếu như Dương thiếu gia không phải cho là ta lão từ là con kiến, không phải tại đầu ta trên đỉnh dẫm mấy cước, ngay cả đường sống cũng không cho ta lời nói. Lão tử. Trần Tú Quyên ở một bên dọa đến mặt mũi trắng bệnh, nàng không nghĩ tới Tử Văn Đạt dám nói như vậy. Nhưng Dương Thần lại nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, hỏi như thế nào. Tục ngữ nói chân trần không sợ đi dày, dù sao là cái chết, ghê gớm lương bại câu thường, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Tử Văn Đạt sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra hung quang, giảng câu nói này thời điểm, càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Dương Thần chém thành muôn mảnh giống như. Ha 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 ha, đến nghe xong Tử Văn Đạt câu nói này về sau, Dương Thần cũng là giận quá thành cười, gật đầu nói tốt tốt tốt. Khó được tại ngươi hắc điêu trên người còn có thể trông thấy mấy phần lúc ấy huyết tính, hợp lấy chuyện này kết quả là vẫn là ta làm không chính cống có phải không? Lưỡng bại câu thương. Ngươi định làm gì? Ngươi đều là thịt dài. Ai cũng không đánh được một đao cắm ở trái tim lên. Từ Văn Đạt cũng dứt khoát vạch mặt, âm thanh lạnh lùng nói ta lão tử là điều lạn mệnh, không so được ngươi, cũng không sánh được cha mẹ của ngươi thân thể dễ hỏng. Ngươi dám uy hiếp ta? Dương Thần meo lại mắt. Không phải ta uy hiếp ngươi, mà là ngươi không chịu cho ta một đầu sinh lộ đi. Từ Văn Đạt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách ở trước mặt ta nói loại lời này a? Lời còn chưa dứt, một bên Trần Tú Quyên liền đột nhiên trừng lớn hai mắt, đến Dương Thần thì nhoáng một cái đã đến Từ Văn Đạt trước mặt, khẽ vươn tay, liền một thanh bóp lấy cổ của hắn. Phanh! Nhanh như một đạo thiểm điện. Từ Văn Đạt phía sau lưng hung hăng đâm vào trong rạp dán kim sắc tường tường giấy trên vách. Một tiếng vang trầm qua đi. Từ Văn Đạt khuôn mặt trong nháy mắt liền biến thành màu gan heo, dãy rủa lấy ý đồ dùng hai tay đẩy ra Dương Thần tay, lại hoảng sợ phát hiện, Dương Thần tay tựa như là kiểm soát, không nhúc nhích tí nào. Dương thiếu gia, giết người là muốn đền mạng. Trần Tú Quyên bị Dương Thần bày ra sức chiến đấu dọa đến mặt mũi trắng bệnh, đứng ở một bên lấy hết dũng khí nói ra hy vọng người khác xúc động. Giết người? Ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân, làm sao lại giết người đây? Dương Thần buông lỏng ra Từ Văn Đạt cổ. Bình thản nói ra ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, muốn theo ta chơi cái gì lưỡng bại câu thương. Chỉ bằng các ngươi hai cái, còn xa xa không đủ tư cách. Từ Văn Đạt bưng bít lấy trắng bạch cổ, từng ngụm thở. Nhìn về phía Dương Thần trong ánh mắt, cũng không thể tránh khỏi xen lẫn mấy phần không hiểu vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới bây giờ Dương Thần, thế mà lợi hại như vậy. Ánh mắt tại hai người trên mặt chậm rãi đảo qua, Dương Thần hảo chỉnh giống như rảnh xoay người, cầm chén rượu lên nhàn nhạt mẫn một thanh. Rồi mới lên tiếng nể tình trước kia về mặt tình cảm, ta có thể đáp ứng để cho các ngươi hai cái mang đi 30 vạn tiền mặt dàn xếp về sau sinh hoạt, nhưng nếu như còn dám đề cập với ta cái gì lưỡng bại câu thương sự tình. Ta cam đoan, có 1000 loại biện pháp có thể tại các ngươi đem ý nghĩ biến thành hành động trước đó, để cho các ngươi hai cái chết lặng yên không một tiếng động. Dừng một chút về sau, Dương Thần hỏi còn có cái gì vấn đề sao? Từ Văn Đạt bưng bít lấy cổ không dám lên tiếng nữa. Trần Tú Quyên thì cắn chặt răng, trầm mặc hồi lâu. Vừa rồi khàn giọng nói biết. Chúng ta biết làm theo. Rất tốt. Dương Thần gật đầu một cái, ở trên ghế salon ngồi xuống, vậy liền động thủ đi, còn đứng ngây đó làm gì. Trần Tú Quyên chịu không được trong lòng ủy khuất, nước mắt cộp cộp mà rớt xuống. Nhưng vẫn là chầm chập đi đến Từ Văn Đạt trước mặt, tại Từ Văn Đạt khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, ngậm lấy nước mắt, đưa tay liền làm một cái miệng rộng quất tới. 3. Chương 110, đập không tốt, ngài cho phủ chính phủ chính. 666 bao xương cách âm công trình xác thực tương đương xuất sắc, Dương Thần cùng Từ Văn Đạt vợ chồng tại trong bao xương náo ra lớn như vậy động tĩnh, thời gian ở ngoài cửa Vương Tử Thành sửng sốt không nghe thấy nửa điểm động tĩnh. Thẳng đến Dương Thần một mặt bình tĩnh đi ra bao xương, Vương Tử Thành mới dám rón rén mà thăm dò đi vào muốn nhìn quanh một chút, kết quả. Siêu. Phanh. Xoạt. Một cái ly đế cao lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế từ lờ mờ trong dạ bay ra, rắn rắn chắc chắc đập vào Vương Tử Thành trên trán. Ôi, lần này lực đạo thật không nhỏ, ly đế cao trong nháy mắt chia 5 x 7, Vương Tử Thành trên trán cũng bị đập ra một đạo đấm máu vết thương, xảy ra bất thường biến cố, khiến Vương Tử Thành bản năng hét thảm một tiếng. Lúc này, Từ Văn Đạt có chút tiếng hơi thở âm từ trong bao xương truyền ra, đóng cửa sau đó lại phái người tới thông báo một tiếng. Vương Tử Thành thật nghĩ mắng một tiếng ngày chó, nhưng lại chỉ có thể lấy tay bưng bít lấy trên đầu không ngừng chảy máu vết thương, lắp bắp mà đáp ứng nói biết đặc ca. Ta biết phân phó. Cút. Từ Văn Đạt ngữ khí nghe vào rất táo bạo. Ai, Vương Tử Thành không dám nói thêm gì nữa, vội vàng đáp ứng một tiếng sau liền tranh thủ thời gian tránh người. Vừa rồi cái nhìn kia mặc dù nhìn vội vàng, không thể thấy rõ ràng trong bao xương đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì, có thể ngồi dưới đất mặt hướng đại môn bên này Trần Tú Quyên, lại là để Vương Tử Thành nhìn cái thật sự rõ ràng. Gương mặt kia quả thực cũng không thể nói là mặt, xương giống như cái đầu heo giống như. Đâu còn có ngày bình thường nửa điểm khí chất. Cũng khó trách Dương Thần đi, hai người bọn họ lại ỷ lại bên trong không chịu đi ra. Đều bị đánh thành bộ này tôn vinh, đi ra không được bị người ở sau lưng chê cười chết. Cũng nói không chú ý bên trong đến tột cùng là cao hứng hay là thê lương, dù sao chịu Từ Văn Đạt một chén này tử về sau, Vương Tử Thành liền biết Túy Dạ quán ba tương lai chủ nhân là ai. Căn bản không để ý tới đi bệnh viện băng bó vết thương, Vương Tử Thành liền ôm đầu, máu me đầy mặt đuổi theo. Từ Văn Đạt cùng Trần Tú Quyên sĩ diện, hắn có thể không để ý tới nhiều như vậy. Một chén này tử đập tới, tựa như là mất đi một cái chìa khóa tới giống như, để Vương Tử Thành đối Từ Văn Đạt vợ chồng một điểm cuối cùng kính sợ cùng đồng tình đều tiêu trừ hầu như không còn. Hắn đuổi theo ra quán bar, đuổi kịp chạy tới bên cạnh xe Dương Thần trước mặt, Dương thiếu gia, chờ một chút. Như thế nào? Dương Thần thu hồi sau khoác lên tay cầm cái cửa lên cái tay kia, quay đầu hỏi còn có chuyện gì? Ta có thể lên ngài xe, chuyển sang nơi khác nói với ngài sao? Vương Tử Thành nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cửa quán bar giống như đi ra mấy cái kia tiểu hòa tử, do dự dự nói có chút tình huống, ngài khả năng còn không hiểu rõ. Dương Thần kỳ quái nhìn Vương Tử Thành một chút, gật gật đầu nói ngươi ngồi tay lái phụ đi, ta thuận đường đưa ngươi đi bệnh viện băng bó một chút. Tạ ơn Dương thiếu gia, Vương Tử Thành như được đại xá. Bởi vì Dương Thần nói ra câu nói về sau, liền chứng minh hắn sau không có chuyện gì. Về phần Từ Văn Đạt cùng Trần Tú Quyên cuối cùng lại là cái gì hạ tràng, hắn mới không quan tâm đâu, vừa rồi một chén kia tử vùng tới, đem bọn hắn ở giữa cận tồn cái kia một chút xíu tình cảm đều cho nện náo nhọẹn. Từ Văn Đạt ra tay không có nặng nhẹ, coi hắn là thành một con chó, hắn lại dựa vào cái gì bắt bọn hắn làm người nhìn. Màu đen X6 chậm rãi lái ra khỏi Túy Dạ quán ba trước cửa bãi đỗ xe, Dương Thần một bên trở đầu rơi máu chảy Vương Tử Thành hướng y viện phương hướng chạy tới, vừa nói ngươi muốn nói với ta cái gì? Ta nói chuyện này trước đó, vẫn phải giống như ngài trước chứng thực một chút. Vương Tử Thành cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Dương thiếu gia, ngài đừng trách ta lắm miệng hỏi không nên hỏi sự tình a. Đặt ca cùng Quyên tỷ, có phải hay không? Liền muốn rời khỏi Túy Dạ rồi hả? Dương Thần trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu một cái. Ngày mai ta luật sư liền sẽ mang vật liệu tới cùng bọn hắn đem hợp đồng ký, hiện tại viết tay phác thảo hợp đồng sau tại trên tay của ta, ngươi muốn nói cái gì, cứ yên tâm lớn mật mà nói đi. Vậy ta thật là nói a. Ta tuyên bố trước, Dương thiếu gia, chuyện này cùng ta thật không hề có một chút quan hệ. Vương Tử Thành đầu tiên nhấn mạnh một chút chính mình vô tội thân phận, sau đó gặp Dương Thần sau khi gật đầu, mới hỏi ngài có biết hay không Trang lão nhị người này. Trang lão nhị? Dương Thần nhíu nhíu mày, lắc đầu nói chưa nghe nói qua. Người này thế nào? Trước kia ngài còn trông coi Túy Dạ thời điểm, đã từng nói câu nói kia, ngài còn nhớ rõ không? Vương Tử Thành cân nhắc nói ra lúc ấy Túy Dạ mới khai trường, ngài trên đài ngay trước mọi người mặt giảng câu nói kia. Câu nào? Đã cách nhiều năm, Dương Thần nói chuyện qua có nhiều lắm, nào còn nhớ chính mình lúc ấy nói qua cái gì? Lúc ấy ngài lôi kéo Đạt ca tay, Vũ Quyên tỷ bả vai, hai tay để trần nói với mọi người, Túy Dạ là có bối cảnh, có chỗ dựa, có ngài tại. Ai cũng không động được Túy Dạ nửa sợi tóc gáy. Vương Tử Thành ngượng ngùng nói đến Dương Thần lúc ấy phóng đãng không bị trói buộc chẳng diện. Đến Dương Thần thì mặt tối sầm, cười mắng khác kéo có hay không, nói điểm chính. Ngài nói qua, Túy Dạ có thể có tiểu thư, trong bao xương cũng có thể thiết đánh cược, nhưng là duy chỉ có một dạng đồ vật kiên quyết không thể đụng vào. Vương Tử Thành thấp giọng nói cái kia chính là thuốc phiện. Có ý tứ gì? Vương Tử Thành đột nhiên kiểu nói này, Dương Thần lông mày liền lập tức vận thành ngược lại bắt tự. Hắn trầm giọng nói trước ngươi nói cái kia Trang lão nhị, giống như Túy Dạ có quan hệ gì. Cái này Trang lão nhị liền là chúng ta Kim Châu thành phố lớn nhất chùm ma túy. Vương Tử Thành nói ra không dối gạt ngài nói, từ khi Hàng Dương tập đoàn xảy ra chuyện về sau, cái này Trang lão nhị liền thành chúng ta Túy Dạ khách quen. Đặt ca từ Trang lão nhị nơi đó tiến vào nhiều lần hàng, tháng trước vừa mới có một nhóm băng.
Độc, lắc đầu. Hoàng cung gần nhất bán đặc biệt lửa Huyễn Lam băng ngọc tới, hiện tại cũng ở phòng hầm bên trong cất giấu đâu.
Túy Dạ liên quan độc rồi hả?
Dương Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, từ lúc nào bắt đầu?
Liên là Hàng Dương tập đoàn xảy ra chuyện sau không bao lâu.
Đến bây giờ cũng sắp có hơn nửa năm thời gian.
Vương Tử Thành ngượng ngùng nói ngay từ đầu chỉ là mấy chục vạn nhóm nhỏ lượng nhập hàng, về sau liền càng tiến càng nhiều, số tháng trước đám kia hàng số lượng lớn nhất, ta đoán chừng ít nhất phải hơn mấy trăm vạn.
Đồ hỗn trướng.
Dương Thần nhịn không được mắng một tiếng.
Thuốc phiện vật này cố nhiên lợi nhuận kinh người, nhưng lại là đoạn tử tuyệt tôn vương bắt đản.
Từ Túy Dạ vừa khai trương thời điểm bắt đầu, Dương Thần liền từng lặp đi lặp lại dặn dò qua Từ Văn Đạt, liên tục cường điệu Túy Dạ tuyệt đối không cho phép có loại vật này ở đây bên trong xuất hiện.
Mấy năm xuống tới, Túy Dạ cũng xác thực chưa bao giờ nhúng chàm qua cái này một khối nghề nghiệp, lại không nghĩ rằng tại Hàng Dương tập đoàn xảy ra chuyện, hắn Dương Thần nghèo túng sau đó, Từ Văn Đạt đã mất đi ước thúc, liền lặng lẽ làm lên môn này sinh ý.
Còn không giống nhau, Dương Thần thở ra hơi, Vương Tử Thành lại nói còn có vấn đề, ngài phải biết một chút.
Còn có chuyện gì?
Triệu Trạch Nhiễm cùng Mạnh Hạ Vân, ngài hẳn là đều rất quen a.
Vương Tử Thành khô cằn nói hai cái vị này, cũng nhiễm lên độc nghiện.
Lần thứ nhất là tại trong bao xương giống như tiểu thư cùng một chỗ đập, chuyện này cũng là đạt ca an bài.
Lúc nào sự tình?
Dương Thần có chút hít vào một hơi sau hỏi chuyện này còn có ai biết?
Trước mắt ngoại trừ mấy cái kia thường thường bồi Triệu Trạch Nhiễm cùng Mạnh Hạ Vân cùng một chỗ cắn thuốc tiểu thư bên ngoài, liền thừa đạt ca, quên tỷ còn có ta biết nội tình.
Vương Tử Thành do dự dự nói mà lại ta hoài nghi đạt ca trên tay còn có Triệu Trạch Nhiễm cùng Mạnh Hạo Vân cùng một chỗ cắn thuốc thu hình lại.
Ta lo lắng ngài đem bọn hắn ép, đạt ca biết chó cùng rất dậu.
Tình huống này đúng là Dương Thần trước đó không nghĩ tới qua, Vương Tử Thành lần này nhắc nhở, để Dương Thần ý thức được Từ Văn Đạt căn bản từ đầu đến cuối đều không sám hối qua chính mình hành vi.
Theo ước định, đêm nay cắm cọc tiêu hiệp nghị sẽ tại xế chiều ngày mai bị một phần chính thức chuyển nhượng hợp đồng thay thế, nếu như Từ Văn Đạt tâm lý cất cái gì âm u tâm tư. Như vậy, bị hắn giấu ở trong tầng hầm ngầm đám kia thuốc phiện, liền đem là một khỏa đủ để cho Dương Thần hãm sâu lao ngục thai hướng bom hẹn giờ, mà lại uy lực kinh người.
Không nói đến Từ Văn Đạt tối nay là không phải cố ý bỏ sót chi tiết này, muốn đào cái hố đem Dương Thần chôn, chỉ là hắn tại Túy Dạ bên trong kinh doanh thuốc phiện, cùng thiết kế đem Triệu Trạch Nhiễm hai người lôi xuống nước hai điểm này, cũng đủ để cho Dương Thần mẫn diệt trong lòng đối với hắn cuối cùng một tia tình cảm.
Có chút meo cặp mắt lại bên trong lóe ra điểm điểm hàn mang.
Dương Thần chậm rãi gật đầu nói ta đã biết, phía trước liền là thành phố người thứ hai dân y viện, chính ngươi đi vào tìm thầy thuốc băng bó một chút vết thương, mau trở về đi.
Ừm.
Vương Tử Thành gật đầu một cái, biết Dương Thần để cho mình mau trở về ý là cái gì.
Nhưng hắn cũng không lo lắng cho mình lên Dương Thần xe, sẽ bị người đem tin tức truyền đến Từ Văn Đạt cùng Trần Tú Quyên trong thai đi.
Tại quán ba đóng cửa trước đó, đoán chừng ai cũng không dám tới gần 666 bao xương dù là 2 mét bên trong.
Mà bây giờ lưu cho hắn thời gian còn rất đầy đủ, đủ để cho hắn làm tốt hết thể giải quyết tốt hậu quả công tác.
Màu đen X6 ngay tại thành phố thứ 2 cửa chính bệnh viện ngừng lại, tại hạ xe trước đó, Vương Tử Thành dày mặt nói Dương thiếu gia, tiếp theo nếu như ngài còn có cái gì địa phương dùng đến ta lời nói, ngài cứ việc nói một tiếng, ta cam đoan theo gọi theo đến.
Rất hiển nhiên, Vương Tử Thành liền là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, nhưng xa so với những cái kia ngụy quân tử muốn có thể tin nhiều.
Dương Thần từ chối cho ý kiến gật đầu. Không lời nói, liền trực tiếp một cước chân ga lái đi.
Vào lúc ban đêm Dương Thần liền lái xe chạy tới Triệu Trạch Nhiễm cùng Mạnh Hạo Vân hai người thường thường tổ đội ngủ lại nhà kia khách sạn bên trong, tìm được đang tại trong phòng khách Phiên Vân Phúc Vũ hai người.
Tiếp vào Dương Thần điện thoại, Triệu Trạch Nhiễm cùng Mạnh Hạo Vân đều mười phần kinh ngạc Dương Thần thế mà có thể tìm chuẩn như vậy.
"Đều nhanh 9 giờ rưỡi, ngươi tìm chúng ta hai cái có việc."
Hất lên một kiện áo choàng tắm, dẫm lên dép lê đã đến cửa đối diện Dương Thần mới mở trong phòng. Trên mặt đỏ ửng vô tán Triệu Trạch Nhiễm treo ghẹo nói vẫn là bảo hôm nay ban đêm cũng giống như chúng ta xuân tâm tràn lan, đặc biệt tới nơi này tìm người tiết lửa.
Các ngươi hai cái còn lớn hơn khó trước mắt, còn có tâm tư tiêu vào loại chuyện này phía trên.
Dương Thần nghiêng dựa vào trên ghế salon, thần tình trên mặt lại có vẻ rất nghiêm túc, ta hỏi các ngươi, có phải hay không nhiễm lên độc nghiện rồi hả?
Triệu Trạch Nhiễm cùng Mạnh Hạo Vân cùng nhau sững sờ, nhưng chỉ một lát sau đó, Triệu Trạch Nhiễm liền cười nhạo nói ngươi liền vì chuyện này đến.
Ta còn tưởng rằng trời muốn sập nữa nha.
Ngươi từ chỗ nào nghe tới lời nói điên cuồng, chúng ta lúc nào nhiễm lên độc nghiện rồi hả?
Đây không phải nói đùa a.
Đúng vậy à, Huyễn Lam băng ngộng chỉ là một loại vi lượng thuốc kích thích, giống như vạn ngải có thể vì ạ dạ không sai biệt lắm, cũng chỉ có như ngươi loại này không hiểu việc tình giá hỏa mới có thể đem nó gọi thành thuốc phiện tới Mạnh Hạo Bân lung lay đầu,
một mặt thờ ơ nói ra ta cho là chuyện gì chứ. Đi đừng làm rộn, không có việc gì ta đi về trước, cái kia tao cô nàng còn không có đem đàn ông hầu hạ tốt đâu, cũng đừng uổng công cái kia 3.000 khối tiền. Kéo các ngươi xuống nước mấy cái kia tiểu thư là Túy Dạ Từ Văn Đạt một tay an bài. Mạnh Hạo Vân quay người muốn đi gấp, Dương Thần cũng không ngăn, chỉ là lạnh nhạt nói mặt khác theo ta được biết, Từ Văn Đạt trên tay còn có các ngươi hai cái cán thuốc, hoang đường hiện trường thu hình lại. Đồng nhiên, Mạnh Hạo Vân trên mặt không quan trọng ý cười đọc lại, đồng dạng một mặt thư giãn thích trí Triệu Trạch Nhiễm, cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại chỗ cứ thế tại nơi đó. Ngươi từ chỗ nào nghe tới tin tức? Nửa ngày qua đi, Mạnh Hạo Vân cắn răng hỏi Hắc Điêu Đạt có lớn như vậy đảm lượng làm loại chuyện này. Từ Văn Đạt có hay không can đảm này ta không biết, nhưng là có một đầu là minh sắc Dương Thần nói chuyện, còn dựng lên một đầu ngón tay. Nhưng không chờ hắn nói hết lời, Triệu Trạch Nhiễm trong túi quần điện thoại liền bỗng nhiên vang lên. Hắn móc ra túi đầu vừa nhìn, sắc mặt liền thay đổi. Là Hắc Điêu Đạt điện thoại. Triệu Trạch Nhiễm vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía trên ghế salon ngồi Dương Thần. Thiếp, nhưng đừng nói ta cũng ở đây. Dương Thần hướng hắn gật đầu ra hiệu. Triệu Trạch Nhiễm lúc này mới hít một hơi thật sâu, hoạt động màn hình nghe cái này điện báo, Đạt tử, đã trễ thế như vậy tìm ta có việc à? Từ Văn Đạt có chút âm thanh xé gió âm từ bên kia chuyển tới, Triệu thiếu, chúng ta nói ngắn gọn đi, đừng nói ta lão tử làm sự tình quá tối, vậy cũng là bị người bức. Trên tay của ta khả năng có một ít ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngươi đoán lại là cái gì? Thứ gì? Triệu Trạch Nhiễm sắc mặt sau ẩn ẩn trắng bệnh. Lần trước chúng ta Túy Dạ Tiểu Hồng bồi Triệu thiếu cùng Mạnh Ít Phong lưu khoái hoạt thời điểm, không cẩn thận dùng di động đập một chút video xuống tới. Ta đã lấy ra một đoạn ngắn, phát đến ngài hòm thư đi lên, ngài quay đầu có rảnh trước qua xem qua, chờ sau khi xem lại liên lạc với ta đi. Nói xong câu đó về sau, Từ Văn Đạt căn bản không cho Triệu Trạch Nhiễm phản ứng thời gian, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Hắn nói cái gì? Mạnh Hạo Bân vô cùng khẩn trương mà nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Triệu Trạch Nhiễm. Máy tính. Máy tính đây. Triệu Trạch Nhiễm thì nổi điên giống như xông về Dương Thần trong gian phòng máy vi tính kia, một bên trở lấy máy tính khởi động máy, một bên tựa như là như bị điên, miệng bên trong hung hăng mà lầu bầu nói đây chỉ là một trò đùa quái đản, đây là một cái trò đùa quái đản. Một phút đồng hồ sau, Triệu Trạch Nhiễm khẽ run hai tay, đổ bộ chính mình hòm thư, một đầu bưu kiện mới nhắc nhở thình lình nhảy ra ngoài. Tiêu đề là đập không tốt, ngài cho phủ chính phủ chính. Mấy phút đồng hồ sau, gian phòng bên trong vang lên Triệu Trạch Nhiễm tiếng gầm. Vương bắt đạn, ta đòi mạng hắn. Đến Dương Thần thì mặt mũi tràn đầy ác thú vị mà đứng tại bên cạnh, sắt có kỳ sự soi mói nói ngoại trừ trong phim hai người nam nhân vật chính quá hèn mọn bên ngoài, kỳ thật mấy cái kia vai nữ chính cũng đều còn rất liều. Cái này nếu là lưu truyền đến trên mạng đi, chỉ định liền có thể đột phá ngàn vạn đao loạn lượng, một đêm bạo hồng, truyền khắp tổ quốc đại giang Nam Bắc. Ngươi còn có tâm tư trò cười chúng ta. Mạnh Hạo Vân chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, cả người đều lung lay sắp đổ. Nghe được Dương Thần lời nói về sau, càng là tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt đều nhanh chừng ra nửa cái đến rồi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Triệu Trạch Nhiễm đặt mông ngồi ở trên mép giường, đầy trong đầu đều chỉ còn lại tiếng ông ông. Loại này xảy ra bất thường biến cố, để hai người triệt để mộng rơi mất, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chương 111, lão tử về sau không được tử. Chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, sắp ngất đi Triệu Trạch Nhiễm cuối cùng không thể khống chế lại chính mình bạo tính tình. Lấy điện thoại cầm tay ra liền cho Từ Văn Đạt trở về điện thoại, hắn tức miệng mắng to Hắc Điêu Đạt, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Triệu thiếu cứ yên tâm đi, đoạn này thu hình lại trừ ta ra, trên tay người khác đều không có. Triệu Trạch Nhiễm biểu hiện càng là táo bạo, càng là tức hồn hện, Từ Văn Đạt tâm tư thì càng yên ổn, hắn cười khẽ một tiếng rồi nói ra cho nên, chỉ cần ta không đem đoạn này thu hình lại công bố ra ngoài, thời gian sớm muộn cũng sẽ đưa nó chôn vùi rơi, có hoặc không, giống như ngài Triệu đại thiếu không hề có một chút quan hệ. Ngươi đang uy hiếp ta. Triệu Trạch Nhiễm tức giận đến toàn thân phát run, hắn thật không nghĩ tới chính mình biết mơ mơ hồ hồ mà để Từ Văn Đạt bắt lấy cái đuôi nhỏ, hắn nào biết được cái này ở trước mặt mình thủy chung khúm núm ra hỏa, lại ở vụng trộm cùng hắn chơi chiêu này. Đối mặt Triệu Trạch Nhiễm chất vấn, Từ Văn Đạt từ đầu tới cuối duy trì cùng với chính mình nhẹ nhàng phong độ, hắn khẽ cười nói ta nào dám uy hiếp ngài nha, chỉ là dưới mắt có kiện sự tình cần ngài hỗ trợ ra mặt phối hợp một chút, chỉ thế thôi. Sự tình hoàn thành sau đó, ta lão tử thề với trời, nhất định sẽ ngay trước ngài mặt, tự tay đem nó xóa. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Triệu Trạch Nhiễm thân thể hơi chấn động một chút, mặc dù sợ hãi Từ Văn Đạt chó cùng rất dậu, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng nói ra vi phạm phạm kỷ sự tình ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ngài đem ta nghĩ đi nơi nào? Vi phạm phạm kỷ thủ đoạn, ngài không làm, ta cũng không dám làm a. Từ Văn Đạt ha ha cười nói liền là cái thuận tay chào hỏi sự tình, không bị điện giật trong lời nói không tiện nói rõ, nếu không ngài hiện tại tới một chuyến.
Được.
Triệu Trạch Nhiễm gật gật đầu, cảm giác thân thể có chút chột dạ, bất lực thong xuống tay. Mạnh Hạo Bân thì mười phần khẩn trương theo dõi hắn, hỏi tên Vương Bắt Đản này đã nói gì với ngươi. Hắn muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng đem đoạn video này xóa.
Mẹ chứng, lúc ấy ta liền biết lao tiểu tử này không có an cái gì hảo tâm, ngươi không phải nghe hắn khuyên.
Cái này tốt, sự tình náo đến một bước này, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào.
Nha, hiện tại ngược lại quái bắt đầu ta tới.
Lúc ấy là mẹ hắn tên cháu trai nào trực tiếp ôm cô nương tiến bao xương.
Ta đối mặt Mạnh Hạo Bân chỉ trích, Triệu Trạch Nhiễm cảm xúc lộ ra rất kích động.
Cũng may Dương Thần ngay tại một bên đứng đấy, liền vội vàng đưa tay đem hai người kéo ra, bằng không chỉ định đến đánh nhau một trận.
Được rồi, sự tình đều nháo đến bước này, các ngươi hai cái còn có cái gì tốt nhau nhau.
Dương Thần một tay khoác lên Triệu Trạch Nhiễm trên vai, một cái tay khác thì ngăn tại Mạnh Hạo Bân trên ngực, hắn nói ra các ngươi cũng không có gì đáng lo lắng. Gia hỏa này lần này rõ ràng liền là hướng ta đến, các ngươi chỉ là vừa lúc rơi vào trong hố mà thôi.
Có ý tứ gì?
Mạnh Hạo Bân cùng Triệu Trạch Nhiễm cùng nhau quay đầu nhìn phía Dương Thần.
Đăng nhập.
Dương Thần cũng không gạt lấy, lập tức liền đem cái này cả kiện sự tình chân tướng nói ra, cuối cùng còn nói bổ sung bất quá chuyện này các ngươi cũng không thể trách ta, nếu không phải là các ngươi chính mình không bị kiềm chế, để Từ Văn Đạt bắt lấy bím tóc, chuyện này cũng không trở thành đem các ngươi hai cái kéo xuống nước.
Mà lại, nếu không có các ngươi cái này vừa ra, ta cũng không trở thành làm giống bây giờ bị động như vậy.
Triệu Trạch Nhiễm trầm mặc gật gật đầu, Dương Thần đem lời nói đến rất rõ ràng, trong đó lợi ích mâu thuẫn cũng phân tích rất thấu triệt.
Hắn không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Dương Thần lời nói một chút cũng không sai, nói cho cùng bị cuốn đi vào, vấn đề vẫn là ở chính bọn hắn trên người.
Triệu Trạch Nhiễm có thể hiểu được, Mạnh Hạo Bân cũng đồng dạng gật đầu một cái, nhưng hắn lại là vẻ mặt cầu xin nói ra bây giờ không phải là truy cứu ai trách nhiệm thời điểm. Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trước tiên đem đoạn lục tượng kia hủy đi a.
Cái này nếu như bị Hắc Điêu Đạt chọc ra, để cho ta cha nhìn thấy.
Ta cái này không chết cũng phải lột ra a.
Đúng vậy a.
Triệu Trạch Nhiễm theo sát lấy gật đầu nói Hạo Bân ba hắn tại Tây Phụ chỉ là ủy thư ký vị trí bên trên sau ngây người gần 5 năm rồi, năm nay là rất có hy vọng lại cử động khẽ động.
Vạn nhất chuyện này bị chọc ra đến, Hạo Bân bị tội thì cũng thôi đi, mấu chốt là sẽ còn ảnh hưởng đến Mạnh Thúc về sau lên trước điều động. Hậu quả này thật sự là quá nghiêm trọng.
Cho nên ta mới có thể đi suốt đêm đến tìm các ngươi.
Dương Thần cũng không có châm chọc khiêu khích bọn hắn hậu chi hậu giác, mà là nghiêm mặt nói hiện tại ai cũng không biết Từ Văn Đạt đến tuột cùng đã copy bao nhiêu phần thu hình lại tồn tại những địa phương nào. Hắn dám như thế trắng trợn mà gọi điện thoại uy hiếp ngươi nhóm hai cái, nói rõ hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc.
Dừng một chút về sau, Dương Thần nói tiếp nhưng Từ Văn Đạt người này, quyết đoán là có mấy phần, cũng xác thực đầu rất dễ sử dụng. Duy nhất khuyết điểm liền là tham lam quá nặng, mà lại trời sinh tính đa nghi, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, liền rốt cuộc không tin được người thứ hai.
Cho nên, đoạn này thu hình lại chỉ có thể là chính hắn một người bảo quản lấy, là tuyệt đối không thể lại trải qua người thứ hai chi thủ.
Người ý là Triệu Trạch Nhiễm manh liệt hai mắt tỏa sáng.
Thừa dịp hắn hiện tại còn chắc chắn các ngươi hai cái không dám cùng hắn vạch mặt trước đó, mang theo lôi đỉnh chi thế, đem hắn trực tiếp làm.
Dương Thần chém đinh chặt sắt nói để hắn không có nửa điểm phản ứng thời gian. Không quan tâm mọi việc, trước tiên đem người bắt lại nói.
Chúng ta lấy ở đâu năng lượng lớn như vậy a?
Mạnh Hạo Bân ngay từ đầu nghe vẫn rất nhiệt huyết dâng trào, có thể nghe phía sau thời điểm, trên mặt liền chất đầy cười khổ biểu lộ, lắc đầu nói đừng nói túy dạ tại giảm còn có chút quan hệ dễ tại, coi như không có điểm quan hệ này dễ, muốn động túy dạ đều không phải là tùy tiện người nào há hốc mồm sự tình, bằng không không được đầy đủ lộn xộn rồi hả?
Nói trắng ra là, Triệu Trạch Nhiễm cùng Mạnh Hạo Bân bản thân đều không phải là nhân viên chính phủ. Có thể tại Kim Châu thành phố giả vờ giả vịt còn sống, nguyên nhân chủ yếu liền là bọn hắn cha ruột, đều là Kim Châu nơi đó cao cấp quan viên.
Trong rất nhiều chuyện, bọn hắn có lẽ lên tiếng kêu gọi là có thể giải quyết, nhưng thường thường đều giới hạn tại một số chuyện nhỏ mà thôi, bình thường chém gió giống như cả đám đều không gì làm không được giống như, thật muốn đến trong lúc mấu chốt, cái thứ nhất nhận sợ thường thường liền là bọn hắn bản thân.
Triệu Trạch Nhiễm phản ứng cùng Mạnh Hạo Bân không sai biệt lắm, đều không cho rằng Dương Thần đề nghị này có cái gì thiết thực có thể thao tác tính.
Nhưng Dương Thần lại cười, hắn lắc đầu nói ta đương nhiên biết các ngươi hai cái không có khả năng này.
Có thể các ngươi không, Mạnh Bí Thư, Triệu Thị Trưởng, cũng chính là các ngươi cha ruột.
Tổng không đến mức làm không được a.
Con bà nó, Dương Thần cười tủm tỉm một câu, đem Triệu Trạch Nhiễm cùng Mạnh Hạo Bân dọa đến nhảy lên cao ba trượng.
Cơ hồ đều không có suy nghĩ tỉ mỉ Dương Thần câu nói này có thể thao tác tính, liền cùng nhau lắc đầu nói ngươi muốn hại chết chúng ta a. Mạnh Hạo Bân nói ta giấu giếm còn đến không kịp đâu, ngươi lại muốn để cho ta đi cùng cha ta tự thú. Ác độc như vậy ý nghĩ, cũng uổng cho ngươi có thể nghĩ ra. Nghĩ ra được thì cũng thôi đi, ngươi thế mà còn dám há mồm nói ra. Chúng ta có còn hay không là bằng hữu? Cùng Mạnh Hạo Bân phản ứng có chỗ khác biệt là, Triệu Trạch Nhiễm cúi đầu trầm ngâm một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra Dương Thần đề nghị này, kỳ thật nên tính là trước mắt tốt nhất xử trí phương án. Ta đồng ý. Cái gì? Mạnh Hạo Bân nghe vậy ngạc nhiên, thất thanh nói ngươi điên rồi. Dương Thần nói không sai, hiện tại phương pháp tốt nhất liền là đem Từ Văn Đạt một côn gõ chết, không cho hắn gây sóng gió cơ hội. Chuyện này mặc dù truyền đến phụ huynh trong thai, chúng ta tránh không được biết thụ một trận da thịt nỗi khổ, nhưng so với chuyện này làm lớn chuyện về sau, đối với chúng ta phụ thân sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng tới nói. Bị đánh một trận, lại coi là cái gì đây? Triệu Trạch Nhiễm lập tức suy nghĩ vô cùng thông suốt, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đại trượng phu có thể đi vào có thể lui, người thức thời mới là tuấn kiệt. Tốt ta, đại đạo lý đều bị các ngươi hai cái nói xong, ta còn có thể nói cái gì? Mạnh Hạo Bân mặt mũi tràn đầy cười khổ ngồi xuống trên mép giường, buông tay nói có thể lớn như vậy sự kiện, liền xem như cha ta cùng người cha đi ra mặt, cũng hầu như đến sư xuất nổi danh a. Tổng không đến mức tùy tiện an cái tội danh liền đem người bắt lại đi. Chuyện này cũng không thể làm loạn. Ai nói vô cớ xuất binh rồi hả? Dương Thần lúc này thoải mái mà cười. Ngươi có chủ ý. Triệu Trạch Nhiễm giống như Mạnh Hạo Bân hai mắt tỏa sáng. Túy Dạ quán ba trong tầng hầm ngầm, cất giấu một nhóm giá trị mấy trăm vạn thuốc phiện. Dương Thần lúc này thật nghĩ hảo hảo cảm tạ một chút cùng hắn mật báo Vương Tử Thành. Trong mắt của hắn lóe ra điểm điểm hàn mang, chậm rãi nói ra đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cơ hội, ta đêm nay sau đã cho hắn. Đã chính hắn không nguyện ý tiếp nhận, vậy cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Thế là, một chương che phủ thiên địa lưới lớn, ngay tại cái này bình thường không có gì lạ ban đêm, lặng lẽ mở ra. Giống như là một đầu muốn ăn thịt người hồng hoang mãnh thú. Lặng yên không một tiếng động hướng phía không có chút nào phát giác mục tiêu chậm rãi nhích tới gần. Mà lúc này đây Từ Văn Đạt, còn tại Túy Dạ quán 3666 trong dạp kiên nhận chờ đợi Triệu Trạch Nhiễm cùng Mạnh Hạo Bân hai người xuất hiện. Trong lúc đó bị đánh mặt mũi bầm dập Trần Tú Quyên cũng còn có chút không yên tâm đưa ra qua một số nghi vấn, nhưng đều bị tự tin Từ Văn Đạt đỉnh trở về. Hắn nói với Trần Tú Quyên đám này đỉnh lấy một khỏa đầu heo cẩu thí nha nội, ngoại trừ biết ăn chơi đàng điếm, ỷ thế hiếp người bên ngoài, còn hiểu cái dám. Gặp được loại chuyện này giấu giếm còn đến không kịp đâu, còn dám náo ra bao lớn động tinh đến. Dừng một chút về sau, Từ Văn Đạt còn nói thêm húng chi, ta tại rằng cũng không phải nửa điểm quan hệ đều không có. Kinh doanh Túy Dạ nhiều năm như vậy, lắng động xuống nhân mạch nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tổng còn có mấy cái có thể nói lên lời nói bằng hữu tại, không tin ta đánh với ngươi cái cược. Nhiều nhất nửa giờ, Triệu Trạch Nhiễm cùng Mạnh Hạo Bân liền phải rất là vui vẻ chạy đến gặp ta. Trần Tú Quyên vẫn là có chút không yên lòng, nhưng cũng tìm không ra loại bất an này cảm giác nơi phát ra ở đâu. Nàng do dự một chút về sau, vẫn gật đầu trầm mặc lại. Sau một hồi, Trần Tú Quyên mới hỏi ngươi định làm gì? Lao tử cho họ Dương tiểu tử kia làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, hắn muốn hái Lao tử thật vất vả mới dưỡng thụ quả đào, liền không thể Lao tử trước khi đi lại cắn hắn một cái. Từ Văn Đạt diện mục dữ tợn, hung tợn nói ra lúc này, không đem hắn cả tới ngục giam đi ngồi cái 10 năm 8 năm bền vững, Lao tử về sau lại không được tử. Chương 112, ngươi bày ra đại sự. Miệng hở nói chuyện đều mập mờ Từ Văn Đạt sửng sốt đem họ nói thành hành. Nhưng từ cái kia một mặt giữ tợn ác độc thần sắc đến xem, hắn cũng đúng là ăn đòn cân sát tâm, muốn tại trước khi đi há mồm tại Dương Thần trên người kéo xuống một miếng thịt tới, không quan tâm hương vị tốt xấu, chỉ để ý có thể kéo xuống bao lớn một miếng thịt đến. Nhìn qua Từ Văn Đạt giữ tợn sắc mặt, Trần Tú Quyên yên lặng không lên tiếng. Bọn hắn lại làm sao biết? Ngay tại Từ Văn Đạt kế hoạch muốn đem Dương Thần đưa vào trong ngục giam đi đồng thời, một bên khác Dương Thần mấy người, cũng đang tại vì hắn thu xếp chừng lấy phán hắn tử hình tội danh. Ai cũng không ngờ tới trận này báo táp sẽ đến đột nhiên như thế, lại như thế mãnh liệt. Đêm khuya 11:49 điểm, chính là Túy Dạ quán ba một ngày ở trong sinh ý tốt nhất thời đoạn. Trước cửa bãi đỗ xe lên đậu đầy giá trị từ mười mấy vạn đến hơn triệu không chờ xe chiếc, mấy tên chừng 30 tuổi. Dáng người khôi ngô bảo an đang đứng tại một cỗ màu trắng loáng Audi TT bên cạnh hút thuốc, trò chuyện. Làm nơi xa truyền đến một trận to rõ lại gấp rút tiếng còi cảnh sát lúc, một tên vóc dáng hơi thấp chút bảo an còn khoan thai tự đắc mài nổ một ngụm sương mù đi ra, lắc đầu nói quy nhi tử, mỗi ngày bắt bài, tiếng còi cảnh sát như thế vang, thật xa nghe thấy đều chạy hết, có thể bắt được cái quỷ nha. Cách Túy Dạ quán ba không xa một cái khác con phố, liền là Kim Châu thành phố tiếng tăm lừng lẫy cờ bạc trả ra gì đường phố. To to nhỏ nhỏ phân bố hơn 20 nhà phòng bài bạc, hoặc là nói là đường đường chính chính treo biển hành nghề buôn bán sòng bạc. Thường thường liền sẽ có xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát đi qua đột kích kiểm tra, nhưng rất nhiều tình huống hạ cũng chỉ là tại người cửa nhà đi một vòng coi như hoàn thành nhiệm vụ, căn bản liền xe đều chẳng muốn xuống tới. Bởi vì loại này mèo vờn chuột trò chơi chơi nhiều rồi, ai cũng dính nhau. Chỉ là buổi tối hôm nay nghe cái này tiếng còi cảnh sát âm, giống như cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Một cái khác thân cao chút bảo an vứt bỏ trong tay thuốc lá, dùng chân ép diệt tàn thuốc về sau, mới có hơi kỳ quái nói ra lúc này làm không tốt là làm thật đi. Nghe thanh âm này, nói ít cũng phải có 7-8 chiếc xe cảnh sát đồng thời tới đây chứ, bình thường nào có tình cảnh lớn như vậy. Mặc kệ nó, cùng chúng ta có quan hệ gì, ta lại không cá cược. Cái cuối cùng bảo an chép miệng ba nói ra các ngươi mù bận tâm cái gì. Đến, lập tức 12 giờ, nên đổi ca. Câu nói sau cùng thành đại sát khí, vừa mới một điểm đàm tính lập tức liền bị bỏ đi rơi mất. Một cao một thấp hai bảo vệ cười cười, cái kia thấp một điểm bảo an nói ra tan việc ta mời khách, đến Minh Sáu ngõ hẻm lột xuyên đi. Nha, khó được đại trương ca, hào sảng một lần. Người cao bảo an tuét miệng cười, nói ra dù sao mấy ngày nay vợ ta cũng giống như đơn vị lãnh đạo đi phương Bắc ra khỏi nhà, đêm nay chúng ta không say không về. Không thích hợp tha cuối cùng người an ninh kia lại tại lúc này như mày, đưa tay chỉ chết đối diện làn xe lên đang tại xếp hàng rẽ ngoặt quay đầu cái kia hơn 10 chiếc lóe đèn báo hiệu xe cảnh sát, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, cờ bạc trả ra gì đường phố còn tại phía trước đâu, những cảnh sát này ở chỗ này quay đầu làm gì. Ừm. Chính thương lượng đêm nay lột thứ gì xuyên mặt khác hai bảo vệ đều biết nói sững sờ, lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, từng cái liền đều trợn tròn mắt. Chiếc thứ nhất quay đầu tới xe cảnh sát. Cũng không chính hướng về phía bên này đánh tới sao. Ai nha không tốt, muốn xảy ra chuyện. Ba tên bảo an lập tức bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đến lúc này mới phản ứng được, hóa ra buổi tối hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy không phải sắt vách cờ bạc trả ra gì đường phố, mà là bọn hắn túy dạ quán ba. Ba cái bảo an lập tức căn bản phản ứng không kịp, đến chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, ý thức được phải nhanh đi vào thông báo một tiếng thời điểm, chiếc thứ nhất xe cảnh sát cũng đã tựa như tia chớp đến bọn hắn trước mặt. Từ ghế lái phụ cùng chỗ ngồi phía sau bịch mà một chút liền nhảy xuống bốn cái võ trang đầy đủ, sắc thực hà đánh cảnh sát, đối bọn hắn nghiêm nghị quát không được lúc đích. Đột kích kiểm tra. Không dám động, không dám động ba cái bảo an bản năng giơ lên hai tay, đều sắp bị sợ ngây người. Muốn nói cũng thật không thể trách bọn hắn không có điểm kinh nghiệm, ai bảo trước kia phàm là có chút gió thổi cỏ lay thời điểm, đều sẽ có người vụng trộm thông chi bọn hắn làm tốt tiếp nhận lâm kiểm chuẩn bị đây. Túy dạ khai trương nhiều năm như vậy. Trải qua cảnh sát lâm kiểm cũng không dưới 10 trở về, thật không có cái nào một lần sẽ cùng lần này, cái gì phong thanh đều không có, cảnh sát lại nói tới thì tới. Chiếc thứ nhất trên xe cảnh sát xuống tới mấy cái cảnh sát cấp tốc khống chế được bãi đỗ xe bảo an, cùng túy dạ quán ba cửa chính. Cùng lúc đó một đường khác thường phục cảnh sát nhân dân cũng chạy tới túy dạ quán ba cửa sau, đồng dạng là sát thực hà đánh đem nghiêm mật phong tỏa. Cửa ra vào tiếng còi cảnh sát đều nhanh đem nóc nhà tung bay. Đang tại lầu một trong đại sảnh chào hỏi mấy cái khách quen Vương Tử Thành vội vội vàng vàng chạy ra, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị một thanh đen nhánh súng cảnh sát dọa đến không dám lên tiếng nữa. Công an lâm kiểm, tất cả mọi người ngốc tại chỗ không nên động. Phân phật một tiếng, mười mấy cái cảnh sát liền tràn vào quán bar bên trong, cũng cấp tốc có người nhảy tới trên võ đài, túm lấy chú trận ca sĩ trong tay mịt rổ phồn, liền bắt đầu đối dưới đài những khách chú ý tuyên đọc có quan hệ lâm kiểm chú ý hạng mục tại lâm kiểm kết thúc trước đó. Mời mọi người phối hợp cảnh sát chúng ta làm việc, không được tùy ý đi lại, không được rời đi quán bar, không được. Đến cùng lúc đó, Vương Tử Thành cũng bị mấy cái cảnh sát áp lấy hướng quán bar dưới mặt đất phòng chứa đổ lối vào đi đến. Hắn toàn thân run giống như run rẩy giống như, mang theo vài phần giọng nghẹn ngào nói ra cảnh sát đồng chí, ta chỉ là nơi này hộ khách kinh lý, ta cái gì cũng không biết ta. Lão bản của chúng ta giống như lão bản nương đều tại lầu 2666 bao xương, có vấn đề gì các ngươi trực tiếp đi tìm bọn họ a. Bớt nói nhảm. Họng súng tại Vương Tử Thành trên vai trái đỉnh một chút, cảnh sát kia mắng có tội không phải dựa vào ngươi há miệng liền có thể giảng minh bạch, để ngươi dẫn đường ngươi liền dẫn đường, nói nhảm nữa một câu, hiện tại liền đem ngươi khảo tin không. Đừng đừng đừng. Ta im miệng vẫn không được sao. Vương Tử Thành dọa đến trái tim nhỏ bé giật giật, nhưng cũng coi như thống khoái đem mấy cái này cảnh sát dẫn tới dưới mặt đất phòng chứa đồ lối vào, nhỏ giọng nói khóa cửa lên, ta không có chìa khóa. Chìa khóa tại trên tay người nào? Tại lão bản của chúng ta cùng lão bản nương trên tay. Vương Tử Thành chặn lại nói bình thường cái này phòng chứa đồ không ai nhường ai tiến, mà lại chúng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đi theo lão bản đằng sau đi vào kháng chút rượu nước cái gì. Cảnh sát đồng chí, các ngươi đến cùng là đang tra cái gì? Không nên hỏi đừng hỏi. Kia niên kỷ hơi lớn một số, khoảng 40 tuổi cảnh sát một mặt nghiêm túc cảnh cáo một tiếng, lúc này mới xuất ra bộ đàm nói ra phòng chứa đồ cửa vào sau tìm được. nhưng là chìa khóa tại lầu 2666 bao xương Hắc Điêu Đạt trên tay. Lặp lại một lần, Hắc Điêu Đạt tại lầu 2666 bao xương, trên tay hắn có dưới mặt đất phòng chứa đồ chìa khóa.
Biết.
Nghe thấy bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm, sau mang theo mấy tên đắc lực cảnh sát đến lầu 2666 cửa bao xương Kim Châu thành phố Tây phụ khu phó cục trưởng cục công an Lưu Thiệu Phong, liền theo ấn xuống khóa nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Buổi tối hôm nay hành động lần này hạ đạt rất đột nhiên, nghe nói đã khiến cho phụ thị chính lãnh đạo chủ yếu cao độ coi trọng. Toàn bộ tập kết quá trình vẹn vẹn chỉ dùng không đến 45 phút đồng hồ, không ít cảnh sát nhân dân đều là từ trong chăn gọi trở về. Mà lại hành động nhiệm vụ thẳng đến xe cảnh sát đội ngũ đến cách túy dạ quán 30 đến 1 cây số thời điểm, mới thông qua đối hệ thống nói chuyện an bài xuống. Mức độ bảo mật độ cao, thuộc về Kim Châu thành phố gần đây 10 năm qua lần đầu. Tâm lý một bên kỳ quái là ai hạ lớn như vậy công phu muốn cho rơi đài Hắc Điêu Đạt, một bên cũng đã đưa tay đẩy ra 666 bao xương đại môn.
Ai?
Trong bao xương chỉ có lầu một đại sảnh in lên đến vầng sáng, cũng không có bật đèn, trốn ở trong bóng tối chờ lấy quán ba đóng cửa Từ Văn Đạt cùng Trần Tú Quyên bởi vì bao xương cách âm công trình thật sự là tốt không hợp thói thường, đến bây giờ cũng không phát hiện lầu một biến cố. Cho tới khi Lưu Thiểu Phong đẩy cửa lúc đi vào thời gian, Từ Văn Đạt căn bản không hề nghĩ ngợi. Liền cơ lấy trước mặt trên bàn trà một cái vỏ chai rượu, đổ ập xuống mà liền hướng phía Lưu Thiểu Phong cái hót đập tới, đồng thời quát lăn ra ngoài. Căn bản không ngờ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh Lưu Thiểu Phong, chỉ thấy trước mắt bóng đen lóe lên, trên trán liền truyền đến một trận tan nát tâm can kịch liệt đau nhức.
À!
Một tiếng hét thảm, Lưu Thiểu Phong bưng bít lấy bị nện mở một vết thương đầu tại cửa ra vào ngồi xổm xuống. Bầu không khí trọn vẹn đọng lại gần 10 giây đồng hồ. Trên ghế salon ngồi Từ Văn Đạt mới nhìn rõ cửa bao xương đứng đấy mấy người này mặc trên người cảnh phục. Hắn tạm thời cũng có chút phản ứng không kịp, vô ý thức hỏi các ngươi tìm ai.
Hắc Điêu Đạt, con mẹ nó ngươi dám lấy rượu cái bình này ta.
Lưu Thiểu Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, mới bưng bít lấy không ngừng chảy máu đầu một lần nữa đứng lên, tức miệng mắng to ngươi dám đánh lén cảnh sát.
Ta cho ngươi biết, ngươi bày ra sự tình, ngươi bày ra đại sự.
Ôi! Đây không phải khu cục Lưu cục trưởng à? Từ Văn Đạt bị dọa sửng sốt, Trần Tú Quyên lại cấp tốc phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên liền quay lấy vòng eo nghênh đón tiếp lấy. Cái này Lưu Thiểu Phong không thường đến túy dạ quán ba, nhưng lại thường thường đêm hôm khuya khoắt chạy tới mang đi quán ba cô nương ra ngoài ngủ lại. Trần Tú Quyên đối với hắn tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Nhưng để Trần Tú Quyên không nghĩ tới là, Lưu Thiểu Phong nhưng căn bản không cho nàng lại há mồm bộ quan hệ cơ hội, bưng bít lấy cái hót phất phất tay, mang đi, đều còn lại mang đi.
Ai ai ai?
Các ngươi làm cái gì vậy? Trần Tú Quyên không có kịp phản ứng, liền bị hai cái như lang như hổ cảnh sát nhân dân đem thả ngã trên mặt đất, ken két hai tiếng liền trực tiếp cho còng lại. Đến lúc này, trên ghế salon Từ Văn Đạt mới mãnh liệt giật mình tỉnh lại, hắn liền vội vàng đứng lên cười làm lành nói Lưu cục trưởng, không đáng động giận dữ như vậy à?
Là ta lão tử không đúng, còn tưởng rằng là chúng ta quán ba nhân viên đây.
Ngài ngàn vạn đam đãi điểm, tiền thuốc men bao quát đến tiếp sau dinh dưỡng phí. Ta lão tử nếu dám nhiều như mày, ngài trực tiếp một thương đem ta sập đều được.
Đây là làm gì nha?
Bớt giận, ngài bớt giận.
Tiền thuốc men.
Ta biết hiếm có ngươi mấy cái này hát tâm tiền.
Lưu Thiểu Phong quả thực là bị chọc giận quá mà cười lên, hắn chỉ Từ Văn Đạt cái mùi mắng họ Từ ta cho ngươi biết, hai ta không có giao tình.
Đừng nói ngươi giấu ở trong tầng hầm ngầm những vật kia, cũng chỉ tính ngươi vừa rồi nện cái kia một chai rượu, liền mẹ hắn đủ ngươi ngồi lên mấy năm.
Địa.
Tầng hầm. Từ Văn Đạt nghe thấy lời này, cả người liền lập tức cứng đờ. Đến lúc này hắn như còn không có kịp phản ứng lời nói, cũng không phải là túy dạ quán ba lão bản.
Hiện tại biết sợ.
Ngươi ma túy thời điểm như thế nào, liền muốn không đến chính mình sẽ có hôm nay dạng này hạ chẳng sao.
Lưu Thiểu Phong rếu cợt một câu về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, thua tay nói còn lại, mang đi.
Dương Thần, Mạnh Hạ Bân, Triệu Trạch Nhiễm.
Bốn các ngươi tám đời tổ tông.
Từ Văn Đạt nghiêm nghị gào thét, nhưng vẫn là bị mấy cái kia cảnh sát cho lập tức bổ nhào.
Rất nhanh, đỉnh lấy đau xót còn tại hiện trường chỉ huy Lưu Thiểu Phong liền từ trên người Từ Văn Đạt tìm ra tầng hầm chìa khóa.
Làm một đám cảnh sát nhân dân giống như thủy triều tràn vào tầng hầm, cũng tại một cái không đáng chú ý trong góc tìm tới một cái 10 phần ẩn nấp cách tầng về sau, dùng khăn giấy bưng bít lấy vết thương Lưu Thiểu Phong cũng áp lấy Từ Văn Đạt vợ chồng đến cái này cách tầng phía trước.
Lưu Thiểu Phong chỉ cách tầng hỏi trong này có cái gì?
Hư đối mặt chấp pháp màn ảnh, Từ Văn Đạt mặt tâm trầm, trung điệp hừ lạnh một tiếng.
Gặp Từ Văn Đạt không chịu phối hợp, Lưu Thiểu Phong liền nói thành thật một chút, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đạo lý ngươi không hiểu.
Cái này cách tầng bên trong cất giấu thứ gì, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa.
Mau nói.
Thời quân đánh giám, mẹ nó vẽ vời cho thêm chuyện ra. Từ Văn Đạt cắn răng nói bên trong có đồ vật gì, ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết.
Mở ra.
Lưu Thiểu Phong cũng hừ một tiếng, quay người đối mấy cái cảnh sát nhân dân nói ra tránh hết ra một điểm, đem chấp pháp ký lục nghi màn ảnh đều nhắm ngay cái này cách tầng.
Tiểu vương ngươi bên trên, đem cách tầng mở ra.
Ai 20 tuổi tiểu vương cảnh quan rất là vui vẻ chạy tới phát hiện có cách tầng vị trí, nhanh gọn thanh lý đi ngăn tại phía trước một số rượu đỏ cái dương, sau đó nửa nghiêng người, đem cái này ẩn nấp cách tầng cho chậm rãi mở ra.
Cùng lúc đó, tại Thúy Dạ quán ba ngoài cửa lớn chết đối diện làn xe bên trên, nửa bên gò má đều là sưng vù Mạnh Hạo Bân thì nhe răng trợn mắt quan sát lấy Thúy Dạ quán ba động tĩnh, hắn tính toán thời gian, nói ra không sai biệt lắm cũng đã xong việc đi.
Ừm, hẳn là không sai biệt lắm, dù sao mục tiêu đều là rất rõ ràng.
Ngồi đang điều khiển chỗ ngồi Dương Thần gật gật đầu, hỏi Từ Văn Đạt trên tay có ngươi cùng Trạch Nhiễm Bất Nhã kiêm hút độc video, ngươi hẳn là cũng đều cùng ngươi tra chi tiết bàn giao đi.
Nào dám gạt ta, Mạnh Hạo Bân lấy tay đụng một cái sưng vù bộ mặt, liền lại là một trận nhe răng trợn mắt, hắn cười khổ nói nếu không phải ta gặp sự tình không đúng chạy nhanh, lúc này đoán chừng ngay cả nửa cái mạng đều phải giao phó, có đôi khi ta đều cảm thấy kỳ quái, ta là hắn thân sinh à, lúc này ngay cả dao bầu đều lấy ra.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Triệu Trạch Nhiễm trở về lâu như vậy cũng không gặp đi ra, ngay cả điện thoại đều tắt máy.
Ngươi đoán, hắn hiện tại thành dạng gì?
Tóm lại so ngươi khẳng định phải thảm nhiều. Hắn cũng không có người có thể chạy.
Dương Thần ở trong lòng yên lặng là Triệu Trạch Nhiễm cầu nguyện 3 giây đồng hồ.
Mạnh Hạo Bân ngồi phịch ở trên ghế lái phụ kêu rên nói ta có thể chạy cái giám A.
Trốn được hòa thượng còn tránh không khỏi miếu đâu, mẹ ta tại Thục Xuyên đi công tác, tiếp vào điện thoại đều trong đêm bày trở về.
Dương Thần, ngươi nói chúng ta là huynh đệ không?
Đúng vậy A, thế nào?
Cái kia quay đầu ta bị cha mẹ khóa trong nhà, hạn chế kinh tế giam lỏng thời điểm. Ngươi cái này làm huynh đệ cũng đừng quên ta à. Mạnh Hạo Bân rất là thê lương nói ra có ăn ngon uống sướng nhớ kỹ đánh cho ta bao một phần, ca môn cũng không muốn đói cái bụng.
Cũng không trông cậy vào ngươi tại ta chống rông tịch mịch lạnh nhạt thời điểm có thể cho ta đưa mấy cái cô nương tới theo giúp ta, chỉ cần trông coi ta cái bụng là được rồi.
Dương Thần.
Chương 113, cũng không phải đang mắng ngươi, tính số 1.
Từ Văn Đạt lần này cắm hung ác.
Kim Châu thành phố cảnh sát tại chỗ tại Túy Dạ quán ba dưới mặt đất phòng chứa đồ bên trong ngay trước Từ Văn Đạt cùng Trần Tú Quyên mặt, bắt đầu lấy được một nhóm lớn hư hư thực thực thuốc phiện bột phấn, hạt tròn cùng dịch trạng bao con động, hư hư thực thực tiểu mới thuốc phiện huyễn la băng ngộng các loại vật phẩm. Làm Từ Văn Đạt cùng Trần Tú Quyên bị một đám cảnh sát bao vây lấy xoay lên xe cảnh sát mang đi đồng thời, cảnh sát cũng tại Túy Dạ quán ba ở trong hiện trường truy tầm một nhóm lớn hút độc công cụ, cùng bắt được xong hơn 30 tên đang tại Túy Dạ trong quán rượu làm càn hút độc kẻ nghiện. Ngồi ở kia chiếc màu đen X6 bên trên, chính mắt thấy chuyện này từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo Bân lắc đầu giận dữ nói thật sự là đáng tiếc.
Hảo hảo một nhà quán ba cứ như vậy hủy đi, lần này ngươi cũng tổn thất không nhỏ a.
Túy Dạ khẳng định sẽ bị pháp viện niêm phong.
Mấy ngàn vạn, tiền trinh mà thôi.
Dương Thần thu hồi chính mình ánh mắt, ẩn ẩn có chút đau lòng, nhưng lại mười phần khinh thường bĩu môi nói ca môn hiện tại còn không để vào mắt.
Châu.
Mạnh Hạo Bân lúc này đối Dương Thần dựng lên ngón cái.
Tiếp theo đây.
Thời gian cũng không sớm, sáng sớm ngày mai ta vẫn phải bồi cha mẹ về một chuyến lao ra, ngươi làm sao bây giờ?
Dương Thần phát động xe, quay đầu hỏi muốn đi khách sạn mướn phòng tránh đầu gió đâu, vẫn là trực tiếp về nhà.
Về nhà đi.
Mạnh Hạo Bân thở dài.
Ngươi không sợ bị cha ngươi đánh thành nhị cấp tàn phế.
Dương Thần kỳ quái nhìn một chút hắn, cái này vừa mới còn muốn chết muốn sống, như thế nào đột nhiên lá gan lại biến lớn.
Nghe đồn Mạnh bí thư ra giáo là rất nghiêm khắc, đêm nay cuối cùng thấy được.
Sợ. Làm sao lại không sợ?
Mạnh Hạo Bân sở lấy cái hót chê cười nói thế nhưng là đêm nay hắn cũng không có thời gian về nhà trường trị ta a.
Lúc này đoán chừng đều giống như Triệu Trạch Nhiệm ba hắn cùng một chỗ đâu, đợi ngày mai buổi sáng mẹ ta trở về, hắn còn muốn đánh ta liền phải cân nhắc một chút.
Dương Thần một đường cười khổ sẽ có ỷ lại không sợ gì Mạnh Hạo Bân đưa về Văn Đồng khu trong nhà.
Nhìn xem thời gian đã là trời vừa rạng sáng nhiều giờ, nhưng hắn lại hoàn toàn không có nửa phần buồn ngủ.
Vô duyên vô cớ liền vứt bỏ mấy ngàn vạn gia sản, phần này bại gia thủ bút cũng có thể nói là Kim Châu thành phố hoàn khố vòng đầu một phần.
Thế nhưng là không có cách nào à, ai bảo Triệu Trạch Nhiệm giống như Mạnh Hạo Bân đều bị cuốn tiến vào đây.
Ngược lại là có khác biện pháp có thể tốt hơn giải quyết việc này, có thể Dương Thần lại nhớ kỹ ở kiếp trước Mạnh Hạo Bân phụ thân cuối cùng là thành Kim Châu thành phố người đứng đầu.
Dương Thần cũng không quan tâm loại quan hệ này, có thể hàng Dương tập đoàn quan tâm a.
Nói cho cùng vẫn là cha mẹ đánh liều cả một đời sự nghiệp. Coi như Dương Thần bên này phát triển lợi hại hơn nữa, hàng Dương tập đoàn cũng vẫn như cũ là lao Dương nhà dễ.
Nhất là phụ mẫu đời này, đối với chính phủ quan viên đều có loại đặc thù đam mê.
Còn nữa nói, coi như không cân nhắc phụ mẫu tầng này, chỉ là Mạnh Hạo Bân cùng Triệu Trạch Nhiễm hai cái này, cũng đủ làm cho Dương Thần xuất thủ cứu. Tuy nói chỉ là một đám hồ bằng cầu hữu, có thể Dương Thần bên người bằng hữu cộng lại xong, cũng mới chỉ có mấy cái đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thần quỷ thần xui khiến liền kích thích trên tay lái nhiều chức năng khóa, ở trên màn ảnh lật ra Chu Thế Thọ điện thoại liên lạc, nhẹ nhàng ấn xuống một cái xác nhận kiện về sau, liền cứ gọi một cú điện thoại ra ngoài. Uy chỉ chốc lát sau, Chu Thế Thọ liền nhận nghe điện thoại, thanh âm có chút mặt ủ mày chau, "Dương Thần, ngươi nhàm chán à? Đã trễ thế như vậy trả lại cho ta điện thoại tới, phải hay không là rông hư tịch mịch lạnh nhạt, cần ta đi cùng ngươi cả hai chén à?" Loan thoáng, Dương Thần còn có thể nghe được trong phòng tắm tiếng nước chảy. "Ngươi còn chưa ngủ à?" Dương Thần nở một nụ cười, hỏi hồi nước còn như thế lớn mật. "A." Chu Thế Thọ đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, cười khổ nói lớn mật cái quạng lông. "Trong phòng tắm tắm rửa là bạn gái của ta." "A không, là ta vị hôn thê." "Vị hôn thê?" Dương Thần kinh ngạc hỏi, "Ngươi lúc nào có bạn gái, ta cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua a." "Không có đi qua bạn gái tầng kia, trực tiếp liền thành vị hôn thê." Chu Thế Thọ nhỏ giọng nói, "Cha mẹ ta cho đính hôn, chờ ta từ rủ xỉ ạ lúc trở về, người cũng đã chuyển trong nhà của ta đến ở. Có hay không như thế không hợp thói thường a?" Dương Thần nghe xong cứ vui vẻ, "Hẳn là cái khủng long muội a. Dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, dáng người cũng đồng đồng đát." Chu Thế Thọ đoán chừng là đem đầu che tại trong chăn nghe, nhưng vẫn là rất nhỏ giọng, chỉ là có chút chân thối, "A không, là chân đặc biệt thối. Thời một cái giày cả gian phòng ốc đều có thể nghe thấy. Chỉ cần người xinh đẹp, tính cách tốt, có chút chân thối sợ cái giám a." Dương Thần hết sức vui mừng nói, "Chọn bảo bối còn khoe mẽ, cô nương này gia đình bối cảnh hẳn là cũng không kém a." "Nè, Tê Ừng, là kinh thành đẹp siết tập đoàn đồng sự khuê nữ, cũng coi như miễn cưỡng đi." Chu Thế Thọ than thở nói, "Nhưng so với trong lòng ta nữ thần đến, nàng còn kém không chỉ một sao nửa điểm." "Nữ thần? Ngươi cái này khắp nơi gieo hạt đại trọng mã, còn cố ý trong mắt nữ thần." Dương Thần tâm tình chưa từng có buông lòng xuống, nhịn không được trêu ghẹo nói, "Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi trong suy nghĩ nữ thần là ai a? Ngươi không ở kinh thành không biết. Tại chúng ta trong hội này lưu truyền tục xưng kinh thành tám đoá kim hoa, từng cái thân thế hiển hách, dáng dấp họa quốc cương dân, đến trong lòng ta nữ thần, liền là cái này tám đoá kim hoa xếp hàng thứ nhất vị kia." Chu Thế Thọ mang theo vô hạn mơ màng, buồn bã nói, "Chỉ tiếc, ta lão Chu không có phúc khí đó, không biết cuối cùng biết tiện nghi tên vương bắt đản nào quy tốt tử." "Cô nương kia địa vị cũng rất lớn." Dương Thần hỏi. "Đương nhiên, bằng không kinh thành mấy chục triệu nhân khẩu, mỹ nữ vừa nắm một bó to, còn có thể sắp xếp ra cái gì bát đại kim hoa đến. Cái này tám vị thế nhưng là ngàn chọn và tuyển, từng cái địa vị đều rất lớn, không phải người bình thường có thể tiêu thụ nổi. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, ngươi nhìn chúng vị này, là cái gì địa vị?" Dương Thần phát huy đầy đủ lấy đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần, vừa lái xe, một bên giống như Chu Thế Thọ trò chuyện. "Là cái gì địa vị? Hừ hừ, nói ra hủ chết ngươi. Ngươi là huyền học giới, dù sao cũng nên biết Tây Giang tỉnh Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ A." Chu Thế Thọ lẩm bẩm nói, "Người ta đây chính là đạo giáo danh môn, chính một tổ tòa án, như bức rối tinh rối mù. Ta nói đóa này kim hoa, liền là Tây Giang tỉnh Long Hổ Sơn đương đại thiên sư điệt nữ nhi, gọi Trương Băng Ngọc." Phốc, vừa lúc lấy ra một bình nước khoáng đến uống, Dương Thần quả thực là bị sặc đến một thanh phun ra đi. "Chờ một chút, ngươi nói nàng gọi cái gì?" "Trương Băng Ngọc A. Đây chính là trong lòng ta nữ thần đâu." Chu Thế Thọ cảm khái nói, "Ngươi là chưa thấy qua nàng, ngươi nếu là nhìn qua nàng, liền sẽ biết cái gì gọi là băng mỹ nhân, cái gì gọi là hoa hồng gai, cái gì gọi là miên man bất định. Toàn bộ kinh thành cũng không biết có bao nhiêu hảo môn tử đệ đang điên cuồng theo đuổi nàng. Dù sao ta là không có cơ hội, cũng không biết cuối cùng biết tiện nghi cái nào vương bát." Chớ mắng. Dương Thần lời lẽ chính nghĩa mà ngắt lời nói, "Ngươi bây giờ đều là người có vợ, cũng nên học chồng coi điểm chính mình tấm kia miệng túi. Đừng quay đầu cho ngươi vị hôn thê nghe thấy, hiểu lầm liền làm lớn chuyện." "Hở? Ta cũng không phải đang mắng ngươi, ngươi khẩn trương cái gì sức lực. Tóm lại, chừa chút miệng đức đi." Dương Thần ngượng ngùng nói, "Vạn nhất đem đến có cơ hội, để cho ta lấy về nhà đây." "Cưới? Đừng đùa được chứ." Chu Thế Thọ chỉ coi Dương Thần là đang nói đùa, nói khoa trương nói, "Nhân Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ xưa nay không gả khuê nữ, đều là bắt lấy nam trở về cưới. Long Hổ Trấn biết không? Trấn kia lên ở hơn phân nửa đều là thiên sư phụ thân quyến. Tùy tiện bắt cái nam đi ra, làm không tốt ở rể trước đều là cái nào thế gia công tử nhà giàu ra. Nếu biết Long Hổ Sơn đầu quy củ này, ngươi còn muốn cái giám A? Bất quá là ở rể mà thôi, đều niên đại gì, chỉ cần có thể có cơ hội âu yếm, đừng nói ở rể, để cho ta cho Long Hổ Sơn cả đời làm trâu làm ngựa ta đều nhận. Chu Thế Thọ thở dài, chỉ tiếc hiện tại không có cơ hội. Được rồi, không tán gẫu nữa a, ta cái này nhanh đến nhà. Dương Thần ngẩng đầu nhìn nhìn sau có thể nhìn thấy hiệu sông Đại Kiều, chẹp chẹp miệng nói ra về sau có rảnh lại đến Kim Châu chơi a. Cái gì gọi là về sau? Một điểm thành ý đều không có. Ta trời tối ngày mai liền đến Kim Châu. Chu Thế Thọ bắt đầu cười hắc hắc kinh ngạc a. Ngoài ý muốn a. Cao hứng a. Ta lại có thể cùng ngươi cùng một chỗ lột xuyên. Ngươi muốn tới Kim Châu? Dương Thần ngẩn người, hỏi trường học không phải khai giảng sao? Ngươi còn có thời gian chạy loạn khắp nơi. Trường học khai giảng liên quan ta cái giám. Chu Thế Thọ đáp, ta đã đình học, trong nhà cho là ta trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ, quyết định cho ta một cơ hội đến phía dưới học hỏi kinh nghiệm. Vậy ngươi còn tới Kim Châu làm gì? Ngươi đoán? Cùng thái thử nghiệp. Bingo, đáp đúng. Chu Thế Thọ cười ha ha, người phía dưới báo cáo nói không có cách nào cùng ngươi câu thông, trong xưởng sản phẩm cũng đã gần chất thành núi, tương quan kiểm tra báo cáo cũng đã sớm xuống. Cũng không có ngươi cái này chủ tịch hội đồng quản trị thân bút ký tên, bọn hắn đều vốn tại công ty không dám động đậy đâu. Còn có chuyện này. Dương Thần lập tức trợn tròn mắt. Nói là liên tục 7 ngày gọi điện thoại cho ngươi đều là tắt máy. Chu Thế Thọ hèn mọn cười nói, ngươi có phải hay không giống như cái nào nữ trốn đi tạo tiểu nhân đi. Dòng dã 7 ngày 7 đêm a, ngươi cũng đi đâu thế? Dương Thần vỗ đầu một cái, cuối cùng hiểu được. Ở đâu là 7 ngày 7 đêm, rõ ràng là 9 ngày 9 đêm được không nào? Lúc ấy cùng thái công ty người gấp đến độ trên nhảy dưới tránh thời điểm, hắn đang tại Đại Long trên núi giống như huyền hồng chân nhân luận đạo đâu. Khó trách mấy ngày nay một mực không có nhận đến cùng thái công ty điện thoại, Dương Thần còn tưởng rằng bọn hắn là đang nhu đồ cái gì cỡ lớn doanh tiêu kế hoạch đây. Không nghĩ tới chân tướng lại là cái này. Tìm không thấy chủ tịch hội đồng quản trị, không dám luận động. Hắn cười khổ nói, tạo cái quỷ a, mấy ngày nay ta tại Đại Long trên núi bế quan tu luyện đây. Ngươi nếu không đề cập với ta việc này, chính ta đều nhanh quên còn có cùng thái chuyện này, ngươi lần này tới dự định ngốc bao lâu? Có thể ngốc bao lâu ngốc bao lâu? Chu Thế Thọ nói ra, ta tính đã nhìn ra, làm ăn phương diện này ngươi căn bản liền không có để ở trong lòng qua. Dựng lại tính nã nổ gốm sứ là bao lớn thị trường ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, khá lắm. Nói mất tích liền mất tích, ta nếu là lại không đi qua lời nói, quay đầu chờ công ty phá sản đảo bế, ngươi cũng không nhất định nhớ tới. Ta tựa hồ không có như vậy không chịu nổi đi. Chí ít tại làm sinh ý cái này một hối, ngươi xác thực rất không tưởng nổi. Ngươi qua đây trông coi cũng tốt. Dương Thần sờ lên cái mũi, gật đầu nói, ta đúng là không có thời gian quản nhiều chuyện như vậy. Vậy ta trời tối ngày mai liền đến Kim Châu A. Chu Thế Thọ nói ra, được rồi, ngươi cũng nhanh đi về ngủ đi. Đêm nay ta phải trước nghiệm một chút hàng, nghe ta mẹ nói cô nương này vẫn là cái chim non, đừng quay đầu muốn đi y viện một lần nữa làm. Ta có thể gánh không nổi người kia. Chu mập mạp, ngươi nói ai là đi bệnh viện một lần nữa làm? Lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tuổi trẻ nữ hài nhi chất vấn âm thanh. Chu Thế Thọ thì dọa đến vội vàng cúp xong điện thoại, liên thanh ngủ ngon đều không nói. Chương 114, lao ra xài hoa sơn bên trên có tòa miếu. Cái này một đêm, Dương Thần ngủ rất an tâm. Loạn thất bát tao tạp niệm hết thể không thấy. 3 giờ sáng nhiều chuông thời điểm, tại phía xa Tây Giang tỉnh Long Hổ Sơn Trương Băng Ngọc cho Dương Thần phát tới một đầu tin nhắn, nói là sự tình tương đối khó xử lý, có thể sẽ tại Long Hổ Sơn ở lâu một số thời gian vân vân. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, Dương Thần liền bồi thường cái tin nhắn ngắn, ngươi cũng không phải vợ ta, không cần đến cùng ta báo cáo. Kết quả cách không bao lâu, Trương Băng Ngọc liền hồi đáp chuẩn cô vợ trẻ, ta đều gặp mẹ ngươi ba, đằng sau trả lại tăng thêm 3 cái than thở. Dùng để tăng thêm ngữ khí. Nhìn thấy Trương Băng Ngọc hồi phục, Dương Thần giận dữ nói, nhìn qua mẹ ta nữ hải tử có nhiều lắm, chẳng lẽ đều là vợ ta. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, cũng mới hơn 7 điểm chuông bộ dáng. Lắc lắc đầu liền tiến vào toilet, bởi vì Dương Thần sau có thể nghe được lầu một trong phòng khách phụ mẫu thanh âm. Cái này bình đông trùng hạ thảo là đưa cho Tam Thúc, hai bình này 735 Mao Đài là đưa cho Đại Bá, có thể hồi ức người, đều cho liệt ra tại danh sách lên, mỗi người một phần, ai cũng không rơi xuống. Kim Mỹ Phượng cẩn thận kiểm tra tối hôm qua liền đã trong phòng khách chất đống những cái kia túi lớn túi nhỏ lễ vật, lộ ra tràn đầy phấn khởi. Nhưng Dương Tu Nguyên lại là ở một bên a lại liên tục, câu được câu không đáp lại thê tử lời nói. Thằng đến đem tất cả lễ vật đều kiểm tra một lần về sau, Kim Mỹ Phượng mới đứng thẳng lưng lên nói ra, sự tình đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào vẫn là nghị quần đây. Nói cho cùng đều là người một nhà, lần này trở về ngươi cũng đừng tấm lấy cái mặt chết. Lần trước về nhà thời điểm Dương Thần mới bao nhiêu lớn. Hiện tại cũng thành tiểu tử, ngươi còn có cái gì nghĩ quần đâu. Cũng không phải nói muốn không ra, chỉ là trong nội tâm có chút sợ. Dương Tu Nguyên giận dữ nói, sợ nhìn đến gian phòng kia, cũng sợ nhìn thấy đầu thôn cây kia lệch ra cái cổ cây. Mẹ ta nàng, bà đều qua đời tầm 10 năm, ngươi sao phải khổ vậy chứ? 16 năm. Dương Tu Nguyên lắc đầu nói, năm đó nếu không phải cha ta cả ngày uống cái say không còn biết gì, thường thường ở trong thôn mặt náo sự, mẹ ta nàng cũng không trở thành bị người hại chết. Hung thủ không bị phán hình à? Có thể mỗi lần nghĩ tới lúc ấy loại kia tình huống, ta đến bây giờ đều không tiếp thụ được. Dương Tu Nguyên hít một hơi thật sâu, nói ra, bất quá nếu là từ đường sửa chữa lại lễ ăn mừng, vô luận như thế nào cũng phải trở về một chuyến. Ngươi yên tâm đi, ta có thể khống chế ở tâm tình mình. Ừm, đừng quên nhi tử cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Kim Mỹ Phượng gật đầu nói, năm đó những ân ân oán oán đó, không đáng liên lụy đến trên người con trai đi. Trong thôn đồng tông tộc huynh đệ tỉ muội, Dương Thần sợ là đều để không ra mấy cái danh tự đến rồi. Trở về một chuyến cũng tốt, nhưng là cha ta bên kia sự tình, ngươi cũng đừng quản nhiều. Dương Tu Nguyên trầm giọng nói, 16 năm trước ta cũng đã nói, chỉ phụ trách phụng dưỡng nghĩa vụ, nhưng đời này đều không biết lại gọi hắn một tiếng ba. Chòe nù à toài. Tội gì đến quá thay. Kim Mỹ Phượng cười khổ gật đầu, cũng không nói chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Thần cũng từ trên lầu đi xuống, đứng tại trên bậc thang lại hỏi lần này dự định trở về ở vài ngày. Chạng vạng tối liền trở lại, không ở kia bên cạnh. Kim Mỹ Phượng còn chưa mở miệng, Dương Tu Nguyên liền nói, ngày mai còn có một cặp sự vụ chờ lấy xử lý đâu. Viện bang chế dược bên kia đối xưởng yêu cầu rất nghiêm ngặt, đến nghiêm mật giữ cửa ải bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn mới được. Loại chuyện này còn cần đến ngài tự thân xuất mã. Dương Thần ra vẻ nghi ngờ hỏi, nhiều năm như vậy đều không trở về qua, khó được trở về một chuyến, ta đều nhanh quên khi còn bé cửa nhà đầu kia tiểu khê đến tột cùng rộng bao nhiêu. Vì cái gì không ở thêm mấy ngày? Không có chỗ ở, thâm sơn cùng cốc ngay cả cái khách sạn đều không có. Dương Tu Nguyên hồi đáp, mà lại nhiều năm như vậy không có trở về, bằng hữu thân thích quan hệ cũng đều phai nhạt, ở tại nhà bọn họ cũng không thích hợp. Nhà chúng ta tại không phải còn có một tràng phòng ở cũ sao? Dương Thần đưa tay khoa tay nói, cửa ra vào có đầu đường xi măng bên ngoài liền là suối, dọn dẹp một chút, ở một buổi tối tổng không có sao chứ? Ta cũng cảm thấy như vậy. Kim Mỹ Phượng liền vội vàng gật đầu phụ họa nói, coi như ngươi không nguyện ý cùng người cha ở cùng một chỗ, phòng ở mới chúng ta có thể không đi, nhưng phòng ở cũ còn có thể ở người A. Ta có mướn người thường thường quét dọn, ở một đêm tuyệt đối không có vấn đề. Người thuê ai quét dọn? Dương Tu Nguyên kỳ quái nói, ta như thế nào cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua. Đều nhanh có tầm 10 năm, mời sắt vách Trương Tẩu tự xử lý. Kim Mỹ Phượng vân đạm phong khinh hồi đáp, loại chuyện nhỏ nhặt này còn phải nói gì nữa sao? Tóm lại hôm nay sự tình ta đã toàn bộ đẩy sạch sẽ, đêm nay ngay tại ở một đêm thì thế nào? Để nói sau đi. Dương Tu Nguyên lộ ra rất kháng cự được rồi, thời điểm cũng không sớm, tranh thủ thời gian lên đường đi. Một nhà ba người thay phiên nhiều lần mới đem Kim Mỹ Phượng hôm qua mua sắm đống kia lễ vật cho nhét vào ít sáu dương phía sau bên trong. Dương Thần lao ra tại khoảng cách Kim Châu thành phố nội thành gần 70 cây số tiểu điện huyện trên trấn, thuộc về là Kim Châu thành phố thậm chí toàn bộ Nam Hồ tỉnh phát triển kinh tế danh liệt đếm ngược địa vị huyện nghèo một trong, lấy nông nghiệp chăn nuôi nghiệp làm chủ, phát triển kỹ nghệ đồng đẳng với số 0. Toàn huyện tổng diện tích hơn 1.700 cây số vuông, thường ở nhân khẩu lại không đến 16 vạn. Dù là đồng đều mở đến hạ hạt 13 cái trấn, tương đương với mỗi cái trấn nhân khẩu cũng đều chỉ có 1 vạn ra mặt, có thể ra ngoài người, đã sớm rời xa tiểu điện huyện. Trấn lại là tiểu điện huyện nhân khẩu ít nhất một cái trấn, thường ở nhân khẩu vẹn vẹn 7.000 ra mặt, lại vị trí vắng vẻ, ở vào sâu trong núi lớn, đến nay vẫn bảo lưu lấy rất nhiều cổ lão thói quen sinh hoạt, trên trấn phồn hoa nhất một con đường, chiều dài cũng không đủ 200 mét. Nếu không phải trước đây ít năm trong huyện cắn răng cấp phát đi ra tu một đầu chỉ có thể miễn cưỡng để 2 chiếc xe sóng vai chạy bản sơn công lộ, ra vào trấn duy nhất lựa chọn liền là xe đẩy, hoặc là dưới núi đến nay vẫn có thể nhìn thấy xe bò. Bằng không liền dựa vào 2 chân chính mình đi. Từ thị khu đến trấn, tổng chặng đường bất quá 69 cây số, lấy Dương Thần lái xe thói quen, cũng đầy đủ mở gần 2 giờ, mới lắc lư đến trấn cảnh nội duy nhất một đầu có thể cung cấp cỗ xe ra vào trên đường xi măng. Bình thường căn bản sẽ không say xe Kim Mỹ Phượng sớm đã nôn đến mấy lần, có thể sắc mặt trắng bệch nàng, lại nhìn không ra có nửa điểm không vui, ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn qua cảnh đẹp ngoài cửa sổ, mặt mũi tràn đầy hồi ức, con đường này so trước kia sau thật tốt hơn nhiều, lúc ấy ta nhớ được lần thứ nhất từ trấn đi ra thời điểm, dưới núi liền ngừng lại một cỗ rách tung tóe xe buýt, vận tốc 20 dặm, có thể đem người điên mà ngay cả ngũ tạng lục phủ đều cho phun ra. Năm đó ta đến thời điểm, mẹ ta liền nói ta là tự tìm. Ngay trước hải tử mặt giảng những này, ngươi cũng không sợ nhi tử cho cười. Nghe Kim Mỹ Phượng lời nói, Dương Tu Nguyên cười khổ lắc đầu. năm đó hắn nhưng là trấn cái thứ nhất thi lên đại học đông học tử, Kim Mỹ Phượng những lời này, cũng khó tránh khỏi khơi gợi lên một số đã từng Mỹ hảo hồi ức. Trên xe đường xi măng, tiếp theo đường đi liền trở nên bằng phẳng nhiều. Nhưng bởi vì đường núi lại hẹp vừa vội, Dương Thần cũng không dám lái quá nhanh, chỉ bảo trì 450 dặm tốc độ xe tại trên đường núi chạy. Trong quá trình này, ngồi ở ghế cạnh tài xế Dương Tu Nguyên chú ý tới Dương Thần vừa lái xe, còn vừa liên tiếp quay đầu đông nhìn tây nhìn, tựa hồ ngoài cửa sổ có đồ vật gì chính hấp dẫn hắn giống như. Hắn nhịn không được nhắc nhở lo lái xe đi, hết nhìn đông tới nhìn tây vạn nhất ra sự cố làm sao bây giờ. Ngươi đang nhìn cái gì? Dương Thần kỳ quái biểu hiện, cũng đồng dạng bị Kim Mỹ Phượng phát hiện. Dương Thần lại có điểm ngượng ngùng nói ra ta nhớ được chúng ta lão gia bên này có một ngọn núi, đỉnh núi là phẳng, phía trên có một tòa tảng đá lũy miếu sơn thần. Ngươi nói là Xài Hoa Sơn A. Dương Tu Nguyên gật đầu nói là có như thế một ngọn núi, bất quá cũng không tại con đường này dọc tiến lên. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Xài Hoa Sơn lên khả năng có ta muốn một vật. Dương Thần nói khẽ mà lại hẳn là ngay tại tòa kia miếu sơn thần dưới nền đất. Chuyến này đã tới, ta không có ý định tay không trở về. Là cái gì? Dương Tu Nguyên cùng Kim Mỹ Phượng đều biết Dương Thần bây giờ cũng là huyền học giới cao nhân, đồng thời lại nâng lên Xài Hoa Sơn lên núi thần miếu, liền không nhịn được tò mò hỏi tới. Là một khối nam châm. Dương Thần thành thật trả lời. Dương Tu Nguyên cùng Kim Mỹ Phượng nghe xong chỉ là khối nam châm, liền lập tức không có hứng thú hiểu rõ đi nữa đi xuống. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết, khối này rất có thể là bị chôn sâu ở trong lòng núi nam châm. Ở đời sau sẽ bị huyền học giới các tu sĩ ca tụng là cho đến tận này trên địa cầu phát hiện, thể tích xếp hàng thứ 3, cường độ danh liệt thứ nhất khoáng thế kỳ bảo. Cũng không biết là cổ đại vị nào tu sĩ phát hiện khối này nam châm, cũng tại Xài Hoa Sơn lên bày ra tinh diệu tuyệt luân tụ linh đại trận. Ở kiếp trước, khối này nam châm cũng không có rơi xuống Dương Thần trên tay, mà là thành Phật môn trí bảo, hắn cũng chỉ là xa xa nhìn qua một lần. Nhưng về sau có tin tức lưu truyền tới, nói là khối này nam châm ban sơ bị phát hiện địa phương ngay tại Dương Thần lao ra tiểu điện huyện cảnh nội. Lúc này mới đưa tới Dương Thần hứng thú, cũng dành thời gian trở về một chuyến tiểu điện huyện, tiến hành thám thức điện. Mặc dù đào móc khối này nam châm tất cả dấu vết đều đã sớm bị phá hư hầu như không còn, có thể Dương Thần vẫn là tại Xài Hoa Sơn lên tìm được một số dấu vết để lại, cũng bởi vậy phỏng đoán tại khối kia nam châm bị đào trước khi đi, Xài Hoa Sơn trên đỉnh núi hẳn là còn có lưu cổ đại tụ linh đại trận không trọn vẹn trận pháp. Lần này trở lại trần đến, Dương Thần bản thân liền cất mang đi khối này nam châm suy nghĩ. Có khối này nam châm, hắn có thể mượn nhờ linh trận uy lực tại yến bên cạnh hồ mảnh đất kia lên xây dựng ra đủ để so sánh động thiên phúc địa một phương tiểu thế giới, dùng để ngưng tụ năng lượng, sinh động bầu không khí là không có gì thích hợp bằng lựa chọn. Linh Vũ tu viện nhất định là giáo thư dục nhân nơi trốn, có dạng này một tòa linh trận tại, cái kia đặc thù tu luyện không khí liền đi ra. Dù sao cũng là cầm lấy không đồ vật, Dương Thần cũng sẽ không giống như cổ nhân khách khí. Đang khi nói chuyện, xe sau tại bốn lượn đột ngột gấp trên đường núi chạy được hơn 20 phút, vòng qua một cái rất lớn đường cong về sau, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy chỗ đại sơn vây quanh bên trong trấn. Dương Thần trên mặt lộ ra ý cười, quay đầu nói mẹ. Phía trước đã đến, muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Kim Mỹ Phượng sững sờ, sau đó gật gật đầu, vậy ngươi phía trước sang bên dừng một cái, ta trang điểm một chút, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Chương 115, Hồng Kông đến phong thủy đại sư. Thật lâu không có hút qua dạng này tinh khiết dưỡng khí. Kim Mỹ Phượng tại bên đường đứng một hồi, nguyên bản trắng bệnh sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận, nàng nói khẽ giống như lão gia hoàn cảnh so ra, trong thành quả thực quá phiền lòng. Nghe nói tiểu điện huyện mấy năm trước một lần kia lãnh đạo chính phủ ban tử, từng ý đồ phát triển mạnh hưu nhàn du lịch sản nghiệp, khai phát ra một đầu tập hợp đặc thanh, ngắt lấy, phiêu lưu, nông gia nhạc chờ hưu nhàn hạng mục làm một thể du lịch tuyến đường, hiện tại đầu này thông hướng đường xi măng. Liền là tại lúc ấy cái kia bối cảnh hạ cấp phát tu kiến. Dương Tu Nguyên mặc dù rất nhiều năm không có trở lại Lao Gia, nhưng đối với Lao Gia bên này một số phát triển tin tức, cũng là có chút chú ý. Hắn lắc đầu nói chỉ tiếc về sau tiểu điện huyện lúc ấy vị kia huyện ủy thư ký lên chức điều đi, mới nhậm chức huyện ủy thư ký lại bắt đầu phát triển mạnh công nghiệp kinh tế, tại huyện thành bên cạnh làm cái công nghiệp khu đang phát triển, khai phát hạng mục liền từ này gác lại xuống dưới. Ngươi nói là tiểu điện huyện mạnh mẽ dân công nghiệp khu đang phát triển. Nghe được trượng phu lời nói, Kim Mỹ Phượng lộ ra một vòng nhàn nhạt vẻ trào phúng, nàng nói ra theo ta được biết, cái này khu đang phát triển từ điện cơ bắt đầu xây đến nay, lục tục ngo ngoe đỉnh công vô số lần, quy hoạch cứ như vậy cái dám lớn một chút địa phương, xây nhiều năm như vậy cũng còn không có đưa vào sử dụng đây. Ai bảo tiểu điện huyện tài chính một mực rất khẩn trương đây. Dương Tu Nguyên không muốn bình luận chuyện này, liền xóa khai chủ đề, nói đến kỳ thật cũng rất hổ thẹn, năm đó ta thi lên đại học thời điểm, trong nhà không bỏ ra nổi học phí, cuối cùng vẫn là trên trấn hỗ trợ giải quyết học phí vấn đề. Lão bí thư tại làm cả một đời, lớn nhất mộng tưởng liền là có thể còn sống trông thấy lão bách tính sinh hoạt trở nên giàu có. Trấn rất nhỏ, trong trong ngoài ngoài cộng lại cũng liền mấy ngàn thường ở nhân khẩu. Dương Tu Nguyên nói vị này lão bí thư, liền là trấn trấn ủy thư ký Quách Vạn Toàn, sinh trưởng ở địa phương trấn người địa phương, tại trấn ủy thư ký cái này trên cương vị một đám liền là mấy chục năm. Đối với Dương Tu Nguyên qua lại chuyện xưa, Kim Mỹ Phượng vẫn hơi hiểu biết. Gặp trượng phu thần tình trên mặt bắt đầu hiển lộ ra một chút xấu hổ cùng tự trách, nàng liền trong lòng hơi động, nói ra lần này trở về, thuận tiện lại đi nhìn xem Quách lão thư ký đi, nếu như trên trấn có chuyện gì là chúng ta có thể đủ khả năng, liền tận lực giúp một đám đi. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Dương Tu Nguyên cảm kích nhìn Kim Mỹ Phượng một chút, lúc này mới hít một hơi thật sâu nói ra thời gian cũng không sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút đi qua đi. Cha mẹ hai cái đứng tại trên đường núi Tu Ân Ái, ngồi đang điều khiển chỗ ngồi Dương Thần, đang nghe hai người bọn họ nói chuyện về sau, trên mặt cũng là lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhưng bởi vì không có gì thực tế ý nghĩ, cũng không có mở miệng biểu đạt chính mình ý tứ. Dương Thị Tông Tộc là trên trấn lớn nhất một cái dòng họ Tông Tộc, gần lục thành nhân khẩu đều là Dương gia Tông Thân, mà lại bên này nhân tình vị là rất đậm, thường thường một gia đình xử lý tráng việc vui, xung quanh mấy cái thôn nhân đều sẽ tới phúng viếng hoặc chúc. Từng nhà đều có một bản rất dày sổ sách, phía trên ghi chép nhân tình vãng lai tất cả chi tiêu cùng thu nhập, mặc dù hồng bao bình thường đều chỉ có mười mấy hai mươi khối tiền, mức cũng không lớn, nhưng lại là mỗi cái gia đình một bút trọng yếu chi tiêu hoặc thu nhập. Dương Thần từ khi 7 tuổi về sau liền rốt cuộc chưa có trở về qua trấn dù là một chuyến, vốn cho rằng mười mấy năm qua đi, trấn coi như kinh tế không được, cũng ít nhất là cải biến vốn có phong mạo. Thẳng đến ít 6 rẽ trái hạ nối thẳng trên trấn đường xi măng, tiến vào một đầu dùng bùn đất, cục đá trải thành trên đường nhỏ về sau, đưa mắt nhìn ra xa mới phát hiện dù là đi qua tầm 10 năm thời gian, bên này phong cảnh lại như cũ duy trì mười mấy năm trước bộ dáng. Lúc này, Dương Thần chú ý tới một bên trên ghế lái phụ Dương Tu Nguyên sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn không khỏi hỏi cha, nghĩ gì thế? Con đường này, làm sao lại không có tu? Dương Tu Nguyên trên mặt lộ ra nộ khí, trầm giọng nói 5 năm trước ta liền quên qua một bút mấy trăm vạn sửa đường khoản, như thế nào con đường này vẫn là năm đó bộ dáng? Vào thôn sau lại tìm lão bí thư chi bộ kỹ càng hỏi một chút đi, ngươi đừng nội. Kim Mỹ Phượng cũng bị trước mắt một màn này cho tức giận đến không nhẹ, nhưng vẫn là ôn nhu khuyên nhủ khả năng có cái gì ẩn tình cũng nói không chính xác đây. Vui vẻ tâm tình tựa hồ bởi vì đầu này bùn đất đường đến lần nữa trở nên không xong. Dương Thần cười khổ một tiếng, là hắn biết lần này về nhà, tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Trấn họ Dương Tông Tộc chia làm mấy mạch, phân tán tại trấn mấy cái khác biệt địa phương, lúc này sửa chữa lại từ đường. Là Dương Thần bọn hắn bên này một mạch, giống như khác mấy cái tông tộc không có trực tiếp quan hệ. Tại một mảnh dãy núi vây quanh, địa thế bằng phẳng sơn cốc u tĩnh bên trong, phân tán hơn 200 gia đình, lại phân làm lên rừng, bên trong rừng cùng hạ lâm tam cái thôn, Dương Thần lao ra, ngay tại lên lâm thôn bên trong. Hôm nay là ba cái trong thôn họ Dương tộc nhân từ đường đổi mới lại điện, ba cái trong thôn tuyệt đại đa số Dương thị hậu nhân đều tận khả năng từ bên ngoài chạy về. Cho nên xa xa liền có thể trông thấy lên lâm thôn đầu thôn cây kia lệch ra cái cổ dưới cây ngừng lại mười mấy chiếc từ bên ngoài trở về xe. Đầu thôn răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, khắp nơi trên đất là sau đánh qua pháo giấy, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khói thuốc súng. Có lẽ là đứng tại đầu thôn chính hút thuốc nói chuyện phía mấy người chú ý tới chiếc này lảo đảo từ bên ngoài lái vào đây màu đen X6, chờ Dương Thần tìm tới một khối đất chống đem xe đổ vào dừng lại thời điểm. Liền có hai cái niên kỷ tại 40-50 tuổi tả hữu trung niên nhân tiến lên đón. Dương Tu Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra vui mừng, vội vàng cởi dây nịt an toàn ra xuống xe, thất ca, lục ca. Lao thập, ngươi có thể tính trở về. Chào đón hai cái này trung niên nam nhân, một cái da thịt trắng nõn, tướng mạo nhã nhặn, một cái khác thì làn da ngăm đen, hơi có vẻ thô kệch. Hai người này thấy rõ ràng Dương Tu Nguyên tướng mạo về sau, trên mặt đã chất đầy vui sướng thiếu dung. Ba cái đại nam nhân giữa lẫn nhau ôm lấy, trực tiếp liền đem Dương Thần cùng Kim Mỹ Phượng cho phơi tại bên cạnh. Chúng ta đều cho là ngươi đời này không có ý định trở về. Cái kia ăn mặc câu phục, đánh lấy cả vạt nam tử trung niên, cũng chính là Dương Tu Nguyên trong miệng thất ca, nắm thật chặt Dương Tu Nguyên tay, nói ra vừa mới nói chuyện phiếm thời điểm còn nhắc lên ngươi, không nghĩ tới nhắc Tào Tháo liền đến, ngươi chí ít tầm 10 năm không có trở lại qua đi. Vừa rồi ngươi nếu không mở miệng trước hô, chúng ta cũng không dám nhận ngươi. Từ đường sửa chữa lại là chuyện lớn, sao có thể không trở lại a? Nhìn thấy đã từng khi còn bé bạn chơi, lại là tông thân đường huynh đệ, Dương Tu Nguyên cũng cười rất sán lạ, hắn nói ra thất ca, lục ca, các ngươi mấy năm này trôi qua cũng còn tốt à. cũng liền miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn, chỗ nào so ra mà vượt ngươi vị đại lao này tầm a. Lục ca cười nói, đoạn thời gian trước còn thường thường tại trên TV trông thấy ngươi giống như đệ muội đây. Công ty giống như phát triển tốt hơn. Ta nhìn thị ủy thư ký đều giúp các ngươi nói tốt đây.
Đúng rồi, đệ muội cùng ta chất tử cũng quay về rồi a.
Thất ca quay đầu nhìn về phía chiếc kia X6. Dương Tu Nguyên thì quay người hướng phía xe vẫy vây tay, chờ Dương Thần cùng Kim Mỹ Phượng sau khi xuống xe, liền nói ra, nhi tử, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ngươi Lục bà bá, vị này là ngươi Thất bà bá.
Còn có ấn tượng a?
Kim Mỹ Phượng cười chào hỏi, Thất ca tốt, Lục ca tốt.
Có.
Dương Thần cũng cười gật gật đầu, ta nhớ được Lục bá nhà có cái cá đường, khi còn bé thường thường chạy tới thả lưới trộm cá tới. Một câu không tính hoạt bát lời nói dí dỏm, chọc cho ở đây mấy người đồng thời phá lên cười. Một phen nói giỡn qua đi, Lục ca liền nói ra, được rồi, xem các ngươi đoạn đường này sóc này cũng quá sức, thừa dịp hiện tại đại điển còn chưa bắt đầu, lên trước nhà ta đi ngồi một hồi, ta để ngươi tẩu tử xào vài món thức ăn, chúng ta uống trước hai chén. Dương Tu Nguyên khách khí từ chối hai câu, cũng liền cười gật đầu đáp ứng. Ở trong thôn, thậm chí toàn bộ trên trấn, Dương Tu Nguyên kỳ thật đều xem như cái truyền kỳ tính nhân vật, cũng là trấn nhiều năm như vậy đi ra ngoài, thu hoạch được thành tựu lớn nhất một cái. Trong thôn nhận biết Dương Tu Nguyên người cũng không ít, ngay từ đầu chỉ có mấy người đội ngũ, tại tiến lên không đến 100 mét về sau, liền nhanh chóng lớn mạnh thành một chi nhiều đến hơn 20 người đội ngũ khổng lồ. Thu hoạch thiện ý rất nhiều, nhưng Dương Thần cũng đồng thời chú ý tới một số mang theo cừu hận, ghen tị và khinh thường ánh mắt quét tới. Nhưng hắn cũng không có đem những này người phản ứng để ở trong lòng, nhà bọn hắn lại không có ý định ở trong thôn thường ở. Quản những người này làm cái gì đây? Đưa ra mời Lục ca mặc dù lo lắng trong nhà chiêu đãi bất quá tới đây ai nhiều người, có thể trên mặt nhưng thủy chung tràn đầy tự hào mỉm cười biểu lộ. Thẳng đến đoàn người này từ còn tại bố trí từ đường cửa ra vào đi qua thời điểm, Dương Tu Nguyên mới có chút dừng lại một chút, đưa ánh mắt rơi vào mới xây dựng lên, mới tiệm tiệm, khí thế bàng bạc từ đường trên cửa chính. Hắn không thể tránh khỏi hơi nhíu xuống lông mày, mặc dù không phải làm kiến trúc, nhưng liếc mắt qua, cũng đại khái có thể nhìn ra được cái này mới sửa chữa từ đường đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu tiền. Chí ít cũng phải tại 200 vạn trở lên, chỉ nhiều không ít. Ẩn ẩn, Dương Tu Nguyên sau có thể đại khái đoán được mấy năm trước chính mình cho cái kia bút sửa đường khoản, cuối cùng đi hướng rơi vào chỗ nào. Kim Mỹ Phượng đối Dương Tu Nguyên tâm tình chập chờn mẫn cảm nhất, nàng vội vàng bất động thanh sắc lôi kéo Dương Tu Nguyên góc áo, khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn đừng có cái gì quá kích phản ứng. Đến Dương Tu Nguyên cũng là khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng không phải để ý cái kia mấy trăm vạn tiền khoản vấn đề, mà là có loại bị người lừa gạt phẫn nộ cảm giác, hơn nữa lúc ấy là lên Lâm thôn lão bí thư chi bộ tự mình chạy đến dặm đến hỏi hắn đòi tiền. Đoàn người này vừa mới dừng lại không lâu, lại lần nữa tiệm tiệm từ đường bên trong, liền đi ra mười mấy người. Dương Tu Nguyên mấy người không có gì phản ứng, có thể một bên Dương Thần trên mặt, cũng lộ ra một kia biểu tình cổ quái.
Lục bá.
Dương Thần quay đầu lại hỏi một bên Lục ca, ở giữa cái kia, là làm gì? Lục ca nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy bị những người còn lại như là chúng tinh cùng nguyệt kẹp ở giữa cái kia, trên tay cầm lấy một khối la bàn, người mặc màu nâu đường trang nam tử trung niên. Hắn cười nói, vị này là lao bí thư chi bộ mấy năm trước gặp được một vị phong thủy cao nhân, nghe nói là Hồng Kông địa khu tiếng tăm lừng lây phong thủy đại sư, chúng ta mạch này sửa chữa lại từ đường, hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở vị này Trần đại sư trên người đây. Dương Thần cố ý tò mò hỏi, ồ, Hồng Kông đến phong thủy đại sư. Giá tiền này cũng không thấp đi. Người ta bận trước bận sau đã nhiều năm công phu, một phân tiền đều không muốn đây. Ai ngờ Lục ca lại lắc đầu nói là cùng chúng ta ba rừng Dương thị dưới mặt đất long mạch hữu duyên, thuần túy hữu nghị hỗ trợ. Nếu như là đổi lại người khác tới mời, đi một chuyến ít nhất phải số này. Lục ca nắm chặt lại quyền, ý là 10 vạn cất bước. Đồng thời, một bên Thất ca cũng gật đầu nói không sai, vị này Trần đại sư là có bản lĩnh thật sự. Trong lúc đó cũng có một chút người bên ngoài lái xe một chiếc xe sang trọng đến tìm qua hắn, ra giá liền là mười mấy vạn, hắn lại nói không có duyên phận, đưa tiền cũng đừng. Đây đều là mọi người thấy tận mắt, cho nên Trần đại sư tại chúng ta bên này danh khí rất lớn, danh dự cũng rất tốt. Còn có loại sự tình này. Nghe được Lục ca cùng Thất ca lời nói, Dương Tu Nguyên đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hắn là gặp qua sự kiện lớn, đã từng tiếp xúc qua một số danh khí rất gió to thủy sư. Biết cái quần thể này ra giá bình thường đều là rất cao, thật đúng là chưa nghe nói qua có cái nào phong thủy sư chủ động miễn phí giúp người điều chỉnh phong thủy long mạch. Dương Tu Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Kim Mỹ Phượng cũng đồng dạng cảm thấy có chút vô nghĩa. Liên vụng trộm lôi kéo Dương Thần đi qua một bên, thấp giọng hỏi, chính mình cái này huyền học giới con trai của cao nhân, ta làm sao nghe được có điểm gì là lạ a? Nhi tử, ngươi nhìn cái này cái gì Trần Đại Sư đáng tin cậy sao?
Có chút bản sự, nhưng nhiều lắm là tính cái nhị lưu thầy phong thủy.
Dương Thần khẽ gật đầu nói đi một chuyến hơn 10 vạn giá cả ngược lại là không có gì trình độ, mà lại làm không tốt đều có chút hơi thấp.
Lão bí thư chi bộ như thế nào gặp được loại chuyện tốt này?
Kim Mỹ Phượng kỳ quái lầu bầu một câu.
Dương Thần ngược lại là không có gì phản ứng đặc biệt, những này thầy phong thủy toàn bộ nhờ linh mạch tẩm bổ mới có thể thôi động la bàn, bọn hắn trong miệng long mạch liền là các tu sĩ trong miệng linh mạch, trên bản chất là hoàn toàn.
Nếu có cái phong thủy sư đứng tại tấn giai ngưỡng cửa, liền sẽ cần một đầu đặc biệt linh mạch đến cung cấp đầy đủ năng lượng tiến hành đột phá.
Nhưng vấn đề là lên lâm thôn, bên trong lâm thôn cùng hạ lâm thôn dưới nền đất lại lấy ở đâu linh mạch.
Cho nên nói, Dương Thần đối cái này thầy phong thủy chân thực xem vẫn là tương đối hiếu kỳ.
Thẳng đến Lục Ca trong lúc vô tình một câu, mới khiến cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại.
Lục Ca nói Trần Đại Sư nói qua, chúng ta mấy cái này thôn họ Dương tộc nhân toàn bộ nhờ một đầu dưới mặt đất long mạch bảo hộ lấy, mới có thể ở trên vùng đất này cắm rễ xuống tới. Có thể cái này long mạch lại bị một tảng đá lớn đè lại cái đuôi, dẫn đến tiềm long không thể thăng thiên, hoán nghiệm mọc thành bụi.
Nếu như thời gian dài, làm không tốt long mạch liền sẽ biến thành hung mạch, gây họa tới tất cả Dương thị tộc nhân.
Dương Thần trong đầu một đạo linh quang tựa như tia chớp hiện hiện.
Hắn xen vào hỏi vị này Trần Đại Sư có phải hay không nói, Sái Hoa Sơn liền là khối này đặt ở long mạch cái đuôi lên đá lớn.
A Lục Ca rất kinh ngạc quay đầu nhìn Dương Thần một chút, kỳ quái hỏi làm sao ngươi biết.
Quả là thế.
Dương Thần lập tức hiểu rõ ra, trên đời này tất cả hệ thống nội tu sĩ, duy chỉ có thuộc sở trường phong thủy một mạch truyền nhân đối từ trường biến hóa, cảm ứng, lợi dụng là khắc sâu nhất đúng chỗ.
Cái này cái gì Trần Đại Sư căn bản cũng không phải là hướng về phía Dương thị tộc nhân từ đường đến, mà là Dương Đông kích Tây, cố tình bày nghi trận, lấy từ đường là điểm vào thu hoạch được thôn dân tín nhiệm về sau, xông đến Sải Hoa Sơn đi.
Nhưng lấy cái này Trần Đại Sư gà mờ trình độ. Đoán chừng cũng vô pháp suy đoán ra Sải Hoa Sơn bên trong đến tuột cùng chôn giấu bảo vật gì.
Cho nên mới dùng thời gian mấy năm tiến hành xác định, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Sải Hoa Sơn lên.
Hắn có lẽ chỉ là phát giác được Sải Hoa Sơn từ trường có gì đó quái lạ, cũng có thể là căn cứ trên núi còn sót lại không trọn vẹn đại trận suy đoán ra trong núi chôn giấu cái gì khó lường bảo bối.
Cho nên, mới có Dương Thị Tông tộc sửa chữa lại từ đường sự tình xuất hiện.
Đem những này đồ vật một liên hệ tới, Dương Thần liền biết hắn là làm gì tới.
Đến Kim Mỹ Phượng lại tại một bên vô ý thức hỏi một câu.
Sải Hoa Sơn.
Nhi tử, ngươi không phải nói Sải Hoa Sơn bên trên có ngươi muốn một cái thứ gì à?
Câu này vô ý thức hỏi thăm, lại đưa tới cái kia đang đứng tại từ đường cửa ra vào, túi đầu nhìn lấy la bàn kim đồng hồ Trần Đại Sư chú ý.
Hắn hơi nhíu lên lông mày, đem ánh mắt rơi xuống Kim Mỹ Phượng trên người.
Một lát sau, vị này Trần Đại Sư liền mở rộng bước chân, hướng phía Dương Thần bọn hắn bên này trực tiếp đi tới.
Chương 116, ta nói. Không sai biệt lắm được.
Trần Đại Sư tuổi không lớn lắm, ước chừng 46-47 tuổi bộ dáng, một M76 tả hữu thân cao, vóc người trung đẳng, lấy một đầu rộng rãi màu đen quần, thân trên thì mặc một bộ màu nâu đường trang.
Cũng không biết có phải hay không phong thủy nghề hành nghề người đều ưa thích chừa chút râu ria, lại đem tóc nhuộm thành trắng đen xen kẽ bộ dáng, dù sao vị này bộ mặt lệnh tròn Trần Đại Sư một thân trang phục, giống như Dương Thần trước đó gặp được cái kia hai cái phát rồ lừa đảo không có sai biệt.
Duy nhất khác nhau là, vị này Trần Đại Sư trên người lộ ra một chút không như người thường khí chất, đây là phong thủy sư sở trường cho hay, thông qua bí thuật đến cải biến tự thân từ trường, từ đó ảnh hưởng người chung quanh đối với hắn giác quan cùng phán đoán.
Ở trong mắt Dương Thần cơ hồ không mảnh vải che thân Trần Đại Sư, tại Dương Tu Nguyên, Kim Mỹ Phượng, Lục Ca, Thất Ca mấy người trong mắt, lại là toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế, giống như cựu cư cao vị đại nhân vật, làm cho người không tự giác mà liền muốn tránh đi hắn ánh mắt.
Nhân thể từ trường là một loại hết sức kỳ lạ năng lượng, đến thời phong thủy liền là tinh khiết dựa vào từ trường kiếm cơm.
Vị này Trần Đại Sư tại mấy cái người trong thôn cùng đi cùng một chỗ đến Kim Mỹ Phượng trước mặt, mỉm cười sau hỏi ngươi tốt, trước đó ta nghe ngươi nói, con trai của ngươi muốn đi Sải Hoa Sơn lên lấy vật gì đồ vật.
Kim Mỹ Phượng mặc dù chú ý tới Dương Thần sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì tốt giấu giếm, liền gật gật đầu nói là ta nói, làm sao vậy, có vấn đề gì không?
Sải Hoa Sơn là lần này phá phong nước cục nơi mấu chốt, cũng là long mạch toán khí rảnh rụm sâu nhất một chỗ.
Trần Đại Sư lắc đầu nói tại phá cục trước đó, các ngươi tốt nhất đừng tùy ý lên núi, để tránh hỏng tông tộc phong thủy cục, trả lại cho mình cùng bên người thân hữu chiêu thai.
Trong đó hung hiểm, các ngươi người bình thường là rất khó lý giải.
Gặp Trần Đại Sư nói sát có việc bộ dáng, Kim Mỹ Phượng lại có vẻ có chút chần chờ.
Nhưng không giống nhau Kim Mỹ Phượng mở miệng nói chuyện nữa, Dương Thần liền đã bên cạnh rời một bước, ngăn tại nàng trước người.
Trần Đại Sư đúng không? Dương Thần nghiền ngẫm nhìn lấy hình dáng này mạo phổ thông, còn có mấy phần bản sự thầy phong thủy, lên tiếng hỏi: nghe nói chúng ta Dương thị từ đường sửa chữa lại liền là ngươi theo đề nghị tiến hành, còn nghe nói làm như thế, là vì phá ngọn gió nào nước cục tới. Vị này là... Trần Đại Sư ẩn ẩn nhíu mày. Từ khi hắn đi vào trấn đến nay, dù là trên trấn quan viên thấy hắn đều phải khách khí bồi tiếp, ai dám dùng như thế bất kính giọng điệu nói với hắn lời nói. Hắn năng lượng, tại hắn cố ý hoặc vô ý an bài xuống, đã được đến đầy đủ biểu hiện. Ngay cả văn phòng huyện chính phủ công thất chủ nhiệm đều tự mình chạy đến trấn tới tìm hắn nhiều lần, đại sư tên sớm đã truyền khắp toàn bộ trấn. Lên rừng, bên trong rừng, Hạ Lâm thôn trưởng thôn, bí thư chi bộ bao quát phổ thông thôn dân, cái nào đối với hắn không phải tất cung tất kính. Giống như Dương Thần tùy ý như vậy, thậm chí dùng ngươi đến xưng hô hắn, tại Trần đại sư trong mắt liền là đại bất kính một loại biểu hiện. Hạ Lâm thôn trưởng thôn cũng họ Dương, gọi Dương Tu cùng, giống như Dương Tu nguyên là cùng thế hệ tông tộc huynh đệ. Hắn liền bồi tại Trần đại sư bên người, lúc này gặp Dương Thần lười nhác tùy ý biểu hiện, hắn cũng là lộ ra vẻ không hài lòng, cau mày hỏi: ngươi tên là gì, là ai nhà nhi tử? Cha ta gọi Dương Tu Nguyên, ngươi đoán ta là ai nhà nhi tử? Dương Thần căn bản không đem Trần đại sư phản ứng để ở trong lòng, cũng không có nửa điểm thu liễm ý tứ, còn ra miệng đùa giỡn Dương Tu cùng, khoe miệng còn ôm lấy một vòng cười nhạt ý, cực kỳ giống trào phúng. Người Dương Tu cùng lúc này mới chú ý tới cách đó không xa Dương Tu Nguyên cũng đang xem lấy hắn, hữu tâm phát tác, lại đành phải khe khẽ hừ một tiếng, liền rời đi chủ đề: Trần đại sư là chúng ta tông tộc quý nhân, ngươi mới từ bên ngoài trở về không rõ ràng tình huống có thể tha thứ, nhưng ngươi phải học sẽ như thế nào tôn trọng người khác. A, đối mặt Dương Tu cùng trưởng bối tư thái gian dạy, Dương Thần cũng chỉ là cười ồ một tiếng, không chút nào để trong lòng bộ dáng. Có thể Dương Tu cùng cũng không có cách, mặc dù Dương Tu Nguyên nhiều năm như vậy không có trở về, có thể tông tộc bên trong nhưng thủy chung lưu truyền hắn truyền thuyết, bao nhiêu gia đình giáo dục tiểu hài tử đều sẽ nói ngươi phải học người ta Dương Tu Nguyên vân vân, tên này khí lớn, để Dương Tu cùng là một điểm phản kháng tâm tư đều không có. Huống chi lên Lâm thôn lão bí thư chi bộ cũng công khai nói qua, sửa chữa lại từ đường trong trong ngoài ngoài bỏ ra hơn 300 vạn, đại bộ phận đều là lên Lâm thôn trương mục vạch ra đến tài chính, mà lên Lâm thôn trương mục tiền từ chỗ nào đến? Còn không phải Dương Tu Nguyên cho. Có thể Dương Thần tùy ý phản ứng, lại chọc giận từ trước đến nay lấy hòa ái gặp người Trần đại sư. Lần này, hắn là thật sự rõ ràng mà nhíu mày, không vui hỏi liền là ngươi muốn đi xài hoa sơn lên lấy vật gì đồ vật? Là ta, thế nào? Dương Thần có thể không có chút nào sợ. Xế chiều ngày mai trước đó, không cho phép đi xài hoa sơn. Trần đại sư lười nhác nói nhảm, dùng mệnh khiến thức giọng điệu nói ra nghe hiểu sao? Dựa vào cái gì nha? Dương Thần cười nói: xài hoa sơn cũng không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì ta không thể đi? Ta nói, không sai biệt lắm được, nể tình ngươi mấy năm này cũng không cho bên này tạo thành tổn thất bao lớn, ta không khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, hiểu chưa? Đằng sau câu nói này, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy Dương Thần yết hầu có chút động tĩnh, lại hoàn toàn nghe không được Dương Thần đang giảng cái gì. Có thể câu nói này rơi xuống Trần đại sư trong tai, nhìn nhìn lại Dương Thần một mặt mỉm cười, bờ môi nhưng thủy chung không nhúc nhích bộ dáng. Hắn liền lập tức trong lòng căng thẳng, lập tức kịp phản ứng, người trẻ tuổi trước mắt này sợ cũng là huyền học giới tu sĩ. Dương Thần phải nói thoại phương thức là huyền học giới các tu sĩ phần lớn đều có thể tùy tiện nắm giữ truyền âm lọt vào hai chi thuật, thông qua cải biến thanh âm truyền bá phương thức để đạt tới tụ âm thành tuyến, cách không tinh chuẩn truyền bá hiệu quả. Trần đại sư sắc mặt không khỏi biến đổi, vì xài hoa sơn cục này, hắn sau ngay tại chỗ dừng lại gần thời gian 4 năm, mới rốt cục có thể xác định nơi đó dị dạng từ trường phản ứng, là bắt nguồn từ xài hoa sơn lên cái kia một mảnh thần bí rừng đá. Nhiều năm như vậy vất vả cuối cùng đến có thể mùa thu hoạch, lại không nghĩ rằng tại thời khắc cuối cùng, thế mà tới cái người trong đồng đạo. Sắc mặt hắn chậm rãi âm trầm xuống, nhưng cũng không còn nói cái gì, chỉ là sụ mặt khẽ hừ một tiếng, liền không nói một lời quay đầu rời đi. Hắn sợ tiếp tục tranh chấp xuống dưới, sự tình tiết tấu biết triệt để lộn xộn. Trần đại sư nàng này đầu vừa đi, cùng đi hắn cùng một chỗ tới Hạ Lâm thôn trưởng thôn Dương Tu cùng liền không khỏi sững sờ một chút. Nhưng trước khi đi hắn trả sụ mặt nhắc nhở nói nhớ kỹ Trần đại sư lời nói, xế chiều ngày mai trước đó không cho phép đi xài hoa sơn. Nếu là ham chơi hỏng tông tộc phong thủy, dạng này hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Dứt lời liền rất là vui vẻ đuổi theo, Trần đại sư, ngài chờ một chút ta nha. Cái này Dương Tu cùng hiện tại là làm gì? Nhìn thấy loại tình huống này, Dương Tu Nguyên liền quay đầu hỏi đồng hành thân tộc. Lúc này liền có người hồi đáp là Hạ Lâm thôn trưởng thôn. Rất lớn quan uy. Dương Tu Nguyên có chút ít trào phúng cười khẽ một tiếng, nhưng cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà liền đi Lục Ca trong nhà, Dương Thần cũng ở bên tiếp khách, ngược lại là không tiếp tục xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến hóa. Lại nói cái kia Trần Đại Sư, tại Dương Tu ngang nhau người đi theo lần sau đến hắn trong thôn đặt chân ngủ lại tòa tiểu viện kia về sau, liền cau mày hỏi Dương Tu cùng, trước đó tại từ đường cửa ra vào gặp phải cái kia một nhà ba người, là lai lịch gì? Nhìn qua không giống như là người bình thường. Dương Tu Nguyên cùng Kim Mỹ Phượng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo ra to như vậy một phần gia nghiệp, tại Kim Châu thành phố cũng thuộc về trên đầu gió đỉnh sóng lộng triệu nhân, được xưng tụng là cửu cư cao vị, tự nhiên khí chàng liền sẽ so với bình thường người mạnh lên rất nhiều. Trần Đại Sư là phong thủy một mạch truyền nhân, với thân thể người từ trường tạo thành khí chàng càng mẫn cảm, tự nhiên không khó đánh giá ra Dương thần phụ mẫu không phú thì quý, tuyệt đối không phải bình thường dân bình thường. Nghe được Trần Đại Sư tra hỏi, liền đi theo bên cạnh hắn Dương Tu cùng liền đáp đó là chúng ta thôn Dương Tu Nguyên, ngài hẳn nghe nói qua, ở bên ngoài hơn 10 năm, một chuyến cũng chưa trở lại qua. Cái kia liền là Dương Tu Nguyên. Trần Đại Sư ở trong thôn ngây người gần thời gian 4 năm, ngẫu nhiên cũng có thể nghe người ta nhắc lên Dương Tu Nguyên danh tự, trước đó là tạm thời không nhớ ra được, lúc này đạt được Dương Tu cùng khẳng định, hắn liền lộ ra vẻ chợt hiểu, trách không được có cái kia khí chẳng. Có thể Trần Đại Sư phản ứng, lại làm cho tại trên trấn ở một đời Dương Tu đồng tâm bên trong có chút khó chịu, hắn thấp giọng nói cũng không có gì lớn. Tiền kiếm đến lại có thể thế nào, mẹ hắn còn không phải để cho người ta cho hạ dược độc chết. Kiếm nhiều tiền hơn nữa, còn có thể đem hắn nương mệnh cấp cứu trở về. Nói cho cùng cũng chỉ là cái bất hiếu khốn nạn mà thôi. Đúng vậy a, ta cũng không quen nhìn hắn, có mấy cái tiền liền trâu bay lên trời. Đồng hành một người khác cũng gật đầu phụ họa nói túm giống như nhị ngũ bắt vạn, ngồi chém gió tự kỷ, giống như sớm muộn cũng có một ngày đến phá sản đóng cửa. Nhìn hắn còn có thể đắc ý bao lâu. Dương Tu cùng chỉ là trong lòng khó chịu, kéo điểm chuyện cũ năm xưa đi ra phát tiết một chút trong lòng đố kỵ, đem chính mình khoái hoạt xây dựng ở người khác thống khổ phía trên, hắn thấy cũng không có cái gì không ổn. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Dương Tu cùng thuận miệng nói câu nói này, để Trần Đại Sư bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn quay đầu hỏi mẫu thân hắn đã qua đời. Cũng không phải thế nào. Dương Tu cùng hừ hừ nói năm đó Dương Tu Nguyên sau khi thi lên đại học, trong nhà không bỏ ra nổi học phí, vẫn là tông tộc bên trong giúp hắn quên tiền tiện hắn đi đọc sách. Giống như chúng ta tông tộc bên trong cũng không có đụng mấy đồng tiền ra đi. Cuối cùng vẫn là trên trấn ra mặt giúp đỡ giải quyết có người sau lưng yếu ớt uốn nắn một chút. Dương Tu cùng thì hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói tiếp dù sao về sau tốt nghiệp, ngay tại nơi khác công tác, cũng không biết về nhà đến xem một chút. Khi đó, Dương Tu Nguyên cha hắn Dương Tiểu Mãn cả ngày thích rượu như mạng, hết lần này tới lần khác tiểu lượng cùng rượu phẩm đều không được, uống chút rượu liền có thể giống như cái bát phụ giống như đứng tại đầu thôn mắng lên một ngày một đêm. Ở trong thôn không biết đắc tội bao nhiêu người. Rốt cục có một ngày, Dương Tu Nguyên mẹ hắn, cũng chính là Dương thần thân mãi mãi Trương Thúy Phượng, bị người phát hiện chết tại đầu thôn cây kia lệch ra cái cổ dưới cây, trên người vết thương chồng chết, miệng sùi bọt mép, bị người phát hiện thời điểm đều đã chết mấy cái giờ. Về sau phái xuất sở người liền đến. Dương Tu cùng hồi ức nói đi qua phái xuất sở điều tra, Trương Thúy Phượng trên người xanh một miếng tím một khối tổn thương, đều là Dương Tiểu Mãn sau khi say rượu thi bạo đánh, nhưng là Trương Thúy Phượng chết, là bởi vì có người cho nàng hạ độc, nhưng cụ thể là thế nào trúng độc, phái xuất sở cũng không nói quá rõ. Dù sao nàng sau khi chết không có mấy ngày, cảnh sát liền đến trong thôn bắt đi mấy người. Lại về sau, hung thủ liền bị bắt lấy, cũng là bọn hắn lên lâm thôn thôn dân, gọi Dương Dư Dầu. Tựa như là bởi vì Dương Tiểu Mãn có một lần sau khi say rượu chạy đến trong nhà hắn đùa nghịch rượu điên, nhìn lao bà hắn tắm rửa, mới ghi hận trong lòng, hạ sát thủ. Nghe đến đó, Trần Đại Sư sau đối phát sinh ở hơn 10 năm trước cái kia cái cọc hung sát án có cái sơ bộ hiểu rõ, hắn gật gật đầu, hỏi cái này Trương Thúy Phượng sau khi chết, người hẳn là liền bị chôn ở thôn phụ cận A. Ừm, hạ táng địa phương rời thôn tử không xa, ngay tại ngoài 3 cây số Thúy Công Sơn lên. Giống như Dương Tu Nguyên những năm này cũng thường thường vụng trộm trở về tế điện mẹ hắn, nhưng cho tới bây giờ đều không vào thôn tử, năm ngoái thanh minh thời điểm, còn có người tại Thúy Công Sơn lên nhìn qua hắn đây. A Trần Đại Sư như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trong mắt có một sợi nhàn nhạt tinh quang đang lóe lên. Liền chôn ở Thúy Công Sơn lên sao? Lục ca vợ con trong nội viện náo nhiệt cực kỳ. Nghe hỏi mà đến thân tộc rất nhanh liền đem viện này cho chen lấn cái tràn đầy, bô bô, nói cái gì đều có. Đến đối mặt cảnh tượng như thế này, Dương Tu Nguyên mặc dù trên mặt thủy chung treo tiếu dung, có thể đáy mắt chỗ sâu ra rời, lại là không thể gạt được Kim Mỹ Phượng con mắt. Những người này thật sự là quá nhiệt tình, trong chớp mắt Dương Tu Nguyên liền bị bao phủ hoàn toàn tại trong đám người. Cha giống như rất được hoan nghênh. Giống như Kim Mỹ Phượng cùng một chỗ trốn ở bên cạnh tranh thủ thời gian Dương Thần chỉ bị người vây quanh Dương Tu Nguyên, cười híp mắt nói ra không biết người đoán chừng còn tưởng rằng là cái gì đại minh tinh trở về nữa nha. Trong thôn không khí là rất tốt. Kim Mỹ Phượng giống như nghe không hiểu Dương Thần đang nói cái gì giống như, phối hợp gật đầu nói kỳ thật mấy năm trước ta vẫn nghĩ ở chỗ này xây tràng phòng ở mới, ngày lễ ngày Tết có thể trở về ở lại một hai ngày, cũng có thể buông lỏng xuống tâm tình. Ở trong thôn xây cái phòng ở cũng muốn không có bao nhiêu tiền a. Nghĩ xây liền xây chứ sao. Dương Thần hướng phía bị bảy người vây lại Dương Tu Nguyên bên kia dương lên cái cằm, nhỏ giọng hỏi có phải hay không sợ ta cha không đồng ý.
Ừm.
Kim Mỹ Phượng thở dài, 16 năm trước, bà ngươi bị người hạ độc hại chết sự tình, đến bây giờ đều không có thể làm cho hắn tránh ra, có đôi khi sẽ còn thấy ác ngộng, hơn nửa đêm khóc giống như đứa bé giống như. Để cho người ta nhìn đau lòng. Cha ta sẽ còn thấy ác ngộng, còn khóc. Dương Thần mặt người, hỏi ta trước kia như thế nào chưa nghe nói qua còn có việc này. Đại nhân sự tình, cùng ngươi một cái nhóc con có cái gì tốt nói. Kim Mỹ Phượng lắc lắc đầu nói vài chục năm bệnh cũ, mỗi lần thấy ác mộng đều mồ hôi đầm địa theo trong nước vớt đi ra giống như, mà lại làm tới làm đến liền như vậy một giấc mộng. Nhắc tới cũng kỳ, mỗi lần làm xong ác mộng hắn đều sẽ vụng trộm về một chuyên trấn, cho ngươi mãi mãi trải qua mộ phần về sau, liền có thể an ổn một thời gian. A Dương Thần nhíu nhíu mày, hỏi mãi mãi ta mộ phần, giống như ngay tại thôn phụ cận A.
Ừm.
Ngay tại mấy cây số bên ngoài Thúy Công Sơn lên. Cha ta thấy ác mộng việc này, khả năng giống như mãi mãi có quan hệ. Dương Thần sờ lên cằm nói ra bằng không, ta đi qua nhìn một chút. Chương 117, Lan không được a. Người chính là vạn vật chi linh, có ba hồn bảy vía, chúa tể nhân tinh khí thần cùng hỉ nộ ai ô sầu. Linh hồn truyền thừa bắt nguồn từ phụ mẫu song phương bài xuất tinh trùng cùng trứng kết hợp, thụ tinh phôi thai kế thừa phụ mẫu song phương linh hồn hạt giống, cũng tại mẫu thể trong tử cung phát dục trưởng thành. Tiếp theo hình thành một cái có ý thức linh hồn. Người sau khi chết, linh hồn liền sẽ tiêu tán, nhưng khi còn sống một số mãnh liệt ý chí, lại bởi vì một ít nguyên nhân đến tồn tại trên đời này, thông qua thân nhân ở giữa cái kia một tia vô hình linh hồn liên hệ, tiếp tục ảnh hưởng người sống một ít cảm xúc. Vô luận là ở đâu cái thời đại, linh hồn huyền bí thủy chung đều là nhân loại chỗ đứng trước số một nan đề. Nhưng ở cực kỳ lâu trước kia, liền có một bộ phận thông minh tu sĩ thông qua nghiên cứu linh hồn đến nắm giữ một số đặc biệt kỹ nghệ. Bọn hắn có thể thông qua bí pháp một lần nữa gọi lên ngủ say tại phần mộ ở trong một số kỳ dị năng lượng, đạt tới một ít thường nhân khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Phong thủy thuật hoạch tâm ngay tại ở hai điểm, một là người sống trên người từ trường, hai là người chết trong mộ còn sót lại linh năng. Cái gọi là để cho người ta một bước lên mây, lên như diều gặp gió, đại phú đại quý, thường thường đều là thông qua cải biến này nhân sinh sống hoàn cảnh, đến ảnh hưởng đến người này nhân thể từ trường, thông qua cải biến từ trường tần suất. Để đạt tới để người này thăng quan phát tài xem. Hạch tâm áo nghĩa ở chỗ từ trường biến hóa. Có ít người ngươi thấy lần đầu tiên liền sẽ cảm thấy người này không tệ, đến có ít người chỉ tiếp chạm qua một lát, liền sẽ để ngươi cảm thấy phiền chán. Đây chính là từ trường tác dụng, ưa thích người từ trường cùng ngươi từ trường tần suất là gần như tương đương, cái này biết bản năng để ngươi cảm thấy người này đáng tin, đến những từ trường đó tần suất cùng ngươi không tại một cái tần đạo bên trên, ngươi tự nhiên liền sẽ cảm thấy chán ghét, cảm thấy không hiểu kháng cự. Thăng quan phát tài người thường thường đều là bị người ưa thích, đến thông qua cải biến từ trường để đạt tới cái này một mắt, liền là một loại phong thủy thuật. Nghe rất huyền rất thâm ảo bộ dáng, trên thực tế chỉ cần hiểu rõ nguyên lý, liền là một điểm liền người phiên dịch tình. Đồng lý, người chết cùng người sống ở giữa tồn tại quan hệ máu mủ, cũng có linh hồn chuyển thừa liên hệ, mà sống lấy người từ trường cũng sẽ bởi vì người chết tồn tại một ít ý chí đến phát sinh cải biến, cho nên liền có để tránh cho hoặc cải biến tình huống này phát sinh thời phong thủy nghề nghiệp xuất hiện. Dương Thần không phải chuyên môn nghiên cứu phong thủy, nhưng nhất pháp thông vạn pháp thông, không nói tinh chuyên, cũng kém không nhiều là nửa cái đại sư cấp nhân vật. Phát sinh ở phụ thân Dương Tu Nguyên trên người ác ngộng sự kiện, để Dương Thần trực tiếp liền liên tưởng đến 16 năm trước thảm tao cùng thôn nhân hạ độc đột tử mãi mãi Trương Thúy Phượng. Càng là ngoài ý muốn bỏ mình người, tồn tại ý chí thì càng mãnh liệt, hoặc là bởi vì không muốn, hoặc là bởi vì phẫn nộ, hoặc là bởi vì đau thương các loại không đồng nhất đến cùng, người chết linh hồn tiêu tán về sau. Ý chí lại có thể dài lâu bị tích xúc tại trong mộ linh năng giữ lại xuống tới. Đến linh hồn cùng giữa linh hồn liên hệ, là vô hình, là gần như có thể vô hạn duyên thân. Dương Thần cơ bản liền có thể xác định cái này mười mấy năm qua phụ thân ác mộng liên tục nguyên nhân, nằm ở chỗ mãi mãi Trương Thúy Phượng trong mộ. Ba cây số lộ trình cũng không xa, giống như phụ thân lên tiếng chào hỏi về sau, Dương Thần liền một thân một mình đi tới Thúy Công Sơn dưới. Thúy Công Sơn cũng không cao, thế núi nhẹ nhàng, chỉ có hơn 200 mét bộ dáng. Là phụ cận mấy cái thôn chủ yếu mộ táng bầy một trong, cả tòa núi lên đứng sừng sững lấy to to nhỏ nhỏ mấy trăm khối mộ địa, từ đỉnh núi đến chân núi, đều có phân bố. trấn nơi đó có hàng năm âm lịch mùng 8 tháng 9 là người chết viếng mộ mà đưa đèn tập tụ, cho nên rất nhiều mộ phần lên cũng còn cắm trúc chế đèn đón cái thùng giống. Dương Thần lần theo sau mơ hồ ký ức, thuận một đầu rộng bất quá 1 mét uốn lượn trên đường nhỏ núi. Dựa theo khi còn bé ký ức, Dương Thần nhớ kỹ mãi mãi Trương Thúy Phượng mộ phần, hẳn là ngay tại Thúy Công Sơn giữa sườn núi, ngay từ đầu chỉ là một tòa vương vức dùng xi măng đổ bê tông mộ phần, về sau phụ thân xuất tiền một lần nữa chỉnh đốn qua một lần, không chỉ có mở rộng mộ phần diện tích, vây lên tường vây, dọn lên bàn đá băng ghế đá, còn tại chung quanh trồng rất nhiều cây. Cho nên mãi mãi Trương Thúy Phượng mộ phần, tại Thúy Công Sơn lên là rất bắt mắt. Vòng qua một mảnh thấp bé rừng cây nhỏ, ngẩng đầu liền thấy phía trước tòa kia đặc biệt dễ thấy mộ phần. Nhưng ngay tại Dương Thần lộ ra mỉm cười, đang chuẩn bị đi qua thời điểm, chợt phát hiện mãi mãi Trương Thúy Phượng mộ phần bên trên, lóe lên một đạo hắc ảnh. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, vậy hiển nhiên là người. Dương Thần phụ thân Dương Tu Nguyên cái kia bối phận, gia gia Dương Tiểu Mãn cùng mãi mãi Trương Thúy Phượng chỉ sinh 2 đứa bé, một cái là làm đại ca Dương Tu Nguyên, còn có một cái thì là so Dương Tu Nguyên nhỏ 3 tuổi đệ đệ Dương Tu Phúc. Nhưng từ khi hơn 10 năm trước mãi mãi Trương Thúy Phượng xảy ra bất chắc về sau, Dương Thần nhị thúc Dương Tu Phúc một nhà liền xa rời hải ngoại, đi Australia định cư sinh hoạt, cơ bản cùng trong nước cũng cắt đứt liên lạc. Chẳng lẽ là nhị thúc trở về rồi hả? Nhìn thấy cái kia đạo tại trước mắt mình hiện lên bóng người, Dương Thần liền lộ ra một tia hoang mang biểu lộ. Hắn cái này nhị thúc đem mãi mãi Trương Thúy Phượng chết, một nửa quy kết đến gia gia Dương Tiểu Mãn trên người, một nửa khác thì quy kết đến phụ thân hắn Dương Tu Nguyên trên đầu. Chỉ trích Dương Tu Nguyên biết rõ Dương Tiểu Mãn thích rượu như mạng, còn tập trung tinh thần lưu tại giảm không trở về nhà chiếu khán. Tóm lại tại Dương Thần còn lúc rất nhỏ thời gian, liền đã triệt để trở mặt. Chẳng lẽ là lần này từ đường sửa chữa lại, ngay cả nhị thúc Dương Tu Phúc đều đã từ Australia trở về rồi hả? Nếu không lời nói, không có cách nào giải thích ở thời điểm này nhìn thấy có người tại mãi mãi Trương Thúy Phượng mộ phần lên đi tới đi lui a. Giấu trong lòng sự nghi ngờ này, Dương Thần không khỏi bước nhanh hơn. Có thể chờ hắn tới gần Trương Thúy Phượng mộ phần ước chừng chỉ còn lại có hơn 20 mét khoảng cách thời điểm, hắn lại nghe được trước đó trong thôn, nhìn qua cái kia Trần Đại Sư nói một mình âm thanh. Kỳ quái, Dương gia này lấy ở đâu lớn như vậy từ trường thủ hộ, bằng lao thái bà này khi còn sống lưu lại ý chí, lại cũng không thể để cho đại trận thuận lợi đem linh năng truyền đi qua. Tiểu tử kia nhìn niên kỷ cũng bất quá 20 tuổi ra mặt, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, lại có thể mạnh tới đâu đây. Khí chăng mạnh, thế mà còn có thể che chở đến bên người huyết mạch thân nhân. Cái này hoàn toàn không đúng. Trần Đại Sư đứng tại Trương Thúy Phượng trước mộ phần, trong tay cầm một cái cổ phát la bàn, khóa chặt lông mày, một mặt khốn đốn biểu lộ. Trương Thúy Phượng sau khi chết lưu giữ lại ý chí 10 phần mãnh liệt, dù là đã qua hơn 10 năm, bây giờ đứng tại nàng mộ phần, cũng còn có thể cảm nhận được một loại làm cho người muốn khóc giống một trận bi thương ý chí. Theo lý tới nói, người chết ý chí càng là mãnh liệt, cùng người sống linh hồn liên hệ liền sẽ càng là chặt chẽ. Có thể mặc cho hắn như thế nào kích thích la bàn, như thế nào điều chỉnh trước đó bố trí xuống phong thủy trận, lại đều không thể đem trong mộ trải qua hắn chi thủ làm qua tiểu động tác linh năng truyền ra ngoài. Hắn mục tiêu là đang tại trong thôn cùng tộc nhân đàm tiếu Dương Tu Nguyên, có thể Dương Tu Nguyên trên người lại phảng phất bao phủ một tầng thiên nhiên bảo hộ bình chướng, ngăn cách phong thủy thuật lợi dụng linh năng, đối với hắn tạo thành bất luận cái gì xâm nhập. Loại tình huống này chỉ có 2 loại giải thích. Một là Dương Tu Nguyên cựu cư cao vị, bản thân khí chàng liền thập phần cường đại, đủ để chống cự hắn loại trình độ này phong thủy thuật ảnh hưởng. Có thể Dương Tu Nguyên khí chàng cố nhiên so với thường nhân muốn mạnh hơn không ít, nhưng cũng xa xa không đạt được như thế nghịch thiên trình độ. Đây là Trần Đại Sư tận mắt phân biệt qua, tuyệt đối không sai. Đối với mình thực lực, Trần Đại Sư vẫn là tương đối tự tin. Như vậy tựa hồ cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Cái kia chính là tại Dương Tu Nguyên huyết mạch trí thân bên trong, xuất hiện một vị tu vi cao thâm huyền học giới tu sĩ. Đến hắn vị này trí thân khí chàng, thông qua huyết mạch linh hồn vô hình liên hệ, phù hộ hắn. Có thể đầu này, nhưng thật giống như càng để cho người khó có thể tin. Dương Thần nhìn qua mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Muốn thông qua tự thân khí chàng phù hộ đến bên người huyết mạch thân nhân, chí ít cũng phải tứ giai trở lên thực lực mới có thể làm đến. Hơn 20 tuổi, tứ giai trở lên huyền học giới tu sĩ. Cái này so nói thiên thư còn càng để cho người cảm thấy buồn cười. Trần Đại Sư cúi đầu nhìn lấy trên la bàn đang tại gian nan chuyển động kim đồng hồ, ý vị này hắn lần này bảy trận nơi nhằm vào mục tiêu, đã để hắn bố trí xuống đại trận đến sắp bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nghịch thiên cải mệnh là phong thủy sư thường nói, nhưng trên thực tế cải biến mãi mãi cũng chỉ là người từ trường. Vận mệnh mà nói, chỉ là một chương mỹ hảo đến hư hảo vỏ ngoài mà thôi, chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật mới có thể càng thêm dọa người không phải. Trần Đại Sư sắc mặt sau chậm rãi âm trầm xuống, một khi đại trận bị hủy, thành tựu thi pháp giả hắn cũng đem nhận to lớn phản vệ. Không có truyền ra ngoài linh năng, cuối cùng biết mang theo người chết ý chí xâm nhập trong thân thể của hắn, hắn căn bản không chịu đựng nổi dạng này hậu quả. Một khi thất bại, phun máu 3 lần đều là nhẹ. Vấn đề đến tột cùng xảy ra ở đâu? Trần Đại Sư phiền muộn cơ hồ phát điên. Từ hắn học thành xuất sư đến nay, đây là đầu hắn một lần gặp được tình huống như vậy. Linh năng là người sau khi chết linh hồn tiêu tán chỗ lưu lại đến một loại âm thuộc tính kỳ lạ năng lượng, nhìn không thấy, sờ không được, lại có thể bị tu sĩ nhạy cảm tinh thần lực cảm giác được, từ đó cung cấp lợi dụng linh năng thao tác không gian. Người chết ý chí là một loại càng thêm kỳ lạ tồn tại, có thể hiểu thành dựa vào linh năng xuống tới một loại khi còn sống cảm xúc, loại tâm tình này thông qua linh năng có thể lâu dài, cũng là phong thủy sư lợi dụng linh năng chỗ căn bản. Thông qua phong thủy đại trận cùng người chết thân nhân thành lập được trên linh hồn cộng minh, lại thông qua phong thủy đại trận dẫn đạo, la bàn khống chế, đem bao hàm người chết khi còn sống cảm xúc linh năng truyền lại đến còn sống thân nhân trên người, dùng cái này đến cải biến người sống nhân thể từ trường. Nếu là chuyển vận linh năng cường độ chết, liền có khả năng đang thay đổi từ trường đồng thời, kết nối thu người tạo thành to lớn thân thể tổn thương. Lần này Trần Đại Sư xem chính là muốn để Dương Tu Nguyên lâm vào hôn mê, bởi vì chỉ có dạng này, Dương Tu Nguyên tu sĩ kia nhi tử mới có thể rối loạn tức lòng, từ đó không để ý tới hắn bên này động tĩnh. Cho nên Trần Đại Sư từ trong mộ dẫn đạo đi ra linh năng cường độ là tương đối lớn, một khi mất khống chế phản vệ, hắn liền rất có thể bị thương tới bản nguyên linh hồn, không có 3-5 năm tĩnh dưỡng cùng cẩn thận điều trị, căn bản khôi phục không được. Vừa mới phát giác tình huống không đúng thời điểm, Trần Đại Sư liền muốn dừng lại đại trận vận chuyển, có thể Dương Tu Nguyên trên người chuyển đến từ trường ba động. Nhưng từ một phương diện khác tiếp tục thúc giục đại trận vận chuyển, căn bản không phải hắn ngừng suy nghĩ liền có thể ngừng. Hết lần này tới lần khác ngay tại Trần Đại Sư đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan thời điểm, hai tay sắp đâu, lảo đảo từ dưới núi đi tới Dương Thần, cũng đã lặng yên không một tiếng động đến phía sau hắn, đồng nhiên mở miệng hỏi ngươi xem một chút, vấn đề là không phải xuất hiện ở trên người ta. Giống như chết tiến lặng. Đưa lưng về phía Dương Thần Trần Đại Sư đang nghe đột nhiên vang lên, Dương Thần thanh âm về sau. Cả người liền đã như là hóa đá đồng dạng cứ thế tại nơi đó, đồng tử càng là mạnh mẽ trận co vào. Phong thủy sư bày trận cách làm, giảng cứu là đối hiện trường từ trường tuyệt đối khống chế. Một khi từ trường xuất hiện hỗn loạn, hoặc là thi pháp quá trình bị người cưỡng ép can thiệp lời nói, chỗ sinh ra hậu quả, tuyệt đối so với đại trận phản vệ muốn tới càng thêm mãnh liệt, một cái làm không tốt, cái kia chính là bị mất mạng hạ tràng. Người bình thường không có năng lực can thiệp phong thủy sư bày trận cách làm, có thể Dương Thần lại là cái tu sĩ. Ước chừng sửng sốt có gần 15 giây về sau, Trần Đại Sư mới chậm rãi mà xoay người lại, hướng phía Dương Thần lộ ra một trương so với khóc còn khó nhìn hơn mấy phần khuôn mặt tươi cười, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới à? Là ngay thẳng vừa vặn. Dương Thần nhìn hắn một cái, liền gật gật đầu vây quanh hắn dạo qua một vòng, ngựa khí rất tùy ý hỏi nhìn rất bận, tại bày trận cách làm đây. A Trần Đại Sư nước mắt đều nhanh xuống, có loại làm tặc bị người tại chỗ bắt lộn xộn cảm giác. Ta xem một chút a. Cành liêu áp trận. La bàn ở giữa, đông nam tây bắc đều có một khối phong thủy ngọc lệ. Đại công trình A. Dương Thần sờ lên cằm sợ hãi than nói ta không nhìn lầm lời nói, ngươi vải cái này liền là phong thủy một mạch tam đại tuyệt trận một trong, cựu chuyển âm dương càn khôn điên đảo trận A. Ai cùng ngươi có lớn như vậy thù hận, bỏ được hạ lớn như vậy tiền vốn. Trần Đại Sư lúc này ngay cả muốn khóc cũng không khóc được, chỉ có thể là tội nghiệp nhìn lấy Dương Thần, nhìn lấy cái này rõ ràng đã biết mình tại làm gì. Vẫn còn muốn giả làm ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng đến trêu đùa nhà hắn băng. Đừng nói, ngươi cái này bốn khối phong thủy ngọc lệnh chạm trổ quả thực không tệ. Dương Thần không để ý đến Trần Đại Sư phản ứng, mà làm một tay đeo, đi đến trong đó một khối phong thủy ngọc lệnh bên cạnh, nói chuyện liền đưa tay tới như muốn cầm lên thưởng thức giống như. Cái này nhưng làm Trần Đại Sư dọa đến sắp tại chỗ hỏng mất, hắn không tại giữ yên lặng, mà là kêu khóc lấy hô Dương ra ra. Dương ra ra ai? Ta sai rồi, ta thật biết sai. Ngài ngàn vạn dơ cao đánh khẽ, liền thà ta lần này đi. Phong thủy ngọc lệnh là bố trí phong thủy trận một trong mấu chốt, mỗi khối phong thủy ngọc lệnh bày đặt vị trí đều đặc biệt giảng cứu, một khi đại trận vận chuyển lại về sau, tùy ý di động phong thủy ngọc lệnh lời nói, liền sẽ tạo thành đại trận vận chuyển khúc khoái, kết cấu sụp đổ các loại hậu quả, chỉ là ngẫm lại liền để Trần Đại Sư dùng mình, nào dám để Dương Thần vào tay thưởng thức. Ngươi sai rồi hả? Ta như thế nào không biết ngươi sai ở đâu rồi hả? Trần Đại Sư cầu khẩn. Để Dương Thần thu hồi sau rơi xuống ngọc lệnh lên cái tay kia, lại quay người lúc đứng lên thời gian, trên mặt hắn đâu còn có nửa điểm ý cười. Ngươi được đấy a, cũng dám đem chủ ý đánh tới cha ta trên người. Có phải hay không trước kia không chết qua, không biết tử vong tư vị liền muốn thử một lần đây. Dương Thần đưa tay nắm chặt Trần Đại Sư cổ áo, âm trầm mà hỏi thăm ta thành toàn ngươi được chứ. Đừng đừng đừng. Đừng nha. Trần đại sư vẻ mặt cầu xin, liều mạng lắc đầu nói ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, liền coi ta là cái dám đem thả đi. Ta cam đoan lập tức rời đi trấn, đời này phàm là thấy người nhà ngài, ta cam đoan nhượng bộ lui binh, tuyệt không xuất hiện. Một lát sau, gặp Dương Thần không có phản ứng, hắn liền trong lòng run sợ mà hỏi thăm có được hay không, ngài ngược lại là nói một câu a. Lan. Ai ai ai. Tạ ơn ngài Trần đại sư lập tức có loại chạy thoát, hiểm tử hoàn sinh cảm giác. Có thể vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, hắn nhưng lại vẻ mặt cầu xin, khô cằn nói lan. Lan không ngớt ta. Đại trận còn không có dừng lại, hắn sao có thể lăn a? Chỉ cần hắn dám loạn động một chút, cái mạng này đoán chừng lập tức liền đến chỉ còn nửa cái. Chương 118, không hổ là thế ngoại cao nhân. Dương Thần hơi nhíu lấy lông mày, đối mặt mũi tràn đầy đắng chát Trần đại sư nói ra ta chỉ đếm tới ba, ngươi nếu không lăn, ta liền đưa ngươi lăn. Trần đại sư ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị chính mình tự tay bố trí xuống phong thủy trận kéo tiến vào vũng bùn bên trong tiến thối lưỡng nan tình hình. Dương Thần cũng không phải là nhìn không ra, đương nhiên cũng biết tùy tiện kết thúc đại trận vận chuyển, Trần đại sư sẽ tiếp nhận như thế nào hậu quả. Nhưng đối với một cái dám hướng mình chí thân ra tay phong thủy sư, Dương Thần trong lòng lại làm sao có nửa phần thương hại. Hắn ánh mắt là hờ hững, ngữ khí là băng hàn, căn bản không quan tâm Trần đại sư tội nghiệp cầu xin tha thứ ánh mắt. Tại Trần đại sư gần như sụp đổ ánh mắt nhìn soi mói, Dương Thần chậm rãi mở miệng một. Dương đại sư, Dương gia gia, ta thật biết sai. Ngài liền tha ta lần này đi. Trần đại sư sắp nứt cả tim gan. Hai có thể Dương Thần căn bản bất vi sở động, tiếp tục chậm rãi phun ra cái thứ hai âm tiết. Chuyện này là ta làm không đúng, chờ ta dừng lại đại trận sau đó, đảm nhiệm ngài đánh chửi vẫn không được sao. Vì sao không phải đem ta hướng tử lộ lên bước? Ta. Ba Dương Thần thờ ơ mà hô lên cái thứ ba âm tiết. Cũng chính là tại Dương Thần đưa tay chuẩn bị gỡ xuống một khối phong thủy ngọc lệnh thời điểm. Mặt xám như cho Trần đại sư liền tê thanh nói không phiền ngài động thủ. Ta lăn, chính ta cút. Dứt lời, Trần đại sư hít một hơi thật sâu, nhưng người nhưng không có động, mà là nhìn chằm chằm Dương Thần gần từng chữ nói ra hôm nay đa tạ các hạ ân không giết, nếu là thuận tiện, có thể hay không cáo chi các hạ sư tổng môn gì gì phái, đại hán nhật. Cút. Ai nha? Chỉ tiếc, Trần đại sư lời nói căn bản chưa kịp nói xong, sau triệt để đánh mất kiên nhẫn Dương Thần liền đã bay lên một cước. Rắn rắn chắc chắc mà đá vào hắn trên bụng. Trần đại sư không khỏi hét thảm một tiếng, liền trong tay la bàn đều trực tiếp bay xuống núi. Cả người trên mặt đất ngay cả lăn mười mấy vòng, thẳng đến lăn ra ngoài hơn 20 mét xa về sau, mới cuối cùng là đâm vào một gốc cũng không cao lớn trên cây tùng, ngừng lại. Ngũ tạng lục phủ đều giống như bị người dùng rào thị côn quấy qua một lần giống như, trong bụng phiên giang đảo hải khó chịu. Trần đại sư dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể. Nửa quỳ tại vũng bùn trên đường núi. Há mồm muốn nói cái gì, có thể một cấu nghịch tuôn ra mà lên tinh huyết, lại làm cho hắn nhịn không được há mồm và một tiếng liền phun ra. Cả người trong nháy mắt tựa như là bị người rút khô tinh khí thần giống như, mềm nhũn rốt cuộc để không nổi một tia khí lực tới. Ngay tại loại này tuyệt vọng cùng bi thương trạng thái bên trong, Trần đại sư cảm nhận được có một cỗ dị thường âm hàn năng lượng từ dưới nền đất truyền đến, trong chớp mắt liền chui vào trong thân thể của hắn, rất nhanh liền khuyết tán đến tứ chi bách hải. Loại này cảm giác suy yếu cảm giác, khiến Trần đại sư khó chịu đến cực hạn. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, cũng càng thêm minh bạch, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo linh năng tại trong thân thể của hắn diện tích che phủ tích càng lúc càng rộng, Dương Thần mãi mãi Trương Thúy Phượng cảm xúc ý chí sắp nhuộm dần linh hồn hắn. Nhiều nhất 3 ngày sau đó, hắn liền đem biến thành một cái tay trói gà không chặt còn điên điên khùng khùng tên ăn mày, lại loại trạng thái này chí ít biết duy trì 3 năm trở lên. Cái này tiếp theo thời gian 3 năm mới thật sự là đau đến không muốn sống tra tấn. Thừa dịp cuối cùng còn có mấy phần lý trí tại, quỳ một chân trên đất Trần đại sư dùng khàn giọng thanh âm gầm nhẹ nói giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi hôm nay như vậy nhục nhã tại ta, đợi ngày sau ta ổn thỏa gấp trăm ngàn lần hoàn trả cho ngươi. Chính vây quanh mộ phần tác pháp Dương Thần nghe thấy Trần đại sư lời nói về sau, thân thể vẹn vẹn hơi hơi dừng lại một lát, liền quay đầu đi nhàn nhạt hỏi ngươi là muốn cho ta hiện tại liền làm thịt ngươi, để tránh lưu lại hậu hoạn a. Trần đại sư trên mặt vẻ cừu hận trong nháy mắt liền đọc lại. May mắn, Dương Thần lập tức liền nhún vai, khinh thường nói đương nhiên, ta rất hoan nghênh ngươi tùy thời trở về tìm ta báo thù. Nếu như cho đến lúc đó ngươi còn có thể có cái này dũng khí trở về tìm ta lời nói, ta chí ít sẽ không xem thường ngươi. Nhưng nhất định sẽ giết ngươi. Trần đại sư tự giác hôm nay tao ngộ, là đời này của hắn đến gặp được qua, nhất là khuất nhục kinh lịch. Nhưng hắn thông minh lựa chọn ý miệng, dùng cả tay chân, lộn nhào hạ sơn. Thật làm cho Dương Thần hoài nghi mình không có giết hắn, nhưng hắn có thể hay không tại hạ trên sơn đạo bị tươi sống ngã chết đây. Trên thực tế mấy năm sau đó, làm điên điên khủng khủng Trần Đại Sư khôi phục thần trí thời điểm, hắn xác thực trở về một chuyến chính mình sư môn, muốn mượn nhờ sư môn chi lực, đến báo thủ cho chính mình tuyết hận. Nhưng kết quả là hắn đồng môn sư huynh đệ lúc nghe hắn muốn báo thủ đối tượng là Dương Thần về sau, liền không nói hai lời đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Việc này cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Bởi vì lúc kia Dương Thần, sớm đã là trong nước huyền học giới một tòa cao không thể chạm đỉnh phong, truy tùy giả trải rộng đại giang Nam Bắc, môn nhân đệ tử vừa nắm một bó to, ai có lớn như vậy đảm lượng đi tìm Dương Thần báo thù đây? Trần Đại Sư đi đâu? Trong thôn, hoa cổ đội sau lần lượt đến đông đủ, Dương Thị từ đường cửa ra vào răng đèn kết hoa, màu đỏ tươi đại đoàn hoa treo ở chỗ đều là, nhưng tại cái này trong lúc mấu chốt, lại có người phát hiện Trần Đại Sư không thấy. Nghe được tin tức lên lâm thôn lão bí thư chi bộ Dương Tiểu Đông chống ba tong liền đến, che kín nếp nhăn trên mặt, chất đầy vẻ kinh hoàng, Trần Đại Sư đi đâu? Các ngươi có ai trông thấy Trần Đại Sư rồi hả? Các tộc nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau một lúc lâu lại đều lắc đầu biểu thị không biết. Lão bí thư chi bộ Dương Tiểu Đông đập mạnh lấy ba tong nói ra phải làm sao mới ổn đây. Giờ lánh mắt thấy là phải đến, cái này nếu là không đổi được phong thủy lời nói, chúng ta hoa cái này mấy trăm vạn xây từ đường còn có cái gì ý nghĩa a? Thành tựu trong tộc dốc hết sức thôi động từ đường sửa chữa lại công trình người, lão bí thư chi bộ lúc này triệt để hoàng hồn. Nhưng lại tại lúc này, hạ lâm thôn trưởng thôn Dương Tu cùng lén lén lút lút bộ dáng, lại bị lão bí thư chi bộ nhìn vừa vặn. Hắn lập tức sầm mặt lại, tiến lên một bước hỏi Dương Tu cùng. Không phải ngươi một mực bồi tiếp Trần Đại Sư ở trong thôn hoạt động sao? Ngươi tránh cái gì? Trần Đại Sư đến tột cùng đi đâu? A, ta làm sao biết Trần Đại Sư đi đâu? Dương Tu đồng tâm bên trong cũng ẩn ẩn cảm nhận được có mấy phần bất an, bởi vì Trần Đại Sư trước khi lên đường liền đã nói với hắn, nhiều nhất 40 phút liền có thể trở về. Nhưng bây giờ đều nhanh đi qua một giờ, Trần Đại Sư bóng người cũng không biết ở chỗ nào. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Đối mặt lão bí thư chi bộ gần như bốc hỏa ánh mắt, Dương Tu cùng rụt cổ một cái đáp người ta là đại sư, ta cái nào trong tầm tay hắn nha. Thất thúc lão công ngươi đừng đem trách nhiệm hướng trên người của ta đợi a. Ta chỉ là cùng hắn ở trong thôn vòng vo hai vòng mà thôi, cái gì cũng không biết ta. Chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ một cái khác trước đó bị Trần Đại Sư tuyển ra đến giúp đỡ tố pháp sự, đã trải qua Trần Đại Sư mấy ngày thời gian dạy dỗ tộc nhân lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, liền gấp phát hỏa nói Trần Đại Sư nói qua, đây là thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ để long mạch tránh thoát đá lớn áp chế thời gian, ngày sau chúng ta mạch này Dương Thị tộc nhân đều đến đi theo cùng một chỗ không may. Ai lão bí thư chi bộ cũng gấp đến nghĩ dơ chân. Nhưng lại căn bản không có cách nào. Ngay lúc này, đứng ở trong đám người chờ đợi xem lễ Dương Tu Nguyên, trong túi điện thoại chợt vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, điện thoại chính là Dương Thần đánh tới. Cha, từ đường bên kia không có xảy ra chuyện gì chứ? Dương Thần có chút thở, tựa hồ vừa mới đã trải qua cái gì vận động dữ dội giống như. Dương Tu Nguyên nghe được Dương Thần hỏi thăm về sau, cũng là có chút ngây ra một lúc, vừa rồi gật đầu nói khẽ giống như xảy ra chút nhiễu loạn. Cái kia nghe nói là từ Hồng Cổng đến Trần Đại Sư không thấy. Tình huống là như thế này, ngài giống như trong tộc người đều nói một chút. Dương Thần nuốt ngụm nước miếng, thở phào một cái, rồi mới lên tiếng Trần Đại Sư đột nhiên phát hiện đá lớn phương vị có vấn đề, dựa theo nguyên lai kế hoạch rất có thể không đạt được hiệu quả dự chủ. Cho nên liền kéo lên ta đi thẳng đến bên này Sài Hoa Sơn bên trên, muốn tại Sài Hoa Sơn lên tố pháp sự. Dừng một chút, Dương Thần tiếp tục nói ngài nói với bọn họ một chút. Chờ một lúc nghe thấy Sải Hoa Sơn bên này truyền ra một tiếng vang thật lớn qua đi, liền đem từ đường cửa ra vào tế đàn dâng hương đến hết thảy đốt, đợi mọi người trông thấy có một đạo hồng quang xẹt qua chân trời thời điểm, bị đá lớn đè ép long mạch liền tự do, trận này phong thủy pháp sự cũng liền có thể đã qua một đoạn thời gian. Ngươi làm sao lại giống như Trần Đại Sư cùng một chỗ? Dương Tu Nguyên cảm thấy rất kỳ quái. Có thể là bởi vì ta thân phận tương đối đặc thù đi, Dương Thần nhỏ giọng nói tốt, không nói nhiều, bên này pháp đàn sau lắp xong. Ngài mau đem ta giao phó sự tình an bài một chút, cũng đừng bỏ qua giờ lành a. Dương Thần nói xong cũng cúp xong điện thoại, Dương Tu Nguyên thì chần chờ đi ra đám người, đem trước Dương Thần nói tới lại cho lặp lại một lần. Một bên vô cùng khẩn trương lão bí thư chi bộ rõ ràng cả người đều buông lỏng xuống, trong mồm hung hăng mà nói như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ta liền biết Trần Đại Sư sẽ không gạt người. Có Dương Thần giao phó, lại có Dương Tu Nguyên tại hiện trường chỉ huy. Rất nhanh tất cả mọi người liền đều làm xong nên đón phong thủy biến hóa chuẩn bị. Đột nhiên, tế đàn phía đông nam, cũng chính là ước chừng một cây số bên ngoài Sài Hoa Sơn bên trên, truyền đến một tiếng buồn bực như lôi đình bản cồn cồn tiếng vang, phảng phất lôi điện xé rách bầu trời, lại như là nham tương sông phá đại địa. Cả mặt đất cũng hơi chấn động lên. Từ đường trước cửa xem lễ Dương thị các tộc nhân phát ra một trận tiếng than phục. Lão bí thư chi bộ Dương Tiểu Đông thì luống cuống tay chân xuất ra cái bật lửa, một bên cho ngọn nến châm lửa, một bên chào hỏi những người khác tranh thủ thời gian nhóm lửa tế đàn lên cái khác hương nến, thần sắc trang nghiêm, nhìn không thấy một tia tùy ý. Rất nhanh, tế đàn dâng hương nến liền toàn bộ bị nhen lửa. Cùng thời khắc đó, một đạo phóng lên tận trời hồng quang xẹt qua chân trời, xuyên thẳng vân tiêu. Trông thấy một màn này, lão bí thư chi bộ Dương Tiểu Đông treo lấy tâm, mới xem như triệt để buông xuống. Hắn có chút ít tự đắc mà vỗ tay nói Trần đại sư không hổ là thế ngoại cao nhân, chúng ta Dương thị nhất tộc, tương lai thật có phúc. Các tộc nhân cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Duy chỉ có Dương Tu Nguyên cùng Kim Mị Phượng hai người đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, loáng thoáng giác quan thứ 6 nói cho bọn hắn, đây hết thể làm không tốt đều là bọn hắn cái kia nhi tử bảo bối lấy ra. Về phần Trần đại sư, Dương thần không phải cũng đã sớm nói, đây chẳng qua là cái nhị lưu gà mờ. Nhưng bất kể nói thế nào, từ đường tế tự đại điện cuối cùng là có thể thuận lợi tiếp tục nữa. Nửa tựa ở Sài Hoa Sơn đỉnh núi, ngọn núi kia trên tòa thần miếu Dương thần thở hổn hển, lắc đầu cười khổ lẩm bẩm loại này hai hàng mới có thể làm việc tỉnh, ngày sau vẫn là bớt làm thì tốt hơn. Danh dự tất cả đều là người khác, chính mình lại kém chút mệt mỏi thành chó. Chương 119, Mao Sơn phái lưu lại Mao Sơn trấn nơi làm việc. Vốn định lấy Sài Hoa Sơn lên Nam Châm sau liền trở về trong thôn tham gia Dương thị từ đường sửa chữa lại lễ ăn mừng. Nhưng chưa từng nghĩ Tây Giang tỉnh Linh Bảo phái hộ pháp lục trưởng Lao Vương Tông Nham đúng là tìm được Kim Châu thành phố đến, cũng không biết là từ đâu biết được Dương thần phương thức liên lạc, gọi tới một cú điện thoại, để Dương thần ngay cả nửa điểm cự tuyệt biện pháp đều không có. Vương Tông Nham ngôn từ khẩn thiết mà nói ngày mai liền là các ngươi Nam Hồ tỉnh 3 năm một giới huyền học giao lưu đại hội khai mạc thức, trước sau chung 3 ngày thời gian, bần đạo cũng là lần này giao lưu đại hội được mời khách quý một trong, 10 phần hy vọng có thể cùng đạo hữu cùng nhau đi tới. Dương thần phát hiện mình thế mà quên còn có chuyện này. Hắn cười khổ nói ta mau chóng chạy trở về cùng đạo trưởng chạm mặt. Tốt, bần đạo ngay tại Kim Châu thị khu chờ đạo hữu trở về. Vương Tông Nham có chút mừng rỡ đáp ứng, nhưng căn bản nhìn không thấy Dương thần giờ phút này sau tràn đầy cười khổ gương mặt kia. Các loại sự vụ theo nhau mà tới, Dương thần phát hiện mình căn bản phân thân thiếu phương pháp, thường thường lo lắng bên này, liền sẽ vô ý thức quên bên kia. Mỗi đến loại thời điểm này, hắn liền mười phần hoài niệm ở kiếp trước chính mình tọa hạ cái kia mấy tên thông minh lanh lợi đệ tử Y Bát, còn có những cái kia đối với hắn nghe lời răm rắp vãn bối môn nhân. Ra lệnh thời gian qua quen thuộc, tự thân đi làm sự tình thật đúng là khó toàn bộ nhớ kỹ. Treo cùng Vương Tông Nham thông tin về sau, Dương Thần liền một tay ôm mới vừa từ Sài Hoa Sơn bên trong móc ra, một khối bóng bầu dục lớn nhỏ, hiện lên hình bầu dục màu đen nam châm, một tay sở lấy cái hót tinh tế hồi tưởng. Đại đồ đệ Vương Thông lúc này hẳn là còn ở trong bụng mẹ không có sinh ra, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều liền là trong 2 tháng sự tỉnh. Nhị đồ đệ Trương Minh Minh so Vương Thông nhỏ 4 tuổi, cũng chính là đến đợi thêm thời gian 4 năm mới có thể xuất sinh. Còn tam đồ đệ? Ai? Dương Thần không khỏi thở dài, chính mình kiếp trước những cái kia đồ đệ niên kỷ đều tương đối nhỏ, lúc này cũng còn không có hoa hoa rơi xuống đất đâu, trông cậy vào bọn hắn đến giúp đỡ, khẳng định là chỉ nhìn không hơn. Ngược lại là ở kiếp trước những cái kia môn nhân vãn bối bên trong, còn có mấy cái có thể chịu được tạo nên nhân tài. Vấn đề là, như thế nào đem bọn hắn làm tới đây chứ? Cái gì? Ngươi bây giờ liền phải trở về rồi hả? Đem nam châm ở phía sau chuẩn bị Dương cất kỹ Dương thần, tìm được còn tại mới xây từ đường bên trong du lãng quan sát phụ mẫu, dù sao cũng hơi ngượng ngùng biểu đạt mình lập tức liền phải trở về sự tình. Cái này nhưng làm lòng tràn đầy hoan hỉ Kim Mỹ Phượng cho phiền muốn hỏng. Nàng nhìn thấy Dương thần cười ngượng ngùng gương mặt kia, Dương cả giận nói trước ngươi cam đoan đều cho chó ăn rồi hả? Không phải đã nói hôm nay cũng là không đi, liền lưu tại trên trấn sao? Thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không nhớ ra được còn có chuyện này muốn đi làm a. Đối mặt mẫu thân lửa giận, Dương thần chỉ có thể chê cười giải thích nói mà lại rất trọng yếu, là huyền học giới một hội nghị. Bằng không dạng này, chờ trận này sau khi hết bận, ta mới hảo hảo đằng mấy ngày thời gian đi ra bồi ngài nhị lao du sơn ngoạn thủy đi. Tin ngươi liền có quỷ. Kim Mỹ Phượng khe khẽ hừ một tiếng. Đã có chính sự muốn làm, vậy liền đi thôi. Phụ thân Dương Tu Nguyên thì lộ ra thông tình đạt lý nhiều. Vậy ngài nhị lao đêm nay ngay tại bên này nghỉ ngơi. Dương thần nói ra trở về ta an bài một chút, sáng sớm ngày mai điểm phái chiếc xe tới đón ngài nhị lao trở về. Cái này không cần đến ngươi thay chúng ta quan tâm, công ty có là xe. Kim Mỹ Phượng khe nói muốn đi thì đi đi, khắc xử ở chỗ này nhìn lấy trước mắt. Chúng ta còn muốn lên lầu 2 đi xem một chút tổ tông chân dung đâu. Vậy ngài nhị lao trước vội vàng, ta đi trước. Dương thần không khỏi thua trận, ngượng ngùng cười cười sau liền mau chóng rời đi. Đến cùng lúc đó, Tô Giang tỉnh cảnh nội, cự cho thành phố Đông Nam Bộ Mao Sơn trên trấn, một tên tuổi trẻ chuyển phát nhanh viên chính lái một chiếc hắc sắc điện động xe lam xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, nguyên bản trên mặt còn lộ ra ý cười hắn, theo một cái túi văn kiện xuất hiện, đến lộ ra buồn rầu chi sắc. Mao Sơn phái lưu lại Mao Sơn trấn nơi làm việc. Tuổi trẻ chuyển phát nhanh viên vô ý thức liền muốn huy quyền nện ở trước mặt tay lái trên tay. Bởi vì cái này kiện phía trên đã không có điền phát kiện người phương thức liên lạc, cũng không có lưu lại thu kiện người điện thoại liên lạc, phía trên chủi lủi chỉ viết như thế mấy chữ, thậm chí ngay cả cái cụ thể bảng số phòng đều không có. Cái này khiến ta đưa đến nơi đâu? Chuyển phát nhanh viên cau mày, chơi hắn nhóm nghề này, thống hận nhất sự tình liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn tại Mao Sơn trấn nơi đó cũng làm việc gần thời gian 2 năm, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua trên trấn có cái gì Mao Sơn phái lưu lại Mao Sơn trấn nơi làm việc. Huống chi, Mao Sơn phái ngay tại thôn trấn phía đông Mao Sơn bên trong, cần tại trên trấn thiết một cái gì nơi làm việc sao? Vô ý thức liền cho rằng đó là cái chơi ác kiện, gửi kiện người thuần túy là bắt quỷ phim đã thấy nhiều, suy nghĩ hóng gió. Nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp vấn đề, cái này chuyển phát nhanh viên vẫn là hít một hơi thật sâu, miễn cương để lại trong lòng nhốn nháo lửa giận, lấy điện thoại di động ra cho một cái khác đồng sự gọi điện thoại. Uy, Tiểu Trần, chuyện gì? A Cường, ngươi nghe nói qua trên trấn có cái gì Mao Sơn phái lưu lại Mao Sơn trấn nơi làm việc đơn vị sao? Hắn hỏi đồng sự. Mao Sơn phái nơi làm việc. A Cường nghe vậy cũng là sững sờ, kỳ quái nói trên trấn có cái đơn vị này sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tốt, ta đã biết. Tiểu Trần thở phì phì cúp xong điện thoại, tiện tay liền đem cái này túi văn kiện ném vào chắp sau lưng trong xe, dự định sau khi trở về lại xử lý cái nghi nan kiện thủ tục, cũng liền như thế giao nộp được. Nhưng lúc này, một vị hơn 70 năm tuổi lão đại gia đúng lúc từ nhỏ Trần bên cạnh đi qua, đang nghe hắn giống như A Cường đối thoại về sau, lão đại này ra liền nhíu mày, gõ gõ xe xích lô màu đen toa xe, hỏi tiểu hòa tử, ngươi là đang tìm Mao Sơn phái lưu lại Mao Sơn trấn nơi làm việc. Đúng vậy, A Tiểu Trần có chút ngoài ý muốn nhìn vị lão đại này ra một chút, hỏi vội đại gia, ngài biết nơi này sao? Thuận con đường này đi lên phía trước 300 mét, tại cùng phủ giao lộ rẽ trái cong, sau phàm là gặp được giao lộ thì hết thể rẽ phải, ước chừng 8 lần rẽ ngoặt về sau, liền đến nơi làm việc cửa. Lão đại gia chống ba tong, là Tiểu Trần chỉ rõ phương hướng. Mặc dù cảm thấy vị lão đại này ra nói đường đi giống như không đúng chỗ nào, nhưng cuối cùng có manh mối Tiểu Trần vẫn là cảm kích gật gật đầu, gửi tới lời cảm ơn nói tạ ơn ngài, ta liền tới đây. Không nghĩ tới thật có nơi này Tiểu Trần, mang theo vài phần hoang mang, mở ra hắn chiếc này màu đen xe lam một lần nữa lên đường. Dựa theo vừa rồi vị kia lão đại gia nhiệt tâm chỉ điểm, Tiểu Trần tại cùng phủ giao lộ rẽ trái cong, rất nhanh liền trông thấy cái thứ nhất giao lộ xuất hiện ở bên tay phải của chính mình, nơi này chui vào là đầu ngõ nhỏ, rất lạ lẫm bộ dáng, hắn trước kia chưa bao giờ đi qua. Xe lam rất nhanh rẽ phải tiến vào ngõ nhỏ, hướng phía trước mở ước chừng 60 mét không đến, lại gặp gỡ một cái tương tự giao lộ. Liên tục trong ngõ hẻm rẽ phải 7 lần về sau, Tiểu Trần liền phát hiện không được bình thường. Mỗi cái giao lộ ở giữa khoảng cách đều không khác mấy là chừng 60 thước, mỗi lần rẽ ngoặt đều là 90 độ góc vuông. Theo lý thuyết ta hẳn là ngay tại cái này một mảnh yếm truyền tới, vì cái gì mỗi một lần ngoặt ở ngoài trông thấy ngõ nhỏ lại đều khác nhau rất lớn đây. Càng mở, Tiểu Trần trong nội tâm thì càng lẩm bẩm. Có thể 7 lần rẽ ngoặt đều mở tới, còn sợ cuối cùng này một lần rẽ ngoặt sao? Quyết tâm liều mạng, Tiểu Trần mở đủ mã lực hướng sông về trước. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, cái thứ 8 giao lộ xuất hiện lần nữa, Tiểu Trần cắn răng, nắm tay lái tay lần nữa phía bên phải rẽ ngoặt. Đến cái này rẽ ngang, tựa như là đổi cái thế giới. Nguyên bản yên tĩnh im ắng hẻm nhỏ, trong nháy mắt bị một mảnh rộng rãi sáng tỏ quảng trường thay thế. Trên quảng trường đặt lấy rất nhiều xe, chính giữa dựng thẳng một khối cao chừng 20 mét hình thoi đá lớn, phía trên rồng bay phượng múa mà viết một nhóm màu đỏ chữ lớn chính nhất đạo Mao Sơn phái lưu lại Mao Sơn trấn liên lạc nơi làm việc. Thế mà thật có cái đơn vị này tồn tại. Tại Mao Sơn trấn ngây người đã nhiều năm, đều chưa từng phát hiện qua có dạng này một chỗ quảng trường, cùng một tràng cổ hương cổ sắc kiến trúc Tiểu Trần, bị trước mắt mình sở chứng kiến một màn này triệt để sợ ngây người. Từ nhỏ điện huyện trấn trở về Kim Châu thị khu con đường mặc dù đồng dạng sốc này, nhưng bởi vì trên xe chỉ còn lại có tự mình một người, Dương Thần liền không có cố kỵ, một đường phong trì điện dơ cao, chỉ dùng không đến một giờ liền trở về giảm. Đối với chính nhất đạo linh bảo phái hộ pháp trưởng lao tới chơi, Dương Thần nhưng thật ra là từng có một số chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Vương Tông Nham khách sạn ngay tại Kim Châu thành phố Văn Đông khu hiệu sông bờ sông, cách Dương gia hiện tại căn biệt thự kia cũng không xa. Dương Thần ở giữa không có một lát dừng lại, đuổi tới khách sạn thời điểm, thời gian đúng lúc là 1:30 chiều. Tiếp vào Dương Thần điện thoại, Vương Tông Nham sớm ngay tại cửa tiểu điếm chờ. Toàn chân đạo đạo sĩ là xuất gia tính chất, rất nhiều kiêng quy đều cùng Phật môn tương tự, đến chính nhất đạo đạo sĩ thì kết hôn không kiêng rẻ, thức ăn mặn không khỏi, cơ bản cùng người bình thường không có gì khác biệt. Vương Tông Nham xuyên qua một kiện màu đen đường vân giả kịp, một đôi sáng loáng giày da màu đen, dưới nách còn rất mốt mà kẹp cái túi túi tiền, nếu là chính hắn không nói, đoán chừng ai cũng không nhận ra hắn là cái đạo sĩ, mà lại là cái từ nhỏ đã lên núi học đạo thâm niên đạo sĩ. Dương Thần đem xe dừng lại nơi cửa đến thời điểm, Vương Tông Nham liền đã vụt 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 xuống bậc thang. Đến chờ Dương Thần đẩy cửa xe ra, từ trên xe bước xuống thời điểm, Vương Tông Nham sớm liền đem bàn tay tới, mười phần khách khí cũng rất có lễ phép cùng Dương Thần nắm tay, ý cười đầy mặt nói đã sớm nghe nói đạo hữu năm nay bất quá chừng 20, bần đạo vẫn cho là người ngoài khoa trương nghe đồn mà thôi. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Vương Tông Nham đang đánh giá Dương Thần đồng thời, Dương Thần ánh mắt cũng ở trên người hắn du tẩu. Chỉ là Dương Thần ánh mắt hơi có vẻ quái dị. Tâm hắn nghĩ, vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh linh bảo phái hộ pháp lục trưởng lao Vương Tông Nham. Mười mấy năm sau không biết bởi vì chuyện gì đến mưu phản linh bảo phái, cuối cùng bị đồng môn sư huynh đệ hoành sát tại đỉnh núi Thái Sơn vị kia Vương Tông Nham. Cùng ngày sau nghèo túng so sánh, hiện tại Vương Tông Nham nhìn qua tự tin cực kỳ, hơi có chút hồng nhuận thơn phất trên mặt lộ ra một cỗ nho nhã khí chất. Nếu là tuổi tác lại bàn nhỏ tuổi, làm không tốt liền là điển hình trung niên xuất ca, người bạn đường của phụ nữ. Lần đầu gặp mặt hai người thân thiết lời, về phần trong nội tâm lại tại đánh cái quỷ gì bản tính, cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Một phen khách sáo qua đi, Vương Tông Nham nghiêng người vây tay mở dẫn, đạo hữu mời, bần đạo đã ở trong phòng chuẩn bị tốt một bình tốt nhất lư sơn mây mù, chúng ta vừa uống trà, bên cạnh nói chuyện phiếm đi. Đạo trưởng khách khí, như thế, bần đạo liền mạo muội quấy rầy Dương Thần khách khí cười một tiếng. Cũng không chối từ, cùng Vương Tông Nham một đạo vào quán rượu đại môn. Chương 120, công tại đương kim, lợi tại thiên thu. Trung Hoa huyền học giới vòng tròn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chủ lưu lấy đạo gia toàn chân giáo, chính nhất đạo, cùng Phật môn Nam truyền Phật giáo, Bắc truyền Phật giáo làm chủ, Phật đạo hai mạch tu sĩ chiêm cư Trung Hoa huyền học giới nửa bên trở lên giang sơn, còn lại võ học lưu phái cùng phong thủy lưu phái, chiếm đoạt tỷ lệ thì là cực ít. Linh bảo phái thành tựu đạo gia chính nhất đạo phụ lục ba tông một trong. Ở trong nước, nhất là tại Hồng Cổ Ngúc Đài Loan cùng Đông Nam Á địa khu có ảnh hưởng cực lớn lực, theo Dương Thần biết, Linh Bảo Phái là chính nhất đạo phụ lục ba tông bên trong cái thứ nhất tại hải ngoại thiết lập nơi làm việc tông phái. Đối với Vương Tông Nham tới chơi, Dương Thần đương nhiên sẽ không chậm trễ người ta. Đạo trường xin mời. Tiến vào Vương Tông Nham gian phòng, lần đầu tiên liền có thể trông thấy trên bàn trà bốc hơi nóng một cái tinh mỹ ấm trà. Cái này Vương Tông Nham cũng là giảng cứu người, khách sạn cung cấp đồ uống trà tất cả đều bị đặt tại một bên. Trên bàn trà bày đặt một bộ đồ uống trà, hiển nhiên là chính hắn mang đến, mà lại có giá trị không nhỏ. Tựa hồ là chú ý tới Dương Thần ánh mắt, Vương Tông Nham ở một bên cười giải thích nói bần đạo cả đời không quá nhiều ham mê, duy chỉ có đối trà này yêu quý có thừa, vô luận đi đến đâu, đều sẽ mang theo trong người một bộ ưa thích đồ uống trà, nhàn rỗi uống một mình, cũng dùng để chiêu đãi quý khách. Đạo trưởng thật có nhã hứng. Dương Thần cười gật đầu, tán thưởng một tiếng. Hai người sau đó ở trên ghế salon lần lượt ngồi xuống. Vương Tông Nham động tác thành thạo lại ưu nhã thanh tẩy đồ uống trà, tới pha cháo bột, đồng thời nói với Dương Thần đây là bần đạo nhiều năm qua chân tàng một trong, thu từ chúng ta Tây Giang tỉnh Lư Sơn chi lưng cực phẩm mây mù, hàng năm chỉ có chút ít sản xuất, lúc bình thường cũng là không nỡ lấy ra đánh giá. Đang khi nói chuyện, một chén trong suốt cháo bột đã đến Dương Thần trước mặt, hương khí tràn ngập. Bưng lên mỏng như cánh ve chén trà, Dương Thần nhẹ nhàng thổi khẩu khí về sau, liền tiểu tiểu mẫn một thanh. Vương Tông Nham hỏi trà này như thế nào? Hương trà bốn phía, bí người tim gan, đúng là hiếm có trà ngon. Dương Thần tâm tư lại hoàn toàn không tại trà bên trên, hắn gật đầu một tiếng tán thưởng về sau, liền cắt vào chính đề, Vương đạo trưởng là lần đầu tiên đến Kim Châu.